Chương 539, Đả Thần Tiên 2, chương 539, Đả Thần Tiên 2, hắn quỳ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu thỉnh tội. Rất nhanh, cẩn thân tinh xá gạch vàng bên trên thì lưu lại một bãi vết máu. Lữ Phương chán, cũng đã ra rách thịt nát, máu tươi chảy đầm địa. Được rồi, Gia Tĩnh Đế khoát khoát tay. Đã có tuổi người, phải hiểu yêu quý cơ thể. Lữ Phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn cho là mình chịu đựng qua cửa này. Lại không nghĩ rằng, Gia Tĩnh Đế tiếp tục nói, ngày mai bắt đầu, nhường Hoàng Cẩm thay ngươi đến cẩn thân tinh xá hầu hạ. Ngươi già rồi, tùy tiện trong cung treo chút rảnh rỗi kém, không cần ngày ngày hầu hạ chấm bên người. Lữ Phương nghe vậy sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng. Ngự tiên hầu hạ thiên tử, là thân làm thái giám lớn nhất binh sủng. Hắn chiếm lấy phần này vinh hạnh đặc biệt bao nhiêu năm, không ngờ rằng hôm nay không cẩn thận nói sai một câu, muốn thối vị nhượng chức. Lữ Phương đầy mắt vẻ cầu khẩn nhìn qua Gia Tĩnh Đế, hắn làm nhưng đã hiểu hắn tâm tư, lại không có ý định tha thứ. Sao? Hoàng Cẩm không phải ngươi hiếu thuận nhất con nuôi sao? Ngươi nếu không thích hắn, ngày mai bắt đầu nhường Trần Hồng đến vậy được. Lữ Phương sợ tới mức lại muốn dập đầu xin lỗi. Sao có thể nhường Trần Hồng đến? Tuy nói trong cung thái giám đều là nghĩa tử của hắn nghĩa tôn, nhưng người nào tình cảm chân thực hiếu thuận, ai tâm hoài quỷ thai, Lữ Phương nên cũng biết. Hoàng Cẩm đúng là tốt con trai cả, đối với hắn hiếu kính xuất phát từ nội tâm. Nhưng Trần Hồng lại là một con uy không quen bạch nhãn lang. Nếu để hắn cầm quyền, nghiền ép trong cung cái khác thái giám hay là việc nhỏ, Lữ Phương chỉ sợ cũng tránh không được muốn bị hắn mưu hại. Nô tỳ thay Hoàng Cẩm khấu tạ chủ tử long ân. Gia Tĩnh Đế không nói thêm gì nữa, đối với Lữ Phương vươn tay. Hắn hiểu ý, ngay lập tức dâng lên một hạt cựu chuyển kim đan, hầu hạ Gia Tĩnh Đế ăn bảo. Chỉ ăn hai hạt dược công phu, nội đình thái giám lớn nhất thay đổi nhân sự đã hoàn thành. Cẩn thân tinh xá bên ngoài, mấy cái tính hai mắt sáng tiểu thái giám đã sớm sợ tới mức mất hồn mất vía, chỉ kém không có thể ra quần. Bọn hắn thực sự không hiểu, cho dù Lữ Công Công có sai lầm ngôn chi tội, làm sao lại đột nhiên bị bỏ cũ thay mới? Thiên uy thật sự sâu không lường được. Và anh, cẩn thân tinh xá bên trong, linh khí tiếng ba đập càng phát ra kịch liệt. Sau ba ngày, tầng cuối cùng thật mỏng ngọc thanh tiên quang bị Gia Tĩnh Đế triệt để vỡ nát. Lạch cạch, Đả Thần Tiên như là một cái bình thường gậy gỗ rơi xuống đất, lan đến Gia Tĩnh Đế bên chân. Chủ tử, còn lại cuối cùng một hạt cựu chuyển kim đan. Một béo thái giám tay nâng khay bạc, mặt mỉm cười quỳ gối Gia Tĩnh Đế trước mặt, đem khay bạc nâng qua đỉnh đầu. Không cần. Gia Tĩnh Đế nhàn nhạt nhìn lướt qua cuối cùng cựu chuyển kim đan, lại không ăn. Tiên khí hàng phục, chấm thì khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lam đạo hành vật lưu lại, ăn ít một hạt là một hạt, vứt bỏ đi. Lúc này, nếu là Lữ Phương hầu hạ Gia Tĩnh Đế, nhất định cung cung kính kính hoàn thành Gia Tĩnh Đế ý chỉ. Nhưng bây giờ, hầu hạ Gia Tĩnh Đế lại là Hoàng Cẩm. Vứt đi quái đáng tiếc. Hoàng Cẩm khó được hầu hạ Gia Tĩnh Đế, lại ngoài dự đoán lớn mật, nói chuyện còn lộ ra mấy phần xinh xắn. Không bằng thưởng cho nô tài a. Lam Thần Tiên luyện kim đan, nô tài còn vô phúc hưởng dụng qua đây. Gia Tĩnh Đế nghe vậy, không những không giận, ngược lại cười ra tiếng. A, ngươi được lắm, thứ không có tiền đồ. Nói, ngày xưa chấm bức bỏ đồ không cần, có phải hay không đều bị ngươi tha mặc? Lớn như thế tội, chấm chu ngươi cựu tộc không quá phận a. Hoàng Cẩm gật đầu, chất phát bên trong lộ ra chút ít buồn cười. Không quá phận. Nhưng chủ tử gia ngày thường tiết kiệm, bốn mùa thường phục chẳng qua bắt bộ, ăn chẳng qua ngũ vị, là người trong thiên hạ cần kiệm mẫu mực. Nô tài hướng chủ tử học tập lại bị diệt cựu tộc, sau này chủ tử trên người ưu điểm, sợ là không thể dạy hóa thiên hạ con dân. Nói xong, hắn còn vẻ mặt tủi thân nhíu môi. Gia Tĩnh Đế lại bị chọc cười, khéo đưa đẩy nô tài. Tính ngươi có mấy phần đạo lý, chấm nói không lại ngươi, ngươi cùng ngươi cựu tộc đầu trước treo tại trên cổ đi, về sau và chấm tìm được ớ, lại sát không mượn. Hắn nói xong, lại không nghe thấy Hoàng Cẩm tạ ơn, không khỏi buồn bực. Thật to gan nô tài, sao không tạ ơn? Hoàng Cẩm lại ủy khuất nói, bệ hạ đem Trạm Lập Quyết đổi thành Thu Hậu Vấn Trạm, cái này cũng muốn tạ ơn. Không bằng bệ hạ tha nô tài cùng nô tài cựu tộc. Bộ này không biết sống chết lại tiện hề hề bộ dáng, Gia Tĩnh Đế nhìn rất là hưởng thụ. Được, chấm toàn bộ tha. Nhưng hắn lại đối Hoàng Cẩm buông tay. Lấy ra. Hoàng Cẩm vẻ mặt vô tội, bệ hạ muốn cái gì? Đương nhiên là cuối cùng một hạt cựu chuyển kim đan. Gia Tĩnh Đế bị chọc giận quá mà cười lên. Nếu như là Lữ Phương hầu hạ chấm, khẳng định sẽ khuyên chấm trước tiên đem kim đan giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vẫn cứ là ngươi cái cửa hàng, lại dám tham ô chấm kim đan. Hoàng Cẩm hình như mới hiểu được đến. Hắn xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vì đem cựu chuyển kim đan lại lần nữa đưa tới Gia Tĩnh Đế trước mặt. Gia Tĩnh Đế vung tay háo một cái, liền đem kim đan thu hồi nắp kỹ. Thủ pháp này, ngay cả liên tiếp hắn Hoàng Cẩm đều không có thấy rõ, vậy hạ rốt cục đem kim đan giấu cái nào? Hoàng Cẩm, nô tài tại. Hiểu rõ vì sao, chấm dùng ngươi thay Lữ Phương sao? Khởi bẩm chủ tử, nô tài không biết. Nhưng Lữ Công Công mấy ngày nay tiểu thụy rất nhiều, hắn chắc là hiểu rõ sai lầm rồi. Gia Tĩnh Đế gật đầu, lại lắc đầu. Hắn nhẹ giọng liễu díu, phảng phất nói một mình. Nghiêm tung cùng từ giai chi tranh, lẽ nào chấm không biết? Ngăn được chi thuật, từ trước đến giờ đều là đế vương môn bắt buộc. Có tư cách tại cán cân nghiêng càng thêm quả cân chỉ chấm một người. Bằng hắn Lữ Phương cũng dám ở nghiêm, từ trong lúc đó kéo cao dâm thấp. Nếu là dọa sợ từ giai, từ đây bỏ cuộc đàn tranh, một lòng phụ tá thái tử, chấm triều đình chẳng phải triệt để loạn rồi. Không giết hắn, chấm đã rất khoan dung. Gia Tĩnh Đế một bên nói, vừa hướng Đả Thần Tiên rót vào linh lực của mình. Mới đầu, hắn còn có thể cảm giác được kháng cự lực lượng. Nhưng thời gian dần trôi qua, linh lực rót vào càng phát ra thông suốt, cho đến ngay ngắn Đả Thần Tiên lại lần nữa bao trùm một tầng linh khí, thay thế ban đầu ngọc thanh thiên quang. Tiên khí luyện hóa thành công. Chúc mừng chủ tử gia, ngài xong rồi. Hoàng Cẩm trên mặt hiện nụ cười, tình cảm chân thực mừng thay cho Gia Tĩnh Đế. Đúng là xong rồi. Gia Tĩnh Đế tiện tay đem chơi Đả Thần Tiên, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. "Chủ tử, chúng ta tiếp xuống làm gì?" Hoàng Cẩm hiếu kỳ nói, "Ngươi muốn ngự giá thân chinh sao? Bằng cái này tiên khí, lại thêm mới luyện thành Quan Linh Thiết Kỵ cái gì sợ? Tấn, Ngụy, Hán, Nô, cùng tiến lên thì chưa đủ chủ tử thu thập. Chấm làm nhưng muốn ngự giá thân chinh." Gia Tĩnh Đế hơi cười một chút. "Nhưng ở này trước đó, chấm có một cọc tâm sự trước hết chấm dứt. Báo tin bách quan và thái tử, ngày mai lên triều, bất luận kẻ nào không cho phép xin nghỉ." Gia Tĩnh Đế vuốt ve trong tay Đả Thần Tiên, trong đầu tái hiện Khương Tử Nha kia kinh thiên động địa, suýt nữa đánh tan hắn bản cổ cự thần một kích. Hắn có một loại xúc động, cũng nghĩ đem Đả Thần Tiên ném ra ngoài đi, nhất định có thể đập nát chí ít một cái đầu lâu. Chương 521, cung đấu chương 521, cung đấu tấn quân công phá Hào Châu, thiên hạ chấn động. Nhưng đây phá thành càng chấn động lòng người lại là Phạm Ly đem cả tòa thành Hào Châu cũng phá hủy. Dỡ sạch thành Hào Châu, Phạm Ly biểu hiện ra cần kiệm công việc quản gia ưu lương phẩm chất. Hắn tổng cộng vận dụng 10 vạn chiếc xe lớn, đem hủy đi thành đoạt được vật liệu gỗ, vật liệu đá và vật liệu xây dựng, cùng với Hào Châu phủ khố hàng tồn, toàn bộ kéo đi. Phạm Ly xe lớn, còn không phải thế sao tầm thường nông gia la ngựa có thể kéo di chuyển tấm ván gỗ xe, cũng không phải bình thường thương hội định chế vận xe tải. Quỷ cốc cơ quan thuật xuất phẩm. Đại trận hoàng hậu đại tấn gia trì. Nghiêm cấm lối ra. Độc nhất vô nhị độc quyền. Không cần nhân lực, xúc vật kéo khu động. Trong đưa hải nạp bách xuyên hấp linh trận pháp, cơ quan khu động, ngày đi 3000 dặm, mỗi xe phụ trọng 20 vạn cân. Tên là Đại Tấn Đông Phong Quái Xa. 10 vạn chiếc gió đông xe tốc hành, lại là chia ra 5 đường. Trong đó 4 đường đều có 1 vạn xe, đi sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc. Còn lại 6 vạn xe, theo quân trở về Đại Tấn. Do đó, yêu xe biến mất đúng không? Làm những lời này theo Hạng Linh trong miệng đụng tới lúc, Phạm Ly hiểu rõ, nàng lại thức đêm nhìn lén thoại bản. Người có thể hay không xem ít một chút nhì vẫn đang còn tiếp, thường xuyên ngừng có chương mới, đầu voi đuôi chuột tiểu thuyết. Phạm Ly nhịn không được châm biếm nói, ai có thể nghĩ tới? Phạm gia đại tiểu thư Phạm Nguyệt Hoa, chính mình không có gả đi, lại thành khắp thiên hạ nữ tử tình cảm thầy hướng dẫn. Nàng độc giả trung thực số lượng nhiều, trải rộng thiên hạ các quốc gia. Bất luận đợi gả khuê bên trong thiếu nữ, đã sinh con dưỡng cái thiếu phụ, thậm chí con cháu cả sảnh đường lão hầu, lại đều là Phạm Nguyệt Hoa fan hâm mộ. Mà đường đường đại sở hoàng đế Hạng Ninh, càng là hơn Phạm Nguyệt Hoa nhóm đầu tiên nguyên thủy phấn. Ha ha. Hạng Ninh trong mắt lóe lên 3 phần lương bạc, 3 phần giễu cợt, 4 phần hứng hở. Nàng rõ ràng đang cười, trên mặt lại là không che giấu chút nào thất vọng cùng tự giễu. Thật giống như Phạm Ly là thiên hạ đệ nhất đại trai hư, vừa mới làm ra người người oán trách phụ lòng cử chỉ. 10 vạn xe lớn. Sở quốc cùng Ngụy Hán Ngô mỗi người chia 1 vạn xe, còn lại 6 vạn quy người Tân quốc. Chấm hảo phu quân, ngươi không cảm thấy có vấn đề gì không? Phạm Ly vào đầu. Có vấn đề. Không cảm thấy a lẽ nào là Tân quốc độc chiếm 6 vạn xe lớn hàng, Hạng Ninh cảm thấy hắn thái ích kỷ. Cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Tân quốc còn đang ở kiến thiết bên trong, đúng vật tư nhu cầu lớn chút, huống chi ta là toàn quân thống soái, lấy thêm một ít cũng là theo lý thường ứng. Phạm Ly lời còn chưa nói hết, liền bị Hạng Ninh ánh mắt sắc bén ngăn lại. Hừ, trong mắt ngươi, chấm là loại đó không phân biệt đúng sai nữa từ sao? 10 vạn xe lớn chiến lợi phẩm, cho dù ngươi toàn bộ lấy đi, chấm cũng sẽ không phản đối. Phạm Ly nghe được thẳng vào đầu. Không phải ngại chính mình cầm nhiều, nàng lại vì cái gì tức giận? Hạng Ninh nhìn hắn vẫn là không hiểu, tức giận nói, chấm là nương tử của ngươi, ngươi đây, đem chấm cùng Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo so sánh giống nhau. Lưu Thiện bọn hắn các lĩnh 1 vạn xe, chấm thì 1 vạn xe. Phạm Ly, ngươi rốt cục nghĩa là gì? Phạm Ly, gặp qua tranh giành tình nhân nhưng Hạng Ninh ghen đường đua có phải hay không có chút mới lạ? Cái này cũng có thể làm ganh đua so sánh. Ta xem ít một chút thoại bản được hay không sao? Phạm Ly buồn bực nói. Ồ, hiện tại là chấm sai. Hạng Ninh hốc mắt từng đỏ, như là chịu cực lớn tủi thân. Ta không phải ý tứ này, này rõ ràng là một chuyện nhỏ. Việc nhỏ. Cùng ta có liên quan, nhưng ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ. Thật xin lỗi, khoảng ta tồn tại chính là một sai lầm, ta nên rời khỏi. Là, yêu đều có thể biến mất, ta lại vì cái gì không thể? Thân làm thê tử lại như thế nào? Tại trong lòng ngươi không có phân lượng lại như thế nào? Không có ta thời kỳ, có thể ngươi sẽ trôi qua tốt hơn. Ta cả đời này, chung quy là sai phụ. Sa tinh bệnh a. Phạm Ly kèm chút trách mắng âm thanh tới. Muốn ăn đòn Phạm Nguyệt Hoa lại viết một quyển sách gì? Đem Hạng Ninh đầu góc cũng rửa thành bột nhão. Nhìn nàng trong hốc mắt vằn vện tiêm máu, rõ ràng là thức đêm đốt đèn truy độc, bây giờ còn chưa theo ngôn tình thoại bản bầu không khí bên trong đi ra. Người thanh tỉnh điểm. Phạm Ly khổ khuyên nhủ, chúng ta đang nói chuyện quốc gia đại sự, ngươi đem thoại bản bên trong tiểu đoạn trước thả một chút. Thoại bản? Lời gì bản? Người ta trong lòng chỉ có đối ngươi tình cảm, ngươi thế mà không cảm giác được. Hạng Ninh càng nói càng nghiêm túc, giọng nói thì càng phát ra thâm tình. Tất cả hình như cũng xuất phát từ nội tâm. Chẳng qua, tình cờ ở thời điểm này, Hàn Nguyệt tay nâng một quyển giấy viết bản thảo, chính hướng phía bên này đi tới. "Linh Linh, bá đạo gian tướng yêu ta người mới nhất bản thảo đưa tới." Cốt truyện dính liền chương trước, nam chính bận rộn sự nghiệp, vắng vẻ nữ chính, hai người hiểu lầm dần dần sâu. "Bạn sao ngươi trước nhìn xem hay là ta trước nhìn xem? Hoặc là hai ta cùng nhau?" Hàn Nguyệt tốc độ nói cực nhanh, mãi đến khi nàng trông thấy Phạm Ly thì tại, mới theo bản năng ngậm miệng. Mỹ nữ kiếm tu kia băng sơn gương mặt thanh lệ, giờ phút này nổi lên một tia hiếm thấy đỏ ửng. "Khục, ngươi thì tại a?" Nàng rõ ràng có mấy phần chột dạ, bụng bề đưa tay chép lại cẩn thận tự hướng sau lưng giấu. Thử. Phạm Ly tay càng nhanh, một cái vươn hướng giấy viết bản thảo, nắm chắc. Hàn Nguyệt sợ sệt yếu ớt trang giấy không chịu nổi lôi kéo, đội vàng đau lòng buông tay. Thế là Phạm Ly cuối cùng có cơ hội thưởng thức hai người truy đọc thoại bản. Bá đạo gian tướng yêu ta chương 521. Bởi vì là bản thảo, rất dễ dàng thì phân biệt ra Phạm Nguyệt Hoa bút tích. Phạm Ly mặt đều nhanh muốn chọc giận một chút. Thứ này lại có thể là một bộ vạn ác truy thê nơi hỏa táng văn. Tiên kỳ nam chính lạnh nhạt đến mức nào nữ chính, hậu kỳ quỷ cầu tha thứ thì có nhiều chân thực. Tân thủ bản thảo kiều đoạn, chính là nam chính vắng vẻ nữ chính cốt truyện cao trào. Vì đại cục, nam chính tại một trận chiến đấu bên trong không để ý nữ chính chết sống, đưa nàng vứt bỏ. Và nữ chính trọng thương trở về lúc, nam chính trở ngại mặt mũi cũng không có xin lỗi nhận lầm. Cuối cùng, nữ chính ở trước mặt chất vấn, cũng tuyên bố cùng nam chính chia tay. Mất đi mới là chân bảo. Phạm Ly dường như năng lực đoán được, chương sau bắt đầu, nên là nam chính hối tiếc không kịp, liên tục mấy trăm chương nhận lầm truy thê tiểu đoạn. Phạm Nguyệt Hoa, ca của ngươi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phạm Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lại nhìn bên cạnh hai nữ nhân. Hàn Nguyệt còn tốt, đã chột dạ đem đầu thấp, một đôi cầm kiếm thon thon tay ngọc, chính nhăn nhó lôi kéo chính mình góc áo. Hạng Ninh lại con vịt chết giả mồm, thậm chí ngóc lên cao ngạo đầu. Vậy hạ? Hừ, nương tử, làm gì? Ngươi nếu còn tức giận, tối nay ta thì không ngủ lại hoàng cung, ta mang Hàn Nguyệt hồi Phạm phủ ở chờ ngươi, khi nào hết giận, còn nhớ tìm ta quay về. Phạm Ly nói xong, dắt Hàn Nguyệt tay, xài bước hướng ngoài cung đi đến. Hàn Nguyệt một bộ vô tội bộ dáng, thậm chí cẩn thận mỗi bước đi, hình như nàng nhiều không tình nguyện tựa như. Có thể nàng bước chân lại dị thường nhẹ nhàng, đem Hạng Ninh cũng nhìn xem lên người. Không đúng. Hạng Ninh đột nhiên phản ứng. A a a Hàn Nguyệt, Quyền Tiết hậu cung hoàn hoàn chuyện ngươi có phải hay không nhìn lén? Ngươi thế mà cung đấu tranh thủ tình cảm. Chấm bị ngươi lừa đổi bao nhiêu lời vợ, những kia thức đêm đọc sách ban đêm, chấm là một người ngủ. Lẽ nào Phạm Ly cùng ngươi? A a a Phạm Ly ngươi quay về, chấm sai lầm rồi mà. Trạng thái không được tốt, thủy một chương thường ngày. Chương 522, vô dụng thái tử chương 522, vô dụng thái tử cẩn thân tinh xá. Đàn hương nhóm lửa, cột khói như một cái bạch tuyến, tại không gió trong phòng thẳng tắp lên cao. Vừa mới hạ triều ra tính đế, thời ra long bảo xuyên về là bảo, đầu đội lao thái giám Lữ Phương tự tay bệnh tán hoa. Ra tính đế không còn là phẫn nộ bộ dáng. Thần sắc hắn trong bình tĩnh lộ ra một tia lạnh lùng, lúc trước lên triều trên cái đó phẫn nộ quân vương, giống như cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Lữ Phương, nô thì tại. Lao thái giám lên tiếng quỳ xuống. Ngươi nói, rốt cục là nhân gian tốt hay là tiên giới tốt? Ra tính đế hỏi được tùy ý, Lữ Phương cũng không dám tùy tiện trả lời. Hắn bật lông mày, trầm tư thật lâu, cuối cùng có đáp án. Chủ tử có tiên nhân chi tư, đời này nhất định phải làm thần tiên. Thế nhưng, thần tiên sở dĩ có một thần chữ, cũng là bởi vì hắn có vô biên rộng lớn thần thông, vô cùng vô tận trí tuệ. Bởi vậy nô tỳ cho rằng, tiên giới cùng nhân gian chỗ nào càng tốt hơn cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, thần tiên ở đâu? Thần tiên ở đâu, chỗ nào chính là tốt nhất? Nghe Lữ Phương quanh co lòng vòng trả lời, Gia Tĩnh Đế lại cười. Tiếng cười của hắn cũng không dễ lọt tai. Quái kiệt, âm trầm. Tượng đứng ở cây khô sao trên hàn nha, phát ra ý vị không rõ hót vang. Tốt nô tỳ, thực sự là tốt nô tỳ. Lữ Phương, tâm tư của ngươi cùng chấm nghĩ đến cùng nhau đi. Chấm sớm muộn gì thành tựu là tiên đạo, nhưng chấm vui lòng ở nhân gian. Nhân gian có chấm, lẽ nào không thể so với tiên giới tốt đẹp hơn? Chỉ tiếc, triều đại minh ngoại trừ ngươi, cũng không phải là người người cũng cùng chấm là đồng dạng ý nghĩ. Gia Tĩnh Đế nói xong, ánh mắt lạnh dần. Bọn hắn có người muốn đi tiên giới, có đứng núi này trông núi nọ, muốn thay cái chủ tử. Chấm cũng không phải không cho bọn hắn cơ hội. Tỷ như Tử Giai mang theo 10 vạn binh ra ngoài, quay về chỉ còn lại không tới 6 vạn người. Lại tỷ như thái tử cùng hắn vài vị lao sư, ném thành mất đất, 30 vạn đại quân dường như bại quang, ngay cả thành Hào Châu đều bị người ta phá hủy. Làm sao bây giờ? Cho bọn hắn cơ hội, bất đắc dĩ bọn hắn không dùng được a. Gia Tĩnh Đế nói xong, trong mắt vẻ trào phúng chợt lóe lên, không phải là chấm chuyên quyền độc đoán. Đại Minh có chấm tại một ngày, mới có thể long bàng hổ cứ, nhìn xuống thiên hạ. Nếu là chấm không tại, ai có thể thay liệt tổ liệt tông giữ vững tòa này giang sơn? Gia Tĩnh Đế nói xong, Lữ Phương cơ hồ là không có khe hở dính liền. Triều Đại Minh không rời được chủ tử, dường như con cá không rời được thủy. Chỉ có chủ tử, năng lực vĩnh bảo tổ tông giang sơn vững chắc. Lữ Phương hơi chút dừng lại, lỗ tai của hắn có hơi rung động, nghe thấy được bỏ ngoài có tiếng bước chân dần dần tới gần. Chủ tử, là hai vị các lao đến rồi. Tuyên bọn hắn đi vào. Cẩn thân tinh xá bên ngoài, Nghiêm Tung cùng Từ Giai song song mà đứng. Nói là song song, kỳ thực Từ Giai đây Nghiêm Tung qua loa dựa vào sau. Hắn cong cong thân thể, tựa một con đun sôi con tôm bự. Trái lại Nghiêm Tung, đúng là hiếm thấy ngẩng đầu đỡ ngực, thế đứng thẳng, giống như một gốc vạn năm bất lão tùng. Hai vị các lão, chủ tử mời các ngươi vào trong. Lữ Phương cười nói. Nghiêm Tung gật đầu, lại trở lại nói, từ các lao đánh lâu khổ cực, trước hết mời vào a. Lời này rơi vào Từ Giai trong tai, quả thực đây ăn phải con rồi còn muốn buồn nôn. Phạt hắn chi chiến, hắn không công mà lui. Dương Kế Thịnh mấy vị người trẻ tuổi, phi dương táo bạo không nghe chỉ huy, hoàn toàn không có đạt tới Từ Giai mong muốn lịch luyện hiệu quả. Mà Hồ Tông Hiến xuất lĩnh viện binh chi chặt chẽ, hậu cần tiếp tế chi dồi dào, càng vượt xa hơn Từ Giai chỗ cảm tưởng. Hắn chỉ có 10 vạn đại quân, đối mặt Hồ Tông Hiến chỉ là 3 vạn binh mã, lại tại vương triều kinh tế chênh lệch thật lớn dưới, bại bởi một cùng chữ. Đại Minh nghèo, cùng mách tính, cùng quân đội. Đại Minh giàu, giàu tông thất, giàu nghiêm đảng, nhưng thực tế giàu gia tĩnh. Từ Giai ở trong lòng ai thán một tiếng, mặt ngoài vẫn gạt ra cung kính nụ cười nói, Nghiêm các lao chuyện này. Bất luận khi nào, Từ Giai cũng là vì các lao như thiên lôi sai đầu đánh đó, hay là các lao trước hết mời đi. Như vậy à? Nghiêm Tung dường như rất nghiêm túc đánh giá Tử Giai một phen, mới rốt cục gật đầu. "Tồn trai, hay là ngươi hiểu chuyện?" Một câu, lão tử giáo huấn nhi tử giọng điệu. Tử Giai vội vàng cúi đầu xuống, để tránh chính mình lộ ra căm hận nét mặt bị Nghiêm Tung trông thấy. Hai người bước vào bỏ bên trong, hướng phía gia tính đế quỳ lạy dập đầu. "Thần, tội thần tham kiến bệ hạ." Tử Giai tự xưng tội thần bởi vì hắn phạt hán thất bại, còn chưa bị định tội. Cao Củng, Trương Cư Chính, Trần Dĩ Cần đều bị xuống trước, phạt đầu. Ngay cả chiến tử Ân Sĩ Đàm, rõ ràng là cao quý các thần, lại ngay cả truy thụy lễ tang trọng thể đều không có. Tới rồi. Gia tính đế chuyện phía việc nhà giọng điệu, rất là thân thiết. Lữ Phương, cho hai vị các lao dọn chỗ. Bọn hắn là chấm phụ tá đắc lực, chấm ít hai cũng không được. Đột nhiên xuất hiện khích lệ, Nghiêm Tung cùng Tử Giai phản ứng lại rất khác nhau. Nghiêm Tung mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đại Minh hai trận chiến tranh toàn bộ thất bại, lĩnh quân cũng đều là Thanh Lưu Đảng trọng thần. Hắn vốn cho là cuối cùng có thể triệt để đánh Thanh Lưu Đảng, từ đây văn võ bá quan hắn một nhà độc chiếm. Nhưng gia tính đế câu kia chấm ít hai cũng không được nhìn như vô tâm thuận miệng chi ngôn, nhưng Nghiêm Tung tuyệt đối tin tưởng nói là cho mình nghe. Tử Giai lại là mặt mũi tràn đầy cảm động. Tạ bệ hạ. Thanh âm hắn thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Chỉ là tại Nghiêm Tung nghe tới, này giọng nghẹn ngào chí ít có 9 phần là giả vờ. Chấm đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Nghiêm Thế Phiên quan bái công bộ Hữu Thị Lang, lại thực lĩnh công bộ mọi việc, cùng nhất phẩm thượng thư quan lớn không khác. Nhưng từ các lao nhi tử từ phan, chỉ là lục phẩm còn bảo ti thừa. Những năm này từ các lão là Đại Minh cần cù chăm chỉ, chấm dùng người lại không ân bấy, thực sự thưởng phạt không rõ. Chuyên chỉ, tấn tử phan là thái thường thiếu khanh, lại ấm một đứa con. Gia tính đế nói xong, bên cạnh lao thái giám Lữ Phương đã nhanh chóng đem thánh chỉ phát thảo tốt. Bệ hạ, thần, tạ bệ hạ long ân nha. Từ Giai lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Lần này nước mắt, ngay cả Nghiêm Tung cũng cảm thấy có thể chỉ có 5 phần biểu diễn kỹ xảo, còn có 5 phần chân tình. Từ Giai xuất sư bất lợi lại được thưởng, cẩn thân tinh xá trong đều là nhân tinh, ngay lập tức đã hiểu ra tính đế tại đùa bỡn cân đối chi thuật. Thanh Lưu Đảng thế sụt, như nặng hơn nữa phạt Từ Giai, chỉ sợ từ đây cả triều đều là Nghiêm Đảng. Loại tình huống này, ngay cả gia tính đế cũng sẽ không cho phép xuất hiện. A a a. Chấm còn có một việc, mặc dù có thể cản cương độc đoán, nhưng vẫn muốn cùng hai vị các lao nói rõ, để tránh ngày sau bách quan bên trong có người không phục. Gia tính đế lên tiếng lần nữa. Từ Giai tiếng khóc im bặt mà dừng, Nghiêm Tung thì bình hai. Nguyên lai, vừa nãy chỉ là khai vị thức nhắm. Với lại, gia tính đế hoàn toàn không phải giọng thương lượng, chỉ là báo cho biết, quả nhiên càng cương độc đoán. Hoàng bét, ta bị lừa rồi. Từ Giai ở trong lòng kinh hãi. Hắn hiểu rõ, bất luận hoàng thượng muốn làm bất cứ chuyện gì, Nghiêm Tung đều chỉ sẽ nên hợp lấy lòng, tuyệt không có khả năng quên can. Gia tính đế vừa nãy lời nói này, rõ ràng là nói cho chính mình nghe. Dùng cho Từ Phan thăng quan làm điều kiện, đổi Từ Giai một lần cấp miệng. Xong rồi. Xong rồi. Từ Giai dường như năng lực đoán được, gia tính đế muốn nói cái gì. Chỉ là, hắn vừa mới cảm ơn đái đức khóc ròng ròng, lúc này lại như thế nào năng lực quên can hoàng đế. Gia tính đế chầm chầm vào Từ Giai, thứ phụ trên mặt không sai và phòng nét mặt, rất là nhường hắn thỏa mãn. Chớp quyết định, phế truất thái tử. Chương 523, Tân Quân Đại Minh chương 523, Tân Quân Đại Minh bệ hạ. Từ Giai vẫn là lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc, hắn vừa định nói cái gì, lại nghe thấy lao thái giám Lữ Phương một hồi ho nhẹ. Khu khu cụ. Từ Giai đầu tiên là sững sờ, liền phát hiện Lữ Phương hướng về phía chính mình khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rõ, lao thái giám thường xuyên sánh vai gia tính đế lại ngôn, thay chủ tử truyền đạt một ít không thể nói rõ thái độ. Thì như hiện tại, gia tính đế hy vọng Từ Giai năng lực câm miệng. Nghiêm Tung thì hợp thời mở miệng nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Từ các lao thánh quyến binh thịnh đến tận đây, ngay cả lao thần thì hâm mộ gấp a. Chê cười. Nghiêm Thế Phiên quyền trưởng công bộ, Nghiêm Tung càng là hơn nội các thủ phụ. Nghiêm gia phụ tử hai quyền hành ngũ trời, Từ Phan chẳng qua chỉ là thái thường thiếu khanh, tứ phẩm quan viên tại kinh thành Đại Minh nói một câu nhiều vô số kể cũng không quá đáng. Cái này lại có cái gì tốt hâm mộ? Từ Giai ở trong lòng than thở. Bệ hạ lại dùng một tứ phẩm quan mạo thì đổi đi đương triều thái tử. Chính mình nên như thế nào hướng Thanh Lưu bá quan bàn giao? Lãnh tụ Thanh Lưu địa vị, chỉ sợ là đã làm được đầu. Ha ha. Thái cực bắt quái bồ đoàn phía trên, gia tính đế phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn hiểu rõ, Từ Giai thỏa hiệp, liền đem ánh mắt từ trên người thứ phụ dịch chuyển khỏi. Duy bên trong, lao thần tại. Sự việc chuẩn bị được thế nào? Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là quốc khố có chút căng thẳng. Gia tính đế cùng thủ phụ nói út mở đối thoại, thẳng đem Từ Giai nghe được đầu góc bù mịt. Chuẩn bị chuyện gì? Có thể nhường quốc khố căng thẳng. Đại sự như thế, chính mình thế mà trước đó không hề có một chút tin tức nào. Vậy hạ. Từ Giai bối rối mở miệng. Nhưng hắn ý thức được chính mình thất thố, dựa vào mấy chục năm thăng trầm quan trường lao đạo kinh nghiệm, lại lập tức bù đắp. Từ Giai đầu tiên là hít sâu, bình thản, sau đó túi người lễ bái. Quân có việc, thần phục kỳ lao. Xin hỏi chuyện gì lại đường quốc khố căng thẳng, thủ phụ làm khó. Từ Giai vừa là Đại Minh thần tử, lẽ ra là bệ hạ phân ưu. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía gia tính đế. Tại hào phóng biểu trung tâm đồng thời, thì không cho đối phương từ chối chính mình lấy cớ. Từ các lao như thế đảm nhận, thực sự khó được. Nghiêm Tung đột nhiên mở miệng, lại nghe không ra quấy rối ý vị, càng giống là đang phụ họa. Nhưng làm sao có khả năng? Nghiêm, từ thế bất lưỡng lập, sớm đã có phải không không chết không thôi tình trạng. Duy bên trong, tất nhiên từ các lao mới biết, ngươi đừng nói cùng hắn nghe. Gia Tĩnh cũng cười nói, là. Nghiêm Tung quay người, bị cười đối mặt Từ Giai. Trong tươi cười có tự tin, càng có thánh quyến chính long cảm giác ưu việt. Sự việc kỳ thực rất đơn giản. Lục Bình lần trước theo từ các lão ngươi xuất trình, đã từng tự tay giết chết mấy chục tên đại hán vô lương phi quân. Bởi vì là Lục Bình tự mình ra tay, một kích mất mạng, thi thể bảo tồn hoàn hảo. Thi thể do Cẩm Y Liễu vệ hộ tống, đi đường dây bí mật trước về kinh thành, lại giao cho Thái Y Liễu viện kiểm nghiệm. Tại bệ hạ lãnh đạo anh minh phía dưới, ta Đại Minh như vậy nắm giữ vô lương phi quân tốc thành luyện binh chi pháp. Bằng ta Đại Minh nội tình, tuyển chọn một nhóm căn cốt, thiên phú kỳ giai thanh niên trai tráng người tu hành tổng quân, trong vòng nửa năm đem bọn hắn bồi dưỡng đến đại hán vô lương phi quân cấp bậc, hoàn toàn có khả năng. Về số lượng thì hơn xa đại hán chỉ là một vạn vô lương phi quân. Nghiêm Tung hơi chút dừng lại, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nụ cười này rõ ràng là tại mỉa mai từ dai. Ngươi vất vất vả vả dẫn binh viết trình, kết quả lại tốn công vô ích. Ngược lại là ta Nghiêm mỗi người đã lặng yên chủ trì lớn như thế luyện binh công trình. Từ các lão, ngươi đoán đoán nhìn xem, ta Đại Minh theo vô lương phi quân tiêu chuẩn chiêu mộ tân binh, cả nước tổng năng lực gom góp bao nhiêu điều kiện phù hợp thanh niên trai trắng người tu hành. Ta từ dai chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuống họng thế mà không phát ra được thanh âm nào. Hắn kinh ngạc thì phẫn nộ. Ngươi lai, đây mới là hoàng thượng phái chính mình quân nhiệm trợ xuất chinh chân thực mục đích. Lục Bình theo quân cũng không phải hoàng thượng đối với hắn vị này thứ phụ đặc biệt binh sủng. 10 vạn đại quân bên ngoài chém giết, chỉ là vì dẫn xuất đại hán vô lương phi quân, để Lục Bình mang về mấy chục bộ thi thể. 4 vạn người, 5 vạn người. Từ giai không biết có bao nhiêu phù hợp tiêu chuẩn thanh niên trai tráng. Hắn chỉ nhớ rõ có 4, 5 vạn minh quân tướng sĩ bởi vì này đánh một trận, hoặc là chôn xương tha hương, hoặc là tàn tật suốt đời. Người chết trận tiền trợ cấp có thể hay không cấp cho đúng chỗ. Tàn tật tướng sĩ cuộc sống sau này ai tới bảo hộ? Bọn hắn là bại binh mà không phải thắng binh, theo đại minh luật, cho dù không có xuất hiện tầng tầng quan viên bóc lột hiện tượng, triều đình năng lực phát cho bọn hắn trợ cấp cũng ít đến đáng thương. Nhưng đây là triều gia tĩnh, nghiêm đảng hoành hành. Mấy bạn thương vong tướng sĩ tiền trợ cấp, tổng số vẫn là một bút khả quan tài nguyên, làm sao có khả năng không bị tham ô? Tổn thất lớn như thế, đổi lấy mấy chục bộ thi thể thu hoạch, này có lời sao? Có lời. Bằng từ giai trí tuệ, hắn ngay lập tức tính ra cuộc mua bán này là có lời. 10 vạn minh quân, chẳng qua là các nơi điều động châu binh. Bọn hắn tu vi thấp, trang bị cổ xưa, ở địa phương bắt lấy đạo phỉ miễn cưỡng đảm nhiệm, tại vương triều trong chiến tranh lại là từ đầu đến đuôi bừng hữu. Mà Đại Minh mấy năm liên tục chinh chiến, lại mất đi Hồ Tông Hiến như vậy binh gia cường giả, chính là quốc gia vũ lực suy yếu thời điểm. Xác thực, triều Đại Minh cần một chi lính mới, hoàng thượng quyết sách không có sai lầm. Chỉ là, này quyết sách thái máu canh. 10 vạn người. Nghiêm Tung vừa cười vừa nói, bước đầu thống kê kết quả, ta Đại Minh có 10 vạn ưu tú thanh niên trai tráng, có thể đảm nhiệm vô đương phi quân người kế tụ. Từ giai đầu góc ông một chút. 10 vạn vô đương phi quân. Nếu có một vị anh minh chỉ huy, có thể làm được dễ dàng lấy một chọn 10, thậm chí quét ngang thiên hạ. Đại Minh bao năm qua chiến tổn binh lực lỗ hổng, thì ngay lập tức được chữa trị bổ sung. Thế nhưng, vô lương phi quân là dục tốc bất đạt biện pháp, này bằng với muốn bị mất Đại Minh 100.000 ngày tiêu tương lai, để bọn hắn trung thân dừng bước hóa thần cảnh. Được, thực sự là tốt. Gia Tính Đế Quỷ Dị bắt đầu vỗ tay bảo hay. Từ các lão một trận chiến, cho ta Đại Minh đánh ra 10 vạn vô lương phi quân, lẽ ra trọng thưởng. Bệ hạ. Từ giai sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất cuốn quýt dập đầu. Mời tuyệt đối không nên. Đừng lại ban tưởng thần. Một tứ phẩm thái thường thiếu khanh quan chức thì đổi đi Đại Minh thái tử. Như Thanh Lưu đảng người nghe nói, Đại Minh 100.000 ngày tiêu là bởi vì Từ Giai bị hủy đi tiền đồ, hắn sau này làm sao đặt chân nhóm Liêu trước mặt. Nhìn không ngừng dập đầu cầu xin Từ Giai, Gia Tĩnh Đế trong mắt ý cười dần dần nhạt đi. Người này, cuối cùng không bằng Nghiêm Tung dùng đến thuật tay. Hắn kiên thủ một ít danh giới cuối cùng, duy trì một ít tinh khiết, mà quá sạch sẽ thần tử, từ xưa đến nay cũng không quá dùng tốt. Chân thiếu tiền, làm sao bây giờ? Gia Tĩnh Đế rít qua kẽ răng 6 cái chữ. Vô lương phi quân là tốc thành quân đội, tốc thành đại giới trừ ra hy sinh tiềm lực thì cực độ hao phí tài nguyên tu luyện. Triều Gia Tĩnh từ trước đến giờ đều là hoàng đế mở miệng đòi tiền, bách quan vắt hết óc kiếm tiền. Gia Tĩnh Đế tất nhiên hỏi, chính là muốn Nghiêm Tung hoặc Từ Giai xuất ra cách kiếm tiền, vốn là Nghiêm đảng am hiểu. Từ Giai không rõ loại sự tình này Gia Tĩnh Đế làm sao lại như vậy cầu trợ ở chính mình. Một bên Nghiêm Tung đã lao tăng nhập định, dường như không có ý định thay hoàng đế phân ưu, cũng không nói lời nào. Gia Tĩnh Đế đột nhiên yếu ớt nói, vậy liền thu thuế đi. Thu thuế đúng là đơn giản thô bạo vơ vét của cải cách. Từ Giai lại nhíu mày, vì triều Gia Tĩnh môn học thuế nặng nề, đã dự thu đến 20 năm về sau, thu không đủ chi, nơi nào còn có thu thuế không gian. Từ Giai vừa định quyết can, lại nghe Gia Tĩnh Đế lại nói, quốc gia dùng tiền thời khắc, có thể giải quyết chuyện này cũng coi như một cái công lớn. Ai có thể làm được, chấm sẽ trọng thưởng. Làm nhưng cũng được, dùng để tiêu tội. Thiên đại sai lầm, chấm cũng cho hắn miễn đi. Thái tử Hào Châu chiến bại chi tội, lẽ nào cũng được. Từ Giai cơ hồ là thốt ra, nhưng hắn đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt phát sinh tất cả, chỉ sợ là Gia Tĩnh Đế liên thủ với Nghiêm Tung, trước giờ cho mình đào xong cả bẫy. Có thể đã quá muộn. Gia Tĩnh Đế đã tiếp lấy Từ Giai lời nói, tiếp tục nói đi xuống. Nếu thái tử năng lực hoàn thành thu thuế, chấm thì miễn đi hắn ném thành bại binh chi tội. Thái tử vị trí thì vẫn là hắn. Từ Giai chết lặng. Phụng dưỡng Gia Tĩnh dạng này quân vương, thật có thể hủy diệt hắn đối thiên tử tất cả hoang tưởng. Nhưng chết lặng còn chưa tới cực hạn. Nghiêm Tung lại từ trong tay hào rút ra một quyển văn thư, đưa tới Từ Giai trong tay. Lao thủ phụ cười trên nỗi đau của người khác âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Nếu thái tử đón lấy chuyện này, mời dựa theo này làm. Vì thái tử tên, hướng cả nước các nơi phái chú đề đốc thái giám giám sát thu thuế. Đề đốc thái giám đến lúc đó bên trên, đáng nhìn địa phương tình hình thực tế, tự động thiết lập thu thuế danh mục. như mỏ, muối, sắt, trà các loại. Thu thuế hạn mức, chu kỳ niên hạn đều không làm hạn chế, để đốc thái giám có thể lộng quyền chấp hành. Chỉ cần có thể là triều đình kiếm đủ luyện binh chi tư. Từ Giai nghe xong, chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, dường như muốn ngã quỵ. Thế này sao lại là thu thuế? Quả thực là vơ vét dân tài. Hết lần này tới lần khác, còn mang theo Vạn Lịch thái tử tên. Chương 524, phong ấn, 1, chương 524, phong ấn, 1, mấy tháng sau, đại tấn. Bách quan đứng đầu là thừa tướng Vương Ban. Nhưng lương đồng tối cao, vinh sủng thích nhất, không phải thái phó Trương Đạo Lăng không ai có thể hơn. Thực tế Trương Đạo Lăng bản thân càng là hơn tin tưởng vững chắc điểm này. Phủ thái phó, giống như tiên cảnh trong vườn, Trương Đạo Lăng đang quan ngư. Hắn người mặc một bộ vị đây tam công miệng quan phục, ngày xưa hạ giới mặc tiên phong đạo cốt đan bảo, đã hồi lâu chưa từng vòng qua. Quan ngư vốn là tâm cảnh thản nhiên, nhàn hạ hài lòng sự tình. Một con hùng hạc đỉnh hồng cùng năm con thư hạc đỉnh hồng ở trong nước chơi đùa, chúng nó tư thế phiêu dật thoải mái, phản phất nhẹ nhàng nhảy múa ưu mỹ. Trương Đạo Lăng trong mắt có ngư, nhưng trong lòng chứa việc. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh. Ta cùng với tấn đế giao ước một năm kỳ hạn, bây giờ lại chỉ còn lại cuối cùng một tháng. Một tháng sau, nếu Phạm Ly tuân thủ giao ước, hoặc là vương triều đại tấn cả nước phi thăng, hoặc là chí ít Phạm Ly muốn cùng Trương Đạo Lăng lên trời. Trương Đạo Lăng cầm cố gần một năm thái phó, thì hiểu rõ bây giờ nhân gian tình thế. Thiên hạ chưa định, đại tấn ha có thể cả nước phi thăng. May mắn bệ hạ luyện thành thân ngoại hóa thân, có thể để cho phân thân theo ta đi tiên giới. Không biết bắt đầu từ khi nào, tại Trương Đạo Lăng trong tiềm thức đã là theo vương triều đại tấn lợi ích góc độ tự hỏi vấn đề. Phạm Ly bí mật, Trương Đạo Lăng và hắn đại tấn thần tử giống nhau, ít nhiều biết một ít. Thì như cái gọi là thân ngoại hóa thân. Lại là thở dài một tiếng. Trương Đạo Lăng thẹn trong lòng. Phạm Ly thăng thiên, tuy là tiên giới đại nghĩa, nhưng đối với hắn người cũng không phải gì đó chuyện tốt. Thực tế, Trương Đạo Lăng đến từ tiên giới Hoài Nam Quốc. Phạm Ly do hắn mang theo phi thăng tiên giới, nên thuộc về Hoài Nam Vương giới trướng, tại Hoài Nam Quốc cương vực chinh chiến. Hoài Nam, vương thượng nếu là khắc khe bệ hạ, ta nên như thế nào cho phải? Trương Đạo Lăng càng phát ra buồn rầu. Hắn ở đây Hoài Nam Quốc ngàn năm, biết rõ vương thượng phẩm tính. Hoài Nam Vương Lưu An, tinh thông hoàng lão, bác học nguồn gốc, nội đạo chi sâu, danh xưng đổi sát tiên giới mấy đại thiên đế. Thêm nữa hắn là đại hán thiên tử thân tôn, địa vị vô cùng tôn quý. Nguyên bản, tượng Hoài Nam Vương tiểu này tiên vương cấp bậc tồn tại, là không có tư cách hạ giới chiêu mộ. Hết lần này tới lần khác hắn ỷ vào đại hán thiên tử thân tôn bối cảnh, thế mà thì tranh thủ đến một danh ngạch, mới có Trương Đạo Lăng hạ giới sự tình. Không đúng. Trương Đạo Lăng nét mặt dần dần có chút mất tự nhiên. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, chính mình rõ ràng là Hoài Nam Vương phái hạ giới thiên sứ, tại sao muốn thay phàm gian hoàng đế suy xét vấn đề? Chỉ là, một giây sau, Trương Đạo Lăng tại nước hồ cái bóng bên trong, giống như trông thấy Phạm Ly tâm kia chiêu hiển đại sĩ khuôn mặt tươi cười. Vậy hạ, hắn xoa xoa con mắt, phát hiện khuôn mặt tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là Phạm Ly phẫn nộ bộ dáng. Trong nước Phạm Ly cái bóng, chỉ vào Trương Đạo Lăng lớn tiếng chất vấn, chấm đợi thái phó không tệ, thái phó lại làm cho chấm chịu nhục tại Hoài Nam Vương, vì sao? Không có. Thần không có. Vậy hạ ngài nghe lão thần giải thích. Trương Đạo Lăng bối rối được lớn tiếng nói xạo lên. Nhưng hắn vừa giải thích chính mình bất đắc dĩ, lại trông thấy cái bóng trong nước biến mất không thấy gì nữa, vẫn là một con hùng ngư cùng nằm con thư ngư tại chơi đùa. Nguyên lai, hoang tưởng. Trương Đạo Lăng đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Thái phó yên vui phải không? Người tới chính là Phạm Ly. Hắn người mặc thường phục, tuy hành chỉ có hoàng hậu Thanh Khâu cùng tổng quản thái giám Tần Thuận. Trương Đạo Lăng đầu tiên là sửng sở, xoa xoa con mắt xác định lần này không phải hoang tưởng, hắn vung lên bảo phục muốn quỳ xuống. Miễn lễ. Phạm Ly cười nói, bây giờ không phải là lên triều, huống chi chấm cải trang vi hành tới trước, chính là không nghĩ thái phó bị phạm tục lễ tiết liên lụy. Bệ hạ. Trương Đạo Lăng cực kỳ cảm động. Quân thần đại lễ, tấn đế bệ hạ vì mình, từ trước đến giờ là năng lực miễn thì miễn. Phần này ân sủng tại tiên giới Hoài Nam Quốc, hắn là dù thế nào thì không hưởng thụ được. Hắn lại nhìn phía hoàng hậu Thanh Câu, lẫn nhau từng có một bữa cơm duyên phận. Làm sơ Trương Đạo Lăng không đồng ý, bây giờ lại thường là hắn ở đây đồng nghiệp ở giữa đề tài câu chuyện. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trương Đạo Lăng lại muốn đúng Thanh Câu thi lễ, lại bị một cô nhu hòa thành khí nâng, nhường hắn bái không đi xuống. Bây giờ Thanh Câu đã là vương triều đại tấn danh xứng với thực hoàng hậu, nhưng nàng vẫn là ngày xưa bộ kia thanh đạm bộ dáng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có nửa phần nét mặt, chỉ là sau lưng một cái đuôi cáo ngẫu nhiên lắc lư, bộc lộ ra nàng chân thực tâm tình. Cái đuôi của nàng đại biểu tâm trạng, tại đại tấn cũng không phải bí mật. Ta mang theo chút đồ ăn ngon, mời ngươi cùng nhau ăn. Thanh Câu mặt không thay đổi mở miệng, cái đuôi lại vui thích đung đưa. Phía sau nàng đứng tổng quản thái giám Tần Thuận, trong tay quả nhiên mang theo hai cái đẹp đẽ hộp cơm. Tạ nương nương ân thưởng thức. Trương Đạo Lăng càng phát ra kích động. Thanh Câu hoàng hậu ban thưởng thiện. Tại đại tấn có vài vị thần tử năng lực có vinh hạnh đặc biệt này. Trương Đạo Lăng kiên định tin tưởng chính mình là bỏ cả cái đôi phần độc nhất. Chỉ là hán việt cảm thấy vinh quang, trong lòng cảm giác ấy nấy càng sâu. Trương Đạo Lăng lại là cái không am hiểu ẩn tàng tâm tư, tâm trạng dường như cũng biết lên mặt. Phạm Ly nhưng thật giống như nhìn không thấy. Hắn tìm một chỗ đình nghỉ mát, cùng Trương Đạo Lăng, Thanh Câu một đạo hưởng dụng mỹ thực, sau đó cao đàm phát luận. Nói về nội dung thì là đại tấn tương lai mấy năm quy hoạch, bao gồm ngoại giao, quân sự, kinh tế và đại sự. Trương Đạo Lăng làm bộ nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng cảm thấy cảm giác khó chịu. Vậy hạ nghĩa là gì? Chương 524, phong ấn 2, chương 524, phong ấn 2, hẳn là hắn muốn bị ước. Tiên rồi gian khổ, ta mặc dù không tiện lộ ra quá nhiều, nhưng bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả đại minh hoàng đế gia tĩnh đều có thể đoán ra sự thực, hắn lại như thế nào sẽ nghĩ không ra đâu. Bệ hạ cùng hoàng hậu như thế ưu đãi tại ta, chỉ sợ là vì chặn miệng của ta, chỉ hoãn không tới tiên giới. Cũng đúng thế, thật nhân chi thường tình. Nhưng ta người mang sứ mệnh, lại há có thể tha thứ. Vì Phạm Ly nói không giữ lời, Trương Đạo Lăng ngược lại có chút ít sức lực. Tất nhiên bệ hạ phụ ta trước đây, cưỡng ép bắt hắn lên trời, cũng không tính là ta phụ nghĩa ở phía sau. Hắn chính nghĩ như vậy, lại nghe Phạm Ly lời nói xoay chuyển. Thái phó, chấm tài đức có hạn, mặc dù vắt hết óc là đại tấn quy hoạch tương lai, nhưng khó tránh có chút chỗ sơ suất. Mời thái phó cha để lọt bổ sung, thì chấm vô cùng cảm kích. Trương Đạo Lăng nghe Phạm Ly giọng thành khẩn, thật giống ngày xưa như vậy, vì học sinh tư thế thỉnh giáo chính mình. Trong lòng của hắn hoài nghi, nhịn không được hỏi, bệ hạ là đại tấn làm ra quy hoạch, có thể xương hoàn mỹ không một tí vết. Dù có chỗ sơ suất, khoảng chỉ là áp dụng quá trình bên trong gặp phải vấn đề nhỏ, không phải bệ hạ hiện tại có khả năng đoán trước. Cha để lọt bổ sung, bệ hạ chỉ cần tại áp dụng thời tăng cường giám thị, lượng trước sẽ không xảy ra vấn đề. Làm gì cùng vi thần chuyện phiếm nói xuông, chẳng lẽ không phải lãng phí thời gian? Nói xong lời cuối cùng, Trương Đạo Lăng giọng nói có chút đế ẩm. Quả nhiên tiên tử cũng có một vạn tâm nhãn tử, đúng đại thần làm sao có khả năng thành thật với nhau? Hai bên trung quy là sử dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Cái gì quân ân tựa như biển, đều là diễn trò mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Trương Đạo Lăng trong mắt nhiệt tình tàn đi, chỉ còn lại có ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm thấy mình xem thấu Phạm Ly dối trá sắc mặt, dần dần sinh ra thất vọng tâm trạng. Chán, phải không? Phạm Ly lúng túng vào đầu. Hắn hình như nói láo bị bạch trần, lại cũng không giận chó đánh mèo Trương Đạo Lăng. Kỳ lạ, như thế nào là loại phản ứng này? Trương Đạo Lăng trong lòng hoài nghi, Phạm Ly đã bắt đầu giải thích. Sau một tháng, chấm muốn theo thái phó đi tiền giới. Chấm một cái khác cố thân thể muốn lưu tại sở quốc, cũng không nói hoài tới đại tấn bên này. Đại tấn tương lai, chỉ sợ muốn giao cho hoàng hậu cùng quần thần, chấm thực sự có chút không yên lòng, cho nên mới thỉnh giáo thái phó. Phạm Ly mặt mũi tràn đầy cô đơn vẻ tiếc nuối, nhưng không có nửa phần trách cứ Trương Đạo Lăng ý nghĩa. Trương Đạo Lăng chấn kinh rồi. Nguyên lai, hắn còn nhớ, cũng chưa từng dự định bội ước. Lại là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, tình cờ Thanh Khâu kéo Phạm Ly cánh tay, nguyên bản lạnh lùng bình tĩnh trên mặt, giờ phút này tràn đầy không muốn xa rời cùng không bỏ tình. Nếu không phải Phạm Ly quyết định muốn đi tiên giới, Thanh Khâu ha có thể như thế? Trương Đạo Lăng thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Thời khắc cuối cùng, nguyên lai là chính mình quên thân làm nhân thần bản phận. Thiên tử hướng thần tử trưng cầu ý kiến quốc sự, ta Trương Đạo Lăng thân làm nhân thần, lại xảo ngôn lệnh sắt trốn tránh trách nhiệm. Vậy hạ. Trương Đạo Lăng cắn răng một cái, như là hạ quyết định nào đó quyết tâm tựa như. Thái phó mời nói. Phạm Ly vẫn như cũng là một bộ học sinh ngoan thụ giáo bộ dáng. Chấm rửa thai lắng nghe. Đối với đại tấn tương lai quy hoạch, Trương Đạo Lăng không có gì đề nghị điều trần. Trị quốc cán bang vốn cũng không là hắn am hiểu, nhưng hắn hiểu rõ Phạm Ly cần nhất là thời gian. Liên minh cùng đại minh quân trải qua ác chiến, mặc dù tạm thời hành quân lặng lẽ, chẳng qua là yên tĩnh trước cơn bão. Diệt quốc đại chiến đang nổi lên. Phạm Ly như vào lúc này phi thăng tiên giới, đối với liên minh một phương tuyệt đối là thật lớn bất lợi. Quân có việc, thần phục kỳ lao. Một ngày thường nghe có chút khinh thường nói lý, đang Trương Đạo Lăng trong lòng không ngừng phóng đại lại phóng đại. Bệ hạ, như thần là bệ hạ tái tranh thủ thời gian một năm, có phải đủ? Trương Đạo Lăng lúc nói chuyện, âm thanh đều đang run rẩy. Một năm? Phạm Ly tựa như nghe không hiểu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cái gì một năm? Từ ngực. Trương Đạo Lăng chật vật nuốt nước miếng, âm thanh lại trở nên kiên định. Bệ hạ phi thăng tiên giới kỳ hạ, thần có thể chỉ hoãn một năm. Như bệ hạ trong vòng một năm đánh bại ra tính đế, chắc hẳn lại không nỗi lo về sau, có thể an tâm theo thần phi thăng tiên giới, đúng không? Phạm Ly nghe vậy, ngay lập tức lộ ra kinh hỉ nét mặt. Đây là hành vi người tiên, thái phó có thể làm được. Năng lực. Trương Đạo Lăng gật đầu, nhưng trong lòng nói đây không phải người tiên, là khi tiên. Chuẩn xác mà nói, là lừa gạt Hoài Nam Vương. Thái phó phải làm như thế nào? Phạm Ly kích động hỏi. Cái này, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần bệ hạ giải trừ thần trên người phong ấn, tu vi khôi phục, thần là có thể cầu thông tiên giới. Thần sẽ báo cáo, đại tấn cùng đại minh ở vào trong lúc chiến tranh, mời tiên giới đợi thêm bệ hạ một năm. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiên giới hẳn là sẽ tha thứ bệ hạ một năm. Trương Đạo Lăng giọng nói do dự. Hắn vừa mới lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, hiện tại lại lo lắng Phạm Ly hiểu lầm chính mình, nghĩ lừa hắn trước giờ khôi phục tu vi. Bệ hạ, thần lời nói những câu là thật, thiên địa chứng giám. Như thần khi quân, linh bị. Thái phó. Phạm Ly đưa tay ngăn lại hắn phát thể độc, thần sắc càng là hơn ôn hòa bên trong mang theo ấy nấy. Làm ngày mới gặp thái phó, chấm bất đắc dĩ, tính toán thái phó. May mà thái phó khí lượng khoan dung độ lượng, chưa bao giờ sò đo chấm quyết điểm. Cho dù không có cầu trời kéo dài thời hạn sự tình, chấm thì sớm cái kia là thái phó khôi phục tu vi. Kéo dài đến nay, đều là chấm sơ sẩy. Từng chữ, từng câu, tràn đầy chân thành tâm ý Trương Đạo Lăng hốc mắt có hơi phím hồng, như muốn nghẹn ngào. Bệ hạ, thần. Phạm Ly khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Tiểu thuật tử, ngay lập tức đem thừa tướng, thái úy, đại tư nông đám người mời đến. Ngay tại hôm nay, chấm muốn mang theo quần thần lực lượng, là thái phó giải phong. Chương 544, thiên tử chi tranh chương 544, thiên tử chi tranh làm chiến tranh bánh xe bắt đầu nhấp nô, tất cả phàm gian đều có thể nghe thấy thanh âm của nó. Gia tính đế ngự giá thân trình, 10 vạn quan linh thiết kỵ như là cự nhân ảnh tử, ở trên mặt đất chậm rãi đi về phía tây. Đại Minh phía tây là Ngụy, Hán, Nô, Sở bốn quốc. Phía nam thì là Đại Tấn quốc thổ. Gia Tĩnh Đế lựa chọn hướng tây xuất chinh, đem Đại Minh 1000 năm đến tương đối quen thuộc hàng xóm trước quét sạch sạch sẽ. Đại quân tốc độ tiến lên không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Nhưng chậm không phải bụng bề, là vừa nhanh vừa mạnh, càng là hơn Diếu Võ Dương Ai. 10 vạn quan linh thiết kỵ dùng 3 ngày thời gian, mới vừa từ kinh thành Đại Minh di động đến Đại Minh Tây Thủy biên cảnh. Dạng này hành quân tốc độ, đối với người tu hành tạo thành đại quân mà nói, thật sự là quá chậm chút ít. Đại quân tiến lên chậm chạp, thông tin lại truyền bá cực kỳ nhanh. Gia Tĩnh Đế ngự giá thân chinh thông tin, ngắn ngủi 3 ngày, đã truyền đi thiên hạ đều biết. Thế là, Hán Đế Lưu Thiện, Ngụy Đế Tào Hoán, Nô Đế Tôn Hạo vô cùng có ăn ý, trước đó không có đánh chào hỏi, lại gần như đồng thời đến Bành Thành, đô thành của Sở. Nghe nói Gia Tĩnh Đế vết thương cũng khỏi hẳn. Nghe nói hắn đạt được tiên khí Đả Thần Tiên. Nghe nói Đả Thần Tiên uy lực cực kỳ khủng bố, đại thừa kỳ cường giả ngay cả một kích cũng không thể ngăn cản. Ba vị trẻ tuổi hoàng đế giữ chặt Phạm Ly ống tay áo, cũng không để ý và quan hệ ngoại giao lễ nghi, thiên tử thể thống, mặt mũi tràn đầy lo lắng buồn khổ chi sắc. Thần Vương, có thể làm gì? Phạm Ly năng lực tình báo, làm nhưng đây ba vị này xuất sắc hơn. Hắn đã sớm biết tất cả. Có thể làm gì? Phạm Ly hơi cười một chút, trên mặt lại khó nén mệt mỏi, như là liên tục bận rộn mấy cái ngày đêm, không ngủ qua một tốt cảm giác. Gia Tĩnh Đế muốn chiến liền chiến, lẽ nào chấm? Á không phải, bản vương sẽ sợ hắn. Sở quốc vệ thú quân, Tấn quốc Long Lân quân đã căn cứ Gia Tĩnh Đế tuyến đường hành quân, tại đường biên giới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại chiến cần thiết tất cả vật tư, hậu cần thiết tế, thương hành phạm thị thì toàn bộ đón lấy. Bên ta bất luận nguồn mộ lính, trang bị, hậu cần thiết tế đều dẫn trước tại Minh quân. Phạm Ly nói xong, vô vô Lưu Thiện bà bay. Yên tâm đi, năm nước đánh một nước, lại là quê hương phòng ngự chiến. Ưu thế tại ta, xa xa dẫn trước. Lưu Thiện nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng hắn nhớ ra cái gì, vừa buồn bực nói, Tấn Vương đừng quên, Gia Tĩnh Đế đạt được Đả Thần Tiên. Ngươi nói mấy cái kia thần tiên em đẹp hạ phàm làm cái gì? Đối với vấn đề này, Phạm Ly chỉ lắc đầu, không trả lời. Tào Hoán ở một bên cười khổ nói, Sở Tấn Phú giáp thiên hạ, có Tấn Vương cường đại tài lực ủng hộ, trận chiến này bên ta ưu thế sát thực cực lớn. Chỉ ít, Gia Tĩnh Đế 10 vạn quan linh thiết kỵ chống ngược lại không đến nỗi lo lắng quá mức. Tôn Hạo gật đầu, cũng nói, nghe nói quan linh thiết kỵ chặt chẽ vô cùng, là thế gian hiếm có đội mạnh. Hán đơn binh chiến lực không kém cỏi chút nào Hán Đế dưới trướng Chi Vô Đương phi quân số lượng thì gấp 10 chi. May mắn ta liên minh tổng binh lực hơn xa Đại Minh, với lại Long Lân quân không luận chiến lược số lượng, đều đủ để cùng quan linh thiết kỵ xứng đôi. Nói tới nói lui, tay cầm Đả Thần Tiên Gia Tĩnh Đế mới là trận chiến này mấu chốt kết tử. Lưu Thiện cười khổ nói, một trận phân tích, hình như những câu là mấu chốt, lại hình như những câu là nói nhảm. Bọn hắn nhưng lại không biết, Phạm Ly có khác một phen tâm tư. Ba vị bệ hạ. Ừm. Phạm Ly hơi cười một chút, đón lấy ba vị hoàng đế ánh mắt tò mò, nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Bản vương cho rằng, bất luận Vô Đương phi quân, Long Lân quân, vệ thú quân hay là quan linh thiết kỵ, đều là ta Phạm gian nhân tộc chân quý chiến lược. Quý giá như thế, tài nguyên tại nội chiến bên trong tiêu hao, thực sự không nên. Bản vương đã từng thư tín cho ba vị bệ hạ, qua loa để cập tiên giới sự tình, bệ hạ nhóm còn nhớ được. Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo cũng theo bản năng gật đầu. Tam đế ở phương diện này tình báo bế tắc, biết kém xa Phạm Ly cùng Gia Tĩnh Đế. Phạm Ly mịt mờ nói cho bọn hắn, tiên giới chinh chiến tàn khốc, Tam đế trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Tấn vương là có ý gì đâu? Lưu Thiện khó hiểu hỏi, lẽ nào năng lực vì tiên giới đại nghĩa, khuyên Gia Tĩnh Đế thu binh? Không giống nhau Phạm Ly trả lời, Tào Hoán tiểu liên tiếp lắc đầu nói, làm sao có khả năng? Gia Tĩnh Đế từ chối phi thăng, thậm chí không tiếc sát bại 2-3 thiên sứ. Hắn muốn vĩnh hưởng nhân gian phú quý, bây giờ tay cầm thiên khí, há khẳng xem thường bãi binh, bỏ cuộc nhất thống nhân gian cơ hội tốt. Nếu Phạm Ly cười thần bí, thừa dịp hai quân đại chiến chưa lên, bản vương ước chiến Gia Tĩnh Đế, vì tất cả phạm gian làm tiền đặt cược, các ngươi cảm thấy Gia Tĩnh Đế có phải có thể đáp ứng? Tam Đế nghe vậy, nét mặt chỉ trệ, cũng cho là mình nghe nhầm rồi. Thiên hạ hôm nay còn có người dám khiêu chiến Gia Tĩnh Đế? Thần vương, ngài lẽ nào đã đạt tới đại thừa cảnh cửu phẩm? Hiện tại dường như không ai tin tưởng, tầm thường đại thừa cảnh cửu phẩm có thể thắng được Gia Tĩnh Đế. Nhưng ý ra, có khiêu chiến hắn tư cách. Phạm Ly lại lắc đầu, còn kém xa lắm, bản vương mới vào đại thừa cảnh mà thôi. Tam đế trên mặt lập tức viết đầy thất vọng. Lưu Thiện tâm tư đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, thì không thâm cứu nguyên nhân, chỉ hỏi nói, cho dù Tấn Vương cùng Gia Tĩnh Đế ước chiến, liên minh đại quân thì nhất định phải có người chỉ huy. Bằng không, ai có thể bảo đảm quan linh thiết kỵ sẽ không phạm bên cạnh? Nếu quả thật năng lực ước chiến Gia Tĩnh, ta sẽ đem liên quân quyền chỉ huy giao ra. Phạm Ly gật đầu nói. Lưu Thiện, Tào Hoán cùng Tôn Hạo nghe vậy đều là trong lòng nóng lên. Liên quân năm nước không thể nghi ngờ là làm thế mạnh nhất quân đội. Nếu có thể do bàn tay mình nắm, làm nhưng Tam đế cũng chỉ là nghĩ. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình cũng không có lĩnh quân chinh chiến tài năng. Binh quyền Phạm Ly cũng không có khả năng giao phó cho bọn hắn. Bốn người đang nói chuyện, đột nhiên bầu trời chuyển đến xa xôi tiếng vọng. Chấm là Đại Minh thiên tử. Hôm nay ngự giá thân trình, không phải là ham muốn cá nhân, chỉ có công nghĩa. Từ Tần Mạt đến nay, thiên hạ phân băng, chư quốc phân tranh không ngừng, bách tính khổ lâu vậy. Nhưng Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Nô các nước, bất chấp bách tính, không biết thiên mệnh, an phận thăm dò vương nghiệp, cầu thả ngông cùng sư tôn. Chấm năm đại nghĩa hưng vương sư, tất đánh một trận kết thúc càn khôn, làm sáng tỏ vũ nội. Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo nghe được, đều là sắc mặt thay đổi mấy lần. Ba vị này không có tu vi đại thừa cảnh, muốn thiên hạ truyền âm cùng Gia Tĩnh Đế mắng nhau đều khó có khả năng. Cục diện này chẳng khác gì là câm điếc bị mắng, ngay cả cãi lại năng lực đều không có, quả thực năng lực tức chết người. Phạm Ly lại là nhiều hứng thú chờ lấy. Hắn mơ hồ cảm thấy, Gia Tĩnh Đế vừa nãy chỉ là lời dạo đầu, thật sự muốn nói ở phía sau. Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Nô năm nước chủ nghe. Chớ có một lời, chính là thiên hạ muôn dân. Các ngươi như còn có nửa phần lương tri, không bằng cùng chấm làm thiên tử chi tranh. Bất động đại quân, chấm một người chiến năm nước chủ. Vẹn vẹn lấy trận chiến này quyết định thiên hạ thuộc về, làm sao? Phạm Ly biểu hiện trên mặt dần dần đặc sắc. Không ngờ rằng a không ngờ rằng, Gia Tĩnh Đế thế mà cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Xem ra, hắn thì vô cùng chân quý các quốc gia nguồn mộ lính. Nghĩ cũng phải. Theo Gia Tĩnh Đế góc độ, lỡ như ngày sau lại có thiên sứ hạ phạm trinh phạt hắn, các quốc gia quy hàng tướng sĩ không phải cũng là hắn quan trọng chiến lược sao? Buổi tối còn có. Chương 545, quyết chiến âm mưu chương 545, quyết chiến âm mưu Tấn Vương người nghe một chút. Gia Tĩnh Đế thực sự ghê tởm. Hắn lại lấy đại nghĩa mời lấy thẳng tên, lừa gạt thiên hạ bất tính. Tam đế cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lưu Thiện khổ nào nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Gia Tĩnh Đế vì bách tính chi lợi mê hoặc bách tính, nếu là không đáp ứng hắn nói lên tiên tử chi tranh đại hán bách tính khẳng định đúng chấm sinh lòng hoàng khí. Đạo đức lực lượng là khả kính, đạo đức bắt cóc lực lượng lại là đáng sợ. Ba vị hoàng đế đều thật sâu lâm vào buồn rầu trong, lại quên vừa nãy Phạm Ly thì đưa ra cùng loại đề nghị, nói ra thật xấu hổ. Tào Hoán thở dài nói, chấm cùng hán đế, nô đế tu vi căn bản không có tư cách đứng ở Gia Tĩnh Đế trước mặt. Sở đế, tu vi của nàng cũng là không đủ, chỉ có Tấn Vương là đại thừa cảnh cường giả, nhưng lại một cây chẳng chống vững nhà. Phạm Ly lại chỉ hơi cười một chút. Hắn đang muốn nói chuyện, Gia Tĩnh Đế truyền âm lại đến. Vì sao trầm mặc? Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Nô năm nước chủ, không một người có gan nên chiến. Như thế, dùng cái gì quân thiên hạ, hành vương đạo? Nam vị tất nhiên e sợ chiến, không bằng thời Long Bảo, hái đi miệng lưu, cả nước đến hàng. Chấm hứa hẹn, bảo toàn các ngươi phú quý, tất không thêm hại. Xấu hổ. Quả thực thái xấu hổ. Gia Tĩnh Đế biết rõ Phạm Ly bọn hắn không thể nào đầu hàng, lại làm bộ làm tịch, quả thực là ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt, đục nhã năm nước thiên tử. Hắn bành trướng. Phạm Ly bên cạnh đột nhiên rơi xuống hai thân ảnh, là Hàn Nguyệt cùng Hàn Linh. Lời mới vừa nói chính là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thánh chủ mới vừa nói. Gia Tĩnh Đế bành trướng. Lưu Thiện hiếu kỳ hỏi, có lẽ là phép khích tướng. Tôn Hạo lắc đầu nói, Gia Tĩnh Đế tâm cơ thâm trầm, 10 năm bố cục, hàng phục giao quang. Nếu không phải Tấn Vương điện hạ đứng ra, liên minh các nước cơ hồ bị hắn tan rã. Như thế tâm trí, sao lại tùy tiện bành trướng? Tao Hoán khó hiểu nói, như Gia Tĩnh Đế thật sự bành trướng, có thể chúng ta còn có cơ có thể thừa. Hẳn là Hàn Nguyệt thánh chủ phát hiện gì rồi, mới có này nói chuyện. Cương địch sắp tới, Tam Đế đều là áp lực tăng gấp bội. Phàm là có chiến thắng Gia Tĩnh Đế thủ đoạn, dù là chỉ gia tăng một tia hy vọng, bọn hắn cũng nghĩ nắm chắc. Ta cái gì thì không có phát hiện. Hàn Nguyệt lắc đầu. Chỉ là, hôm nay Gia Tĩnh Đế, cùng ngày xưa tự cho là bố cục thành công giao quang rất giống. Không có bằng chứng. Tam Đế đều là nhíu mày. Nhưng suy xét đến Hàn Nguyệt cùng Phạm Ly quan hệ, cùng với nàng tự thân thực lực cường đại, ai cũng không có phản bác, chỉ đem thất vọng giấu ở trong lòng. Chấm cũng cảm thấy Gia Tĩnh Đế bành trướng. Hàn Linh đi vào Phạm Ly bên cạnh, lập tức liền kéo lại cánh tay của hắn, thì không tránh né ngoại nhân. Tiêu binh thất bại, Phạm Ly nhất định có thể chiến thắng hắn, đúng không? Phạm Ly bị Hàn Linh bộ này đương nhiên giọng điệu chọc cười. Hắn nhịn không được hỏi lại, làm sao ngươi biết? Lỡ như ta thua đâu? Ngươi mới sẽ không thua. Hàn Linh lắc đầu tượng chống lúc lắc một. Gia Tĩnh Đế mặc dù thực lực cường đại, lại mới được đả thần tiên, nhưng đều là minh bài. Ngươi bây giờ ung dung như vậy bình tĩnh, khẳng định là tính toán kỹ tất cả. Hạng Ninh nói xong, vô Phạm Ly bả vai. Ai cũng không có ngươi tâm nhãn tử nhiều. Ai cũng không có ngươi sẽ mấy chuyện xấu. Ai cũng không bằng ngươi sẽ hố người. Chấm tin tưởng, chấm hảo phu quân nhất định có thể đem Gia Tĩnh Đế đánh bại. Phạm Ly nghe được gọi là một mồ hôi a. Đây rốt cuộc là khen hắn, hay là tại mắng hắn? Nhìn Hạng Ninh cười híp mắt bộ dáng, một đôi linh động mắt to cong thành nguyệt nha nhi, rõ ràng là nhất tiễn xong điêu. Một bên ủng hộ tín nhiệm hắn, một bên ngấm ngầm miệng trả thù hắn. Đương tưởng rằng chấm không biết. Hạng Ninh nhón chân lên, tiến đến Phạm Ly bên thai nói thầm. Tấn Quốc bên ấy, Thanh Câu vì Khương Tử Nha phi thăng, tâm trạng một thằng rất hạ. Ngươi mỗi ngày cũng đang dỗ nàng vui vẻ. Đại Sở bên này, nhưng ngươi loay hoay sức đầu mẹ chán, mấy cái buổi tối không trở về tẩm cung đi ngủ. Hừ, tối nay, chấm chờ ngươi. Đêm mai, chính ngươi đi tìm Hàn Nguyệt. Không cho phép ngươi lại nặng bên này nhẹ bên kia. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng chung quanh đều là người, từng cái thai thính mắt tinh, không sót một chữ đều nghe hết. Thực tế Hàn Nguyệt, em đẹp một băng sơn mỹ nhân, đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Phạm Ly càng là hơn lúng túng được móc chân. Khủ. Nói sang chuyện khác, vĩnh viễn là hóa giải lúng túng phương thức cao nhất. Hắn dứt khoát thi triển truyền âm thuật. Gia Tĩnh, trận chiến này, chấm tiếp nhận. Như ngươi lời nói, tuy là đại chiến, các quốc gia tướng sĩ không động đao binh, là phạm gian lưu lại càng nhiều nội tình, đây là đại nghĩa. Thời gian địa điểm ngươi đến định. Một hồi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Gia Tĩnh Đế có đáp lại. Chỉ ngắn gọn 7 chữ. 2 ngày sau, đất hợp tung. Thời gian, địa điểm, đại suất mọi người ngoài ý liệu. Làm sơ đất hợp tung, là Tào Tháo cùng Tôn Quyền sách lược. Đem liên minh các quốc gia khí vận quan thông, đột nhiên thi triển bản cổ cự thần đánh ra Tĩnh Đế một trở tay không kịp. Kết quả, Tào Tháo cùng Tôn Quyền hay là chiến bại. Đất hợp tung còn đại, nhưng sớm đã không phải bí mật. Gia Tĩnh Đế tuyển tại đất hợp tung quyết chiến, chủ động bỏ cuộc địa lợi ưu thế, là dự định khoe khoang hắn tuyệt đối cường thế, nhường liên minh năm nước bại càng thêm triệt để. Được. 2 ngày sau, đất hợp tung. Phạm Ly vừa đáp lại, đã nhìn thấy bên cạnh ba vị thiên tử, từng cái đều là lo lắng. Gia tính đế như thế cuồng vọng, đủ thấy Đả Thần Tiên uy lực mạnh. Chớ còn nhớ hắn còn có một phần tức nhượng như vì bản cổ cự thân thi triển Đả Thần Tiên, chỉ sợ thần tiên cũng muốn một kích miểu sát. Thần Vương nghĩ lại, Phạm Ly cười lấy phất phất tay, ra hiệu ba người đừng đợi. Gia tính đế, còn có một chuyện cần bổ sung. Phạm Ly lần nữa truyền âm. Ồ, ngươi nói xem. Trận chiến này, Sở, Ngụy, Hán, Nô thiên tử đều không tham gia, chỉ là chấm cùng ngươi thiên tử chi tranh. Tấn đế thật dũng khí, tự cho mình đủ cao. Phạm Ly nghe ra Gia tính đế trong lời nói miệng ai, cũng không để ý, chỉ tiếp tục truyền âm. Chấm khai quốc xưng đế, cuối cùng thời gian hơi ngắn. Chấm như vẹn vẹn lấy một thân cùng ngươi làm thiên tử chi tranh không khỏi thất lễ, thì bôi nhỏ ngươi vị này thiên hạ đệ nhất nhân. Bởi vậy, chấm đem mang theo hoàng hậu cùng nhau nên chiến bệ hạ, ngươi có dám tiếp phải không? Gia tính đế không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Phạm Ly sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Hắn hiểu rõ Phạm Ly bên cạnh có lợi hại nữ nhân, chỉ hơi yếu tại giao quang. Loại yêu cầu này vốn nên từ chối, nhưng Phạm Ly vừa mới nói, Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc thiên tử không tham chiến, đem hạ đẳng mã đổi thành thượng đẳng mã. Gia tính đế biết được lợi hại trong đó quan hệ, nhưng thiên hạ bách tính lại không biết. Dân chúng chỉ biết là tần đế vô cùng có đảm lượng, dám lấy một nước khiêu chiến đại minh. Gia tính đế nghĩ phàm gian tất cả bách tính trước mặt dựng nên vô địch hình tượng, như giờ phút này từ chối Phạm Ly, trước mặt công phu cũng uổng phí. Được, chấm đáp ứng. Chấm chỉ là tò mò, ngươi có vài vị hoàng hậu? Phạm Ly nghe vậy cười. Hai vị, một là Văn Tín hầu chi nữ Lữ Phúc Bảo, một là ngày xưa Tịnh Thổ Thánh chủ Thanh Khâu. Nhưng Lữ hoàng hậu tu vi không đủ để đối mặt với ngươi, chấm chỉ đem Thanh Khâu hoàng hậu một người tham chiến. Còn có vấn đề sao? Gia tính đế đứng chắc tay, mặt lộ cười lạnh. Hắn không còn đáp lại Phạm Ly, mà là đứng phía sau lập vài vị trọng thần hạ lệnh. Lục Bình, vi thần tại. Chấm cùng Phạm Ly khai chiến thời điểm, ngươi ngay lập tức đi ám sát Hồ Tông Hiến. Phạm Ly không tại, Hồ Tông Hiến nhất định là liên quân chỉ huy. Vi thần tuân chỉ. Từ giai, thần tại. Chấm cùng Phạm Ly khai chiến lúc, ngươi theo Lục Bình đồng hành, chui vào liên quân trong doanh, tìm kiếm Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc thiên tử, giết sạch. Ngươi như để lọt giết một người, chấm liền dùng Trương Cư Chính, Dương Kế Thịnh, Đàm Luân, Thẩm Lương Tài trong bốn người tùy tiện sát một đền bù. Thần tuân chỉ. Nghiêm Tung, thần tại. Chỉ chờ Hồ Tông Hiến bị giết, ngươi ngay lập tức chỉ huy quan linh thiết kỵ trùng sát liên quân đại doanh. Gia tính đế nói xong, trong mắt tràn đầy âm hàn giả quyệt. Chấm đã nghịch thiên, không cần thiên hạ bách tính tình cảm chân thực thần phục. Ngày xưa thủy hoàng tàn bạo, giống nhau quân lâm thiên hạ, chấm há có thể không bằng Triệu Chính tiểu nhi. Bạo lực mới là bách tính duy nhất nghe hiểu được ngôn ngữ. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên kinh lôi nổ vang, như là lên trời phẫn nộ. Chương 527, chiêu hàng gia tính đế, 1, chương 527, chiêu hàng gia tính đế, 1, Đại Minh, Kim Loan điện. Khởi bẩm vạn thuế. 10 vạn quan linh thiết kỵ luyện tập sơ thành, cùng lang binh diễn luyện, thắng chi. Nhưng quân lương khất nợ nghiêm trọng, thiết kỵ vẹn vẹn phân phối trang bị binh giáp cũ, tu luyện cần thiết tồn kho đan dược thì đem hao hết. Nếu không kịp thời bổ sung, sợ cuối cùng khó cùng Long Lần quân đại tấn, Hán vô đương quân so sánh. Nghiêm Thế Phiên âm thanh to, rõ ràng rất có vài phần trị quốc năng thần khí thế. Thế nhưng, thần liên tục thúc giục, thái tử điện hạ cùng từ các lão lại thôi ba chặt bốn. Đại quân thiếu hướng, nếu có chiến sự xảy ra, lẽ nào nhường quan linh thiết kỵ dùng gậy vô cùng gậy che cùng quân giặc tác chiến? Các tướng sĩ không thể định kỳ cấp cho đan dược, lẽ nào để bọn hắn ăn cỏ căn bùn đất tu luyện? Giọng Nghiêm Thế Phiên quanh quẩn trên Kim Loan điện. Hắn trách hỏi, lại nhường mấy chục tên thanh lưu quan mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu không nói. Bất đắc dĩ, Nghiêm đảng cùng từ đảng phân công rõ ràng. Cái trước luyện binh, hắn thu thuế mạo sư hướng. Tình hình bây giờ, lại là Nghiêm gia phụ tử luyện binh có thành tựu, ngược lại là thái tử cùng từ giai làm việc bất lợi. Thái tử phái đề đốc thái giám, từ giai thì phái ra năng lực viên cán lại, binh bộ đại minh do Nghiêm Tung trưởng quản, lính mới thao luyện tự nhiên do Nghiêm gia phụ tử phụ trách. Thu thuế, thật sự là bách tính lớn nhất tác động. Nhất là quá mức thêm trưng thu thuế nặng, còn muốn phái ra như lang như hổ đề đốc thái giám, rất nhiều bách tính đã đến sống không bằng chết tình trạng. Hi hi hi. Lão tử nhẫn nhịn nhiều năm như vậy ác khí, hôm nay cuối cùng ra. Để các ngươi bọn này mua danh chuột tiếng con tiếp, thì nếm thử muôn người mắng mỏ, bị bách tính thoá mạ mùi vị. Nghiêm Thế Phiên trong lòng cười lạnh. Hắn trên triều đình trước mặt mọi người thúc giục quân lương, mặc dù có nói ngoa hiểm nghi, nhưng vạn lịch thái tử sát thực chưa hoàn thành thu thuế nhiệm vụ. Ngày bình thường đầy bụng kinh luân đại nho thành quần nhóm, tại kiếm tiền phương diện sát thực cực không am hiểu. Dù cho là từ giai, thu thuế thủ đoạn cũng không bao nhiêu cao minh. Từ giai phái con của hắn từ Phan hồi Tùng Giang quê quán, vơ vét dược điển 50 vạn mẫu, luyện đan cho quan linh thiết kỵ báo cáo kết quả công tác. Trương Cư Chính vì hiệu suất cao thu thuế, lại lần nữa vẽ ngư lân đổ sách đẩy mạnh nhất điều tiên pháp. Mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng các châu phủ mất đất lưu dân ngày càng tăng nhiều, biến thành tá điển, dân ý sôi trào. Nhưng bọn hắn cũng không bằng phủ thái tử phái đi ra để đốc thái giám. Kia từng cái dưới đúng quần không điều đồ chơi, hung ác khởi tâm đến lao tử cũng cảm thấy không bằng. Ba tháng ngắn ngủi mà thôi, đại minh cảnh nội lại xảy ra trên trăm lên khám nhà diệt tộc thảm án, chậc chậc chậc. Nghiêm Thế Phiên trong lòng một hồi mừng thầm, vì tấu chuyện cũng không thấy được đầu gối đau bứt nhức. Kim Loan điện, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trên long ỷ nam nhân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ồ, thu thuế, gian nan như vậy. Giọng Gia tính đế, dường như lộ ra khẽ khẽ bất mãn. Chấm lần này thêm trưng thu thuế má, cũng biết sẽ tăng thêm bách tính gánh vác. Thế nhưng, chấm lẽ nào là vì bản thân ham muốn cá nhân? Chấm không phải muốn xây dựng rầm rộ xây dựng thêm cung điện, cũng không xa hoa dâm đãng thanh sắc quyền mã. Người đời ai chẳng biết hiểu.
Chấp bốn mùa thường phục chẳng qua bắt bộ, ăn chẳng qua ngũ vị. Thao luyện quan linh thiết kỵ vì gìn giữ đất đai trấn thủ biên cương, phù hộ đại minh bách tính. Nói đến chỗ này, Gia Tĩnh đế thậm chí mặt lộ vẻ giận dữ. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Từ Giai. Từ các lão, ngươi nói cho chấm, rốt cục là chấm con dân không biết đại cục, hay là thu thuế quan viên làm việc bất lợi? Mồ hôi lạnh như mưa theo Từ Giai cái trán rơi xuống. Thiên tử đặt câu hỏi, nhìn như có hai cái tuyển hạng, nhưng đáp án chỉ có thể có một. Vương triều đại minh nhất định phải lên tiếp theo tâm. Gia Tĩnh đế cùng Lê Dân Bách Tính trong lúc đó tuyệt đối không có hiềm khích, bởi vậy liền có kết luận, thu thuế không đủ, chỉ là phụng chỉ quan viên làm việc bất lợi. Từ Giai phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngàn sai vạn sai, đều là thần một người sai lầm, mời bệ hạ trách phạt. Hắn lo lắng Gia Tĩnh đế mượn cơ hội hỏi tội vạn lịch thái tử, muốn một mình đem trách nhiệm chống đỡ. Trách phạt ngươi? Gia Tĩnh đế cười lạnh một tiếng. Không cần như thế, từ các lão làm việc hay là đắc lợi bằng không, ngươi bị ủy thác thứ phụ trọng trách, chẳng lẽ không phải chấm không biết nhìn người? Từ Giai nghe vậy cười khổ. Nay bực mình đại minh thứ phụ, hắn làm đi mấy chục năm, hiện tại nghe còn giống như thua thiệt Gia Tĩnh đế tựa như. Từ các lão thương cảm người phía dưới, chấm lại nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Gia Tĩnh đế âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Chuyển chỉ, thuế giám Triệu Lộc, Vương Thái, Trương Hiến, hình tướng bốn người, hầu quân không thành, đến chế quốc sự, càng thêm lấy quyền nhu tư, mượn thu thuế tên mập tư túi căng tổng. Tội lỗi không thể xá. Xét nhà, diệt cửu tộc. Từ Giai nghe, chỉ cảm thấy hồn đọa hầm băng. Này bốn tên thái giám đều là phủ thái tử xuất thân, vạn lịch tâm phúc. Thái tử cao ốm không vào triều, Gia Tĩnh đế đem bốn người này khám nhà diệt tộc, cùng trước mặt mọi người phiến thái tử cái tắt thì không có gì khác biệt. Vậy hạ, Từ Giai còn muốn cầu tình, lại tình cờ nên tiếp Gia Tĩnh đế ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sợ hãi không dám tiếp tục phát một lời. Cũng được, chỉ vậy hạ không có đúng chương cư chính, từ phan bọn hắn ra tay, cuối cùng có lưu một tia chỗ trống. Từ các lão, Gia Tĩnh đế lên tiếng lần nữa, âm thanh qua loa lộ ra mấy phần ôn hòa. Thần tại. Từ Giai mệt mỏi đáp. Chấm hiểu rõ ngươi khó, nhưng chấm thì khó. Gia Tĩnh đế dường như cười cười, lại khổ một chút bách tính, chấm tin tưởng ngươi năng lực tại tháng này năng lực hoàn thành toàn bộ thu thuế nhiệm vụ, đúng không? Từ Giai ha to miệng, chỉ cảm thấy như hóc xương. Hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Thần lĩnh chỉ, hướng nghèo khổ bách tính thu thuế. Chương 527, chiêu hàng Gia Tĩnh đế 2. Chương 527, chiêu hàng Gia Tĩnh đế 2. Bách tính trong túi còn thừa lại mấy giọt chất béo, không bắt ra được đến, thật sự không bắt ra được tới. Như đè thêm ép xuống dưới, chỉ sợ không phải chất béo, chỉ còn huyết thủy. Giang Nam phú hộ, thân thương, hào cường đại tộc, diêm thương, ti chủ thương. Nếu vẫn chưa đủ, chỉ có thể bắt trước Tào Tháo, thiết kế thêm mô kim giáo bí. Thái tử vị trí nhất định phải bảo trụ, vậy hạ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Chỉ là từ nay về sau, ta Thanh Lưu quan làm sao đối mặt đại minh bách tính? Từ Giai thống khổ hai mắt nhắm lại, không có cách nào, hắn chỉ có thể trước sống qua trước mắt cửa này, sau đó lại suy xét tương lai. Ầm ầm, đột nhiên ngoài hoàng cung bầu trời rung mạnh, âm thanh truyền đến, không phải tiếng sấm, như trống trầu lại không phải trống, rõ ràng từ không trung truyền đến âm thanh, lại như có một ngọn núi trọng lượng rơi vào đại địa bên trên. Địch tập, đại nội thị vệ nhanh chóng tập kết, hoàng cung phòng ngự trận pháp kích hoạt, chỗ tối càng có vô số cơ quan thú ngao ngoe muốn động, nhưng không có Gia Tĩnh đế thánh chỉ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên long ỷ nam nhân, ánh mắt thì nhìn về phía Kim Loan điện bên ngoài. Hắn đứng dậy, như có điều suy nghĩ. 1, 2, 3, 4. Lần này lại đến rồi 4. Dường như Gia Tĩnh đế sớm có đoán trước, hắn nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Nghiêm Tung, Thứ Giai, Lục Bình đuổi theo. Đại Minh thủ phụ cùng thứ phụ ngay lập tức thu hồi mình tranh án đấu tâm tư, nét mặt ngưng trọng đi theo sau Gia Tĩnh đế. Một thân ảnh từ sau điện lượn quanh ra đây, là Cẩm Ý Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình. Ba người này là Đại Minh văn võ trong quần thần người mạnh nhất, cũng đều là đại thừa cảnh. Nói cách khác, trừ ra ba người bọn hắn, còn lại quan viên ngay cả trở thành Gia Tĩnh đế chiến lược tư cách đều không có. Cung điện bên ngoài, Gia Tĩnh đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một lao nhân, tiên phong đạo cốt, ba tên trung nhân, vai hùng hùng tráng, nghi biểu bất phàm. Chấm là hoàng đế Đại Minh, các ngươi là cái nào tiên quốc tới? Gia Tĩnh đế mới mở miệng, cũng làm cho Khương Tử Nha đám người ngây ngẩn cả người. Ngươi biết tiên quốc? Khương Hoàn sở nhịn không được mở miệng hỏi lại. Hiểu rõ. Gia Tĩnh đế gật đầu, cười lạnh, chấm thậm chí giết qua một tiên giới hạ phàm thiên tử, gọi Lý Dụ. Khương Hoàn sở sắc mặt đại biến. Và ngươi, năng lực giết chết Nam Đường quốc chủ? Gia Tĩnh đế mặt không biểu tình, chỉ thản nhiên nói, ngay cả hoàng hậu của chấm cũng từng giết một cái gọi Thạch Tĩnh Đường. Cái gì? Khương Hoàn sở càng phát ra kinh ngạc. Hậu tấn quốc chủ cũng đã chết. Lúc này, Khương Tử Nha mới rốt cục mở miệng. Đông Bá hầu an tâm chớ đội. Lý Dục cùng Thạch Tĩnh Đường chỉ là tiên quốc chủ, ngay cả tiên vương cấp cũng không đạt tới. Hai bọn họ tại tiên giới chinh chiến nhiều năm, vốn là tổn thất cực lớn, dưới trướng chỉ còn 10 vạn tàn binh, bại vào nhân gian đế vương cũng hợp tình hợp lý. Khương Tử Nha nói xong, ánh mắt nóng nhìn Gia Tĩnh đế, trong mắt hiện lên một tia tàn thán. Người thấy rõ ràng, hoàng đế Đại Minh là tu vi đỉnh phong cảnh giới, đối với đạo lĩnh ngộ không bằng tiên nhân mà thôi. Ở nhân gian, hắn dường như vô địch. Lý Trường canh vong mình tay, đúng là thực lực không bằng người. Khương Hoàn sở vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu, hắn mới gật đầu thừa nhận. Chẳng thể trách, chỉ lần này một người, lại cần chúng ta ba đại bá hầu cùng Khương thừa tướng tự mình hạ phàm. Nam bá hầu ngả sùng vũ thì nói như vậy. Nay Đại Minh, rất có vài vị đại thừa cảnh, có ngộ đạo chi tư. Bắc bá hầu sùng hắc hổ cười nói, như cả nước phi thăng, có thể lớn mạnh triều ta chiến lực. Khương thừa tướng, cho dù tốt ngôn khuyên nhủ một phen làm sao? Ba đại bá hầu, súng hắc hầu ngoại hình nhất là thô kệch, lại ngoài ý muốn nhất là bình tĩnh thiện nghĩ. Khương Tử Nha gật đầu, mở miệng, tiếng vang lên triệt một phiến thiên địa. Hoàng đế đại minh, ngươi tuy có tự tiện giết thiên sứ, làm trái thiên mệnh chi tội, nhưng vì nhân tộc đại nghĩa, bản tướng có thể lại cho ngươi một cơ hội. Ngay lập tức chuẩn bị cả nước phi thăng. Đăng tiên giới, thần phục ta Đại Chu thiên triều, bị phiên phòng, có thể làm một phương quốc chủ. Đợi một thời gian ngươi đạo hạnh tinh thâm, tấn thăng tiên vương cũng chưa biết chừng. Thanh Như lời nói, bản tướng có thể thay mặt Đại Chu thiên tử, tha thứ ngươi quá khứ tất cả tội ác. Nói xong, Khương Tử Nha nâng tay phải lên, làm hơi nâng hình. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, bách linh hội tụ, lại có một kiện chí bảo thần khí đột nhiên xuất hiện. Ngoại hình của nó là một bộ quyển trục, cùng Đại Minh Phong Thần Bảng giống nhau ý hệt. Nếu nói chỗ khác biệt, thì là Khương Tử Nha trong tay Phong Thần Bảng càng có tiên khí thần cách, lại không mảy may phàm gian vụn vật cảm giác. Hoàng đế Đại Minh, tỏ thái độ đi. Vào ta Phong Thần Bảng là thiên triều phiên thuộc, có lẽ là Lý Trường Canh đền mạng. Khương Tử Nha ở trên cao nhìn xuống ra Tĩnh Đế cùng Đại Minh quần thần. Thời gian dần trôi qua, hắn hai đạo mảy trắng quyện thành một thẳng tắp. Thất vọng, vô cùng thất vọng. Khương Tử Nha rõ ràng trông thấy, có vô số giang sơn khí vận từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập ra Tĩnh Đế thể nội. Là cái này ra Tĩnh Đế trả lời. Bàn cổ cự thân, đánh đi. Ra Tĩnh Đế thân thể khổng lồ bay lên thiên không, âm thanh như sấm nổ vang vọng đất trời. Chấm sớm đoán được sẽ có đợt thứ hai thiên sứ, chờ các ngươi rất lâu. Sau lưng hắn, Nghiêm Tung, Từ Giai, Lục Bình theo sát mà tới. Chương 528, Khương Tử Nha thủ đoạn, 1, chương 528, Khương Tử Nha thủ đoạn, 1, ra Tĩnh Đế đưa tay, hướng trên không trùng Khương Tử Nha chụp tới. Hắn đã hóa thân bàn cổ, to lớn bàn tay giống như năng lực bóp nát một ngôi sao. Đạt tới tu vi cảnh giới cực hạn tiên tử, thi triển ra bản cổ cự thân không thể nghi ngờ đã là nhân gian mạnh nhất. Nhưng mà, Khương Tử Nha khí độ ung dung, lạnh nhạt tự nhiên. Ngay cả Khương Hoàng Sở, Ngạ Súng Vũ, Súng Hắc Hổ ba đại bá hầu, cũng không toát ra nửa phần kinh ngạc nét mặt. Hình như hắn đúng bản cổ cự thân thủ đoạn, đã sớm thành bình thường. Lao phu tự mình lĩnh giáo Hoàng đế Đại Minh thủ đoạn. Các ngươi ba vị, xua tan người không có phận sự. Khương Tử Nha đột nhiên túi người xuống dưới phóng đi, tựa như hoàn toàn không đem ra Tĩnh Đế bản cổ cự thân để vào mắt. Đúng. Ba đại bá hầu thì cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý dị biến nảy sinh. Đã thấy Khương Tử Nha không tránh không né, trực tiếp rơi vào ra Tĩnh Đế cự thủ lòng bàn tay. Chỉ cần một nắm, có thể đem này lão tiên bóp chết. Khương Tử Nha lại đột nhiên đem ngư vi quan đẩy, chỉ thấy chống lên 12 đạo thanh khí ra, Khương Tử Nha thì phiêu nhiên rời ra Tĩnh Đế lòng bàn tay. 12 đạo thanh khí dần dần ngưng tụ hình người. Trước hết nhất hóa ra một vị đạo nhân, người mặc bát quái tím thụ tiên y liễu, lưng đeo thư hùng kiếm, tay trái cầm trùng, tay phải nắm ấn. Khương còn, quảng thành tử đến giúp ngươi. Chỉ nghe đạo nhân này hô lớn một tiếng, liền cầm trong tay đại ấn ném lên trời. Thân ấn dần dần biến lớn, hướng xuống manh trụ, càng lộ ra dưới đáy khắc dấu phiên tiên hai chữ. Ầm ầm, một tiếng sơn băng địa liệt tiếng vang. Phiên tiên ấn nện ở ra Tĩnh Đế trên mu bàn tay, lại nện đến da thịt lõm xuống, càng có khanh khách giòn vàng, giống như bản cổ hóa thân xương cốt đều bị cái này ấn nện đứt. Quảng Thành Tử một kích thành công, lập tức thu ấn, thân ảnh thì ẩn hồi thành khí trong. Bất ngờ bị thương ra Tĩnh Đế, rút về bị thương tay phải, đổi dùng to lớn tay trái công kích Khương Tử Nha. Đạo huynh, Xích Tinh Tử đến vậy. Lại một đạo nhân hô to hiện thân. Xích Tinh Tử đánh xong chào hỏi, trực tiếp từ trong ngực lấy ra âm dương kính, hướng hóa thần bản cổ ra Tĩnh Đế chiếu chiếu. Kính quang rơi xuống, ra Tĩnh Đế thân hình dừng lại. Có như vậy một cái mắt, sắc mặt hắn lại hiện hiện tử khí, giống như tuổi thọ đã hết, gần đất xa trời. Hừ. Ra Tĩnh Đế hừ lạnh một tiếng. Nhật Nguyệt Huyền Công vận chuyển, một vòng sáng chói mặt trời mới mọc dâng trào dâng lên, ra Tĩnh Đế sinh mệnh lực thì như mặt trời mới mọc tỏa ra sự sống. Tử khí trong nháy mắt từ trên mặt hắn tiêu tán. T. Xích Tinh Tử hít sâu một hơi, thân hình liền lùi lại, ẩn vào thanh khí trong. Lại có 10 cái thân ảnh lần lượt hiện thân, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Cố Lưu Tôn tế lên Khổng Tiên Thẳng, Thái Ức Chân Nhân thả ra Cựu Long Thần Hỏa Tráo, Linh Bảo Đại Pháp Sư thi triển Không Độc Ấn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dùng Độn Long Trụ, Phổ Hiển Chân Nhân ném ra ngoài Ngô Câu Song Kiếm, Từ Hàng Đạo Nhân móc ngược thanh tịnh Lưu Ly Bình, Ngọc Đỉnh Chân Nhân huy động liên tục Trảm Tiên Kiếm, Đạo Hạnh Thiên Tôn tế lên Hàng Ma Sử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vô ngũ hỏa thất cầm phiến. Trong lúc nhất thời, phong lôi không ngừng, thủy hỏa đầy trời, âm thanh chấn khắp nơi. Nhưng nhìn xem ra Tịnh Đế bản cổ cự thần, thì xác thực lưu lại không ít vết thương, lại rõ ràng không bị thương đến căn bản. Nhiều pháp bảo như vậy thủ đoạn, vẫn không thể bại hắn. Khương Tử Nha trên mặt thì cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tử Nha đạo huynh, Hoàng Long đến giúp ngươi. 12 đạo thanh khí cuối cùng ngưng tụ thành hình đạo nhân, hành động bên trong lại nương theo long âm. Chỉ là đạo nhân lại không có pháp bảo gì, chỉ cầm một thanh tiên kiếm, hướng ra Tĩnh Đế chém tới. Giang giác, tiên kiếm bổ vào ra Tĩnh Đế bản cổ cự trên khuôn mặt, phát ra một tiếng vang dọn, lại thì bẻ gãy. Khương Tử Nha trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, ngay cả ra Tĩnh Đế thì không ngờ tới, khóe miệng trong nháy mắt có quắp mấy lần. Ngay cả một kiện ra dáng pháp bảo đều không có, ngươi cũng xứng là tiên. Ra Tĩnh Đế đưa tay, ngón trỏ đối với đạo nhân kia bắn ra. Đạo nhân né tránh không kịp, bị một chỉ bắn bay ra trăm trượng xa, ở giữa không trung phát ra trận trận tiếng thảm. Thập nhị kim tiên. Ra Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Khương Tử Nha sắc mặt biến hóa. Ngươi thế nào biết hiểu? Ha ha. Ra Tĩnh Đế cười lạnh. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ treo ở chỗ cao Khương Tử Nha. Đại Chu thiên triều. Khương Tử Nha, Khương còn, ngươi từng trợ Tây Chu diệt thương, thay Chu Thiên Tử hoàn thành nhân tộc đệ nhất lần phong thần. Khương Tử Nha biến sắc lại biến. Gia Tính Đế cũng không biểu hiện ra ngoài ý liệu của hắn chiến lực, nhưng biết đến là quá nhiều. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, không nên hiểu rõ nhiều như vậy. Khương Tử Nha lạnh mặt nói. Nhiều không? Gia Tính Đế chậm rãi bay lên chỗ càng cao hơn, thân thể khổng lồ cùng Khương Tử Nha nhìn thẳng. Nam Đường Lý Dục, sau khi chết lưu lại thư họa vô số, có nhiều ghi chép tiền giới sự tình. Chấm xem Lý Dục tác phẩm để lại, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, thì bao gồm thủy hoàng đốt sách trước đó lịch sử. Nhưng có chút vấn đề, Lý Dục nói không tỉ mỉ, hy vọng hôm nay ngươi năng lực thay chấm giải thích nghi hoặc. Tỷ như, ngày xưa ân thương nhất thống thiên hạ, vì sao không có phi thăng, vì sao Tây Chu thay mặt thương nhưng lại lựa chọn phi thăng? Khương Tử Nha vẻ mặt nghiêm túc. Nghe ra Tính Đế nghi vấn, thế mà không nóng nảy lại ra tay. Thập nhị kim tiên bay đến phía sau hắn, giống như chỉ là 12 đạo ảnh tử. Phi thăng là nhân tộc cường giả sứ mệnh. Ân trụ bị cửu vĩ hồ yêu mê hoặc, tham luyến nhân gian binh hoa phú quý, từ chối phi thăng. Hắn chết tiệt, ngay cả thiên số cũng dung không được hắn. Chu Thiên Tử nhân cao đức dày, trên ứng thiên mệnh, tự có tiên nhân giáng lâm phẩm gian, trợ hắn nhất thống hoa hạ. Hoàng đế đại minh, ngươi như hiện tại tình ngộ, lão phu vẫn nguyện cho ngươi hối cải để làm người mới cơ. Khương Tử Nha lời còn chưa nói hết, Gia Tinh Đế đã lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉa mai tâm ý nhìn hắn. Chương 528, Khương Tử Nha thủ đoạn 2, chương 528, Khương Tử Nha thủ đoạn 2, Hoàng đế đại minh. Khương Tử Nha gầm thét, tiếng vang lên triệt thiên địa. Làm năm hoàng phi hổ hỏa thiêu hiên biên phần, lão phu càng tự tay hơn chém giết cửu vĩ hồ tổ, phòng chính là nhân gian thiên tử bị hồ yêu mê hoặc. Bên cạnh ngươi không có hồ yêu, lại cũng ngu xuẩn mất hồn, muốn đường đến chỗ chết sao? Hắn một chỉ sau lưng 12 đạo thân ảnh. Ngọc hư thập nhị tiên, bọn hắn làm năm diệt được cân trụ, hôm nay thì diệt được Chu Minh. Gia Tính Đế nhàn nhạt nhìn về phía thập nhị tiên, ánh mắt lại rời về phía Khương Tử Nha đỉnh đầu ngư vĩ quan. Chấm rất hiếu kỳ, Ngọc hư thập nhị tiên xác thực chân thân ở đây sao? Khương Tử Nha biến sắc, trong lòng thầm mắng chết tiệt Lý Dụng, tiết lộ thiên cơ. Cho dù không bị Gia Tính Đế giết chết, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Khương Tử Nha đang muốn nói cái gì, lại nghe Gia Tính Đế lại nói, nói lên cựu vĩ hồ tộc, ngươi làm sao xác định đã giết sạch rồi? Chí ít chấm liền biết, nhân gian còn có một con cựu vĩ hồ. Khương Tử Nha nghe vậy sững sờ, nhưng hắn bấm ngón tay suy tính, trong mắt lập tức có hàn mang hiện lên. Đưa tay, thôi đẩy ngư vĩ quan, thứ 13 đạo thanh khí xuất hiện. Thanh khí hóa thành một đạo nhân bộ dáng, xông Khương Tử Nha chắp tay một cái, thân hình ngay lập tức hóa thành trường hồng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phương nam bay đi. Ầm ầm, lôi minh tựa như thiên nộ. Hoàng cung tấn thành, hậu cung mỗi điện, rộng lớn long sàng phía trên. Phạm Ly ôm ấp hóa thành nguyên hình thanh câu, cau mày. Khương Tử Nha hạ phàm, uy trấn nhân gian, hắn cũng đã biết được. Cái gọi là dị thú, vậy hạ ở nhân gian năng lực nhìn thấy, dường như đều là chúng ta tộc trợ lực. Thì như Long, Phong, Huyền Vũ, Cửu Sát Lộc các loại, nhưng cũng có dị thú, không phải ta đồng đạo. Trong đó, Cửu Vĩ Hồ tộc ngay tại ngoại đạo liệt kê. Trương Đạo Lăng tại kinh tiệc lễ ngày giảng thời điểm, nói về cái gọi là thiên giáng hộ quốc thần thú tồn tại, không biết là hữu ý vô ý, lại đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng Cửu Vĩ Hồ. Thanh Câu Nương Nương, thần thì tin tưởng, Nương Nương cùng bệ hạ vợ chồng đồng tâm, tuyệt không vấn đề. Chỉ là, theo tiên giới, Cửu Vĩ Hồ tộc đúng là thai hoàng ẩm, thấy chi tức ứng diệt trừ. Nếu có tiên nhân hàng thế, Thanh Câu Nương Nương sợ rằng sẽ bị nhà bảo, mời bệ hạ chuẩn bị sớm kế sách. Phạm Ly vớt ve Thanh Khâu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lông tóc. Hắn hiện tại đã biết rõ Thanh Khâu bẩm sinh đối đầu tiên sợ hãi, đến tuột cùng từ đâu đến. Đại tấn, quả nhiên không thể cả nước phi thăng. Bằng không, Phạm Ly không cách nào bảo đảm Thanh Khâu tại tiên giới an nguy. Đừng sợ. Một năm sau, ta đi tiên giới mở ra cục diện. Chờ bảo đảm không ngại, ngươi lại phi thăng không mượn. Phạm Ly giọng ôn hòa, lệnh Thanh Khâu run rẩy cơ thể qua loa bình tĩnh mấy phần. Tương lai đều có thể. Nhưng dưới mắt làm sao bây giờ? Hoàn mỹ nhất tình huống là Khương Tử Nha chỉ gây phiền toái cho Gia Tinh Đế, tuyệt đối đừng đến đại tấn. Trên lý luận vốn nên như vậy. Khương Tử Nha phía sau là Đại Chu Thiên Triều, mộ binh đối tượng là Đại Minh. Về phần Phạm Ly cùng đại tấn, theo tiên giới mấy Trung Quốc tài nguyên phân phối phương án, thuộc về Đại Hán Thiên Triều dưới trướng, Hoài Nam Tiên Quốc mộ binh đối tượng. Khương Tử Nha xác thực không nên tới, bằng không chính là mạo phạm Hoài Nam Tiên Quốc, thậm chí mạo phạm Đại Hán Thiên Triều. Thế nhưng cái kia tới vẫn là tới. Từ tu vi bước vào đại thừa cảnh, Phạm Ly năng lực nhận biết thì càng phát ra cường đại. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác ngoài hoàng cung bầu trời có một đạo đại thừa cảnh cựu phẩm khí tức khủng bố. Sở dĩ khủng bố, trừ ra tu vi đại thừa cảnh, người tới còn có đúng đạo khắc sâu đã hiểu, làm cho người sợ hãi. Phạm Ly ôm ấp Thanh Câu, nhanh chân đi ra cung điện. Ngoài điện, Vương Ban, Hồ Tông Hiến, Trương Đạo Lăng ba vị này tấn quốc cường đại nhất thừa cảnh đã xin đợi đã lâu. Còn lại tu vi yếu hơn như Hoàng Long Sĩ, Ngọc Thần Tử, Kinh Vô Địch Bà thì là không có xuất hiện thiết yếu. Bọn hắn tiền đồ rộng lớn, nhưng trưởng thành cần thời gian. Các hạ là vị kia a? Phạm Ly cười hỏi. Trên trời có người đứng lơ lửng trên không, một đạo nhân lùn bộ dáng, mặc áo bào đỏ, dị tướng trường tu, sau lưng có cái hồ lô, dở dở ương ương. Ta là Lục Át. Đạo nhân nói chuyện giọng nói bình thản, hình như căn bản không cho rằng có người nghe qua đại danh của mình. Quả nhiên, Hồ Tông Hiến khẽ nhíu mày, Vương Ban cúi đầu trầm tư, thậm chí ngay cả Trương Đạo Lăng cũng lắc đầu. Ba người đều là không biết Lục Át lai lịch. Trước hai vị thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Trương Đạo Lăng đều không có nghe nói Lục Át, có thể thấy được hai bên tại tiên giới địa vị chênh lệch, cùng với thiên triều trong lúc đó liên hệ lui tới cực ít. Hết lần này tới lần khác là Phạm Ly, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thảo, làm sao tới chính là hắn. Phạm Ly nét mặt quản lý vô cùng tốt. Một giây sau, thì lập tức gương mặt tươi cười, chỉ lên trời chắp tay nói, Đại Hán Thiên Triều ngự dưới, Hoài Nam Tiên Quốc phiên thuộc, Tấn Quốc Hoàng đế Phạm Ly gặp qua Lục Gáp tiên trưởng. Ngươi là thần tiên không dậy nổi. Tốt tốt tốt. Ta không thể chơi vào, nhưng ta có thể tìm Kháo Sơn. Hoài Nam Vương không phải muốn chiêu mộ lão tử sao? Từ hôm nay trở đi, lão tử chính là Hoài Nam Vương người, cũng là Đại Hán Thiên Triều người. Thì tiểu tử ngươi gọi Lục Gáp, muốn cùng Đại Hán Thiên Triều khai chiến sao? Phạm Ly trong lòng một hồi hoán thầm, quả nhiên trông thấy Lục Gáp khẽ nhíu mày, nhất thời có chút nghẹn lời. Hắc, chiêu này quả nhiên có tác dụng. Chương 529, bảo bối quay lại đây đi mà chương 529, bảo bối quay lại đây đi mà không biết Lục Gáp tiên trưởng đến ta Tân Quốc, có gì muốn làm? Nghe nói Đại Chu Thiên Triều cùng Đại Hán Thiên Triều giao hảo, hẳn là tiên trưởng là vì hai đại thiên triều quan hệ ngoại giao công việc mà đến. Như thế, chấm làm quét dọn giường chiếu đó lấy, nhất định nhường Lục Gáp tiên trưởng xem như ở nhà. Phạm Ly nụ cười thân thiết, như là một vị nhiều năm láo hữu. Nhưng cái gì gọi là nói quắc không cần bản nháp, hắn hiện tại là được. Hai đại thiên triều quan hệ ngoại giao, Phạm Ly căn bản cũng không biết, chỉ là Trương Đạo Lăng đã từng nói, tiên giới nhân tộc họa cương mà trị, phân ra rất nhiều ngày triều, tiên quốc, nhưng trên tổng thể nhất trí đối ngoại, coi như là chiến hữu. Hừ, cao cao tại thượng Lục Gáp, trong mắt vẻ khinh miệt khẽ quét mà qua. Chỉ là nhân gian hoàng đế, thậm chí không phải đại nhất thống quân vương, mặc dù láo cá nhạy bén, vẫn còn không xứng ở trước mặt hắn diễn trò. Tấn Quốc hoàng đế, giao ra cựu vĩ hổ, bần đạo liền không tính toán với ngươi. Phạm Ly nghe vậy tâm trạng trầm xuống. Quả nhiên, hắn là hướng về phía Thanh Câu tới. Với lại nghe ngữ khí, vừa nãy chính mình sẽ ra hổ kéo dài kỳ, chuyển ra Đại Hán Thiên Triều, vẫn như cũng là không có đưa đến mảy may tác dụng. Đáng tiếc, cửa này có chút không dễ chịu. Phạm Ly túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Thanh Câu, nàng run rẩy càng phát ra lợi hại, phản phất là huyết mạch chỗ sâu tối e ngại ký ức bị tỉnh lại. Là Thanh Câu sợ hãi cũng không kỳ lạ. Phạm Ly nhàn nhạt nhìn một chút Lục Gáp, bên hông hắn vác lấy hồ lô, màu sắc xích hồng, phản phất là dùng máu tươi nhuộm màu, thì biểu thị đã từng có vô số tính mệnh bị cái này hồ lô đoạt đi. Hắn càng là hơn nhớ tới Hiên Viên Phần, đắc kỷ cô kia to lớn không đầu thú xương cốt. Tiên trưởng nói đùa. Phạm Ly thu lại nụ cười, khiêm tốn bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là quân lâm thiên hạ vương giả khí độ. Hoàng hậu của chấm, há có thể bị tiên trưởng tùy ý mang đi? Lục Gáp nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hôn quân, cựu vĩ hồ yêu chính là mầm họa. Ngươi bị sắc đẹp mê hoặc, bần đạo mang đi cựu vĩ hồ yêu, cũng là giúp ngươi diệt trừ mầm tai họa. Không ngờ rằng ngươi căn tính nông cạn, cũng không biết tốt xấu. Lục Gáp chính mắng khởi kình, đột nhiên cảm giác có mấy đạo khí tức cường đại đem chính mình quá chặt. Trong đó mạnh nhất một cỗ khí tức, rõ ràng có không tầm thường đạo linh ngộ, không phải là tiên nhân. Lục Gáp nhìn về phía Trương Đạo Lăng, hắn hơi có chút chột dạ. Rốt cuộc tại tiên giới, thân phận của song phương căn bản không thể so sánh nổi. Đan đạo. Lục Gáp thấy rõ đối phương nội tình, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười lạnh thành tiếng. Bần đạo thì không hỏi ngươi là ai, nhưng chuyện hôm nay và ngươi còn không bảo vệ nổi tới. Nhanh chóng lui sang một bên, bần đạo thì không tính toán với ngươi. Có như vậy một cái mắt, Trương Đạo Lăng thật nghĩ lui bước. Như tại tiên giới, hắn ngay cả đứng tại Lục Gáp trước mặt tư cách đều không có. Hiện tại lại vọng tưởng cùng đối phương chống lại. Nhưng Trương Đạo Lăng tại Tấn Quốc sống an nhàn sung sướng gần một năm, thì bôi ra mấy cây mông nên. Lục Gáp ở trên cao nhìn xuống thái độ, thực làm hắn không thể chịu được. Hôm nay như lui bước, hắn Trương Đạo Lăng làm sao còn có thể ngẩng đầu làm người? Lại có cái gì mặt mũi, lại đối mặt Phạm Ly và quân thần Đại Tấn? Làm gì nhiều lời? Trương Đạo Lăng lấy dũng khí nói, ta là Tấn Quốc thái phó, lẽ ra hướng bệ hạ tập trung. Ồ, hắn lời này vẫn vượt xa Lục Gáp ngoài ý liệu. Thực tế, Trương Đạo Lăng vì Tấn Quốc thần tử tự cho mình là thiên nhân cam tâm tại phàm gian vi thần. Tất nhiên không cách nào quên lui, một hồi ra tay phế đi hắn là được. Lục Áp âm thầm ở trong lòng tính toán, chỉ là không thể đánh giết, bằng không thông tin truyền về tiên giới, cũng là ta làm hư nhân tộc đại nghĩa. Nếu như thế, liền không cần chạm tiên phi đao. Như vậy liền hơi có chút phiền toái. Ở đây đều là đại thừa cảnh, như thi triển chạm tiên phi đao toàn bộ giết sạch cũng không phải việc khó. Nhưng nếu không cần phi đao, thực sự vô cùng phí khí lực. Lục Áp nghĩ đến đây, càng phát ra ảo não Phạm Ly không biết điều. Rõ ràng chỉ cần giao ra cựu bí hồ, liền có thể miễn đi một hồi tai họa. Nhìn tới, phàm là bị hồ yêu mê hoặc thiên tử, cũng không có thuốc nào cứu được. Ngày xưa ân trụ như thế, hôm nay Tấn Quốc hoàng đế cũng như thế. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Phạm Ly đột nhiên mở miệng. Lục Áp, ngươi chẳng qua sinh sớm đi, đây chấm nhiều tu mấy năm đạo hạnh, lại sao dám đến ta vương triều Đại Tấn Dương ai? Không phải là tự kiềm chế có chạm tiên phi đao cho rằng phàm gian người người đều sẽ sợ ngươi? Phạm Ly phen này phát biểu, không chỉ Lục Áp giật mình, ngay cả Trương Đạo Lăng và thần tử cũng choáng rồi. Phàm gian hoàng đế, thế nào biết ta chạm tiên phi đao? Lục Áp đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chỉ coi là Trương Đạo Lăng nói cho Phạm Ly. Lục Áp lại không nghĩ rằng, lúc này Trương Đạo Lăng trong lòng cũng là rời sông lấp biển, kinh ngạc nói không ra lời. Trảm tiên phi đao, lại là trảm tiên phi đao. Vì sao bệ hạ sẽ biết? Trời ạ, bệ hạ thực sự là thâm tàng bất lộ. Phạm Ly cũng không để ý mọi người kinh ngạc. Khi hắn trông thấy người đến là Lục Áp lúc, trong lòng đã đang tính mà tính toán. Làm sao làm được bảo hộ Thanh Khâu đồng thời, lại không triệt để cùng tiên giới cường giả bệ mặt? Tân Quốc hoàng đế, ngươi đã biết ta trảm tiên phi đao, còn dám như thế cuồng vọng? Lục Áp lạnh lùng nói. Ha ha. Phạm Ly cười thần bí. Lục Áp, chấm cùng ngươi đánh cược. Chấm đón đỡ ngươi 3 lần chạm tiên phi đao, nếu có thể may mắn không chết, ngươi từ đây buông tha của ta hoàng hậu, làm sao? Lời vừa nói ra, Lục Áp tại chỗ sửng sốt. Ha 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 ha. Lục Áp lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thấy, Phạm Ly quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Người này tựa hồ đối với nhục thân ngang ngược vô cùng có tự tin. Hẳn là, hắn tu luyện qua cùng loại bát cửu huyền công loại hình công pháp. Ngu xuẩn. Dù cho là ngày xưa Mai Sơn thất thánh mạnh nhất chi viên hồng, bát cửu huyền công tung hoành thiên hạ, thì gánh không được ta Trảm Tiên Phi Đao. Lục Áp đối bản mệnh pháp bảo vô cùng có tự tin. Hắn lần này đến Tấn Quốc, đúng cửu vĩ hồ yêu nhất định phải được. Tốt. Tất nhiên Tấn Quốc hoàng đế tự tin như vậy, Vân đạo cùng ngươi đánh cược một lần. Như Tấn đế quả thực bị ta ba đao mà bất tử, cửu vĩ hồ yêu bần đạo không bắt cũng được. Chậm. Lục Áp vừa mới đáp lại, nhưng lại nghe Phạm Ly kêu dừng. Sao? Lục Áp nhíu mày, ngươi hẳn là lại phải biến đổi quẻ. Phạm Ly lắc đầu, cũng không phải là lật lọng, chỉ là nhất định phải cùng tiên trưởng nói rõ ràng. Đánh cược này cũng không phải là chỉ giới hạn ở chấm cùng tiên trưởng, còn bao gồm tiên trưởng sau lưng tiên triều, cũng không thể lại đúng hoàng hậu của chấm ra tay. Nói cách khác, Phạm Ly như thắng, Đại Chu Thiên Triều từ đây nhất định phải tán thành Thanh Khâu tồn tại. Phạm Ly mưu đồ là Thanh Khâu tại tiên giới tương lai. Được rồi, bần đạo thay Đại Chu Thiên Triều đáp lại. Lục Áp trong lòng không vui, nhưng cũng không cho rằng chính mình thất bại, lúc này sảng khoái đáp ứng. Đa tạ tiên trưởng. Nói thật, Phạm Ly lúc này thậm chí có chút cảm tạ Lục Áp. Hắn đem Thanh Khâu nhẹ nhàng đặt ở một cái bạch ngọc trên hàng rào, hắn còn đìn giữ cửu vĩ hồ yêu bộ dáng, một đôi thấp thỏm lo âu con ngươi khẩn trương chằm chằm vào Phạm Ly. Phu quân, nguy hiểm. Không có chuyện gì. Phạm Ly khẽ vuốt Thanh Khâu bóng loáng lông tơ, đối nàng an ủi cười một tiếng. Hắn quay người, bay lên trời không, cùng Lục Áp cách không đối mặt. Đáng tiếc, như thế tâm tính tư chất, nhưng lại là một thân trụ. Lục Áp lắc đầu, mặc dù tiếc nuối, nhưng hắn chưa bao giờ là nhân từ nương tay người. Cơ hồ là đang cảm thán đồng thời, Lục Áp đã gỡ xuống bên hông hồng hồ lô. Hắn đem miệng hồ lô nhắm ngay Phạm Ly, chắp tay thi lễ, bảo bối quay lại đây đi mà. Lại là thượng thổ hạ tả một đêm, hơi ít, mọi người chịu được nhìn xem, cuối tháng sẽ có tăng thêm. Đổi mới rồi phương pháp nhập, có lỗi chữ sai phiền phức chỉ ra chỗ sai, cảm ơn. Chương 530, Thanh Khâu thì có 3 phần hỏa, 1, chương 530, Thanh Khâu thì có 3 phần hỏa, 1, bảo bối quay lại đây đi mà. Phạm Ly khi nghe thấy câu nói này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ cũng dựng đứng lên. Có một đạo màu trắng hào quang, chớp mắt hướng Phạm Ly chỗ mi tầm vào tới. Lục Áp thấy thế cười lạnh. Vân đạo bảo vật này, ngược lại là hồi lâu chưa từng sử dụng. Ngày xưa Thương Chu đại chiến, Trảm Hồ tổ đắc kỷ, Mai Sơn thất thánh chi viên hồng, Tà đạo đại năng đối dẫn, một mạch tiên dương nguyên, Kim Ngao đảo thập thiên quân chi trắng lễ. Phạm gian tiên tử, còn chưa bao giờ trải qua. Tần đế, ngươi thật muốn vì thân thử đạo sao? Viên mãn ngươi cái điều nhân. Phạm Ly ở trong lòng mắng to, trong tay động tác càng là hơn không chậm. Mắt thấy hào quang sắp tới, hắn lấy ra một kiện pháp bảo, hình thái ngay ngắn, linh khí tràn đầy, càng mơ hồ có giang sơn khí vận gia trì. Chính là hệ thống ban thưởng Phạm Ly truyền quốc ngọc tỷ. Phạm Ly dùng đại tấn khí vận ôn dưỡng 10 năm, ngọc tỷ phẩm chất sớm không phải làm năm chỉ là thiên cực linh bảo đơn giản như vậy. Ngay cả Phạm Ly chính mình thì không rõ ràng. Mặc dù thường xuyên ôm ấp ngọc tỷ, tại tu luyện thời cùng lĩnh hội, nhưng vẫn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy ngọc tỷ dường như siêu việt phạm gian nhận biết. Hôm nay trông thấy Lục Áp bên hông hồng hồ lô, cùng truyền quốc ngọc tỷ mơ hồ có giống nhau khí chất, Phạm Ly mới rốt cục có đáp án, thì có cùng Trảm Tiên Phi đao chống lại sức lực. Tiên khí. Lục Áp kinh ngạc, thốt ra. Và ngươi một kẻ phàm nhân, có thể nào chấp trưởng tiên khí đại bảo? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một hồi kim thạch va chạm thanh âm. Âm thanh bén nhọn chói tai, giống như có thể đem thiên địa mở ra một đường vết rách. Lục Áp chau mày. Tấn Thành bách tính càng là hơn sôi nổi đau khổ che lỗ tai. Trảm Tiên Phi đao không có trúng đích Phạm Ly. Đoạt mệnh màu trắng hào quang cùng truyền quốc ngọc tỷ đụng vào nhau. Sau đó hào quang liền không công mà lui, rút về hồng hồ lô trong. Thật sự chặn. Phạm Ly thì thu hồi truyền quốc ngọc tỷ. Đây là cược mệnh một ván, nếu không phải hắn có hai cố cơ thể, thật không dám làm này đánh cược. May mắn, cứ thắng. Truyền quốc ngọc tỷ lông tóc không hư hại, ngay cả mảy may vết đao đều không có lưu lại. Chỉ là bảo quang ảm đạm, như là ôn dưỡng nhiều năm tiên khí, tại đây vừa đánh chúng tiêu hao hầu như không còn. Đao thứ nhất. Phạm Ly thu hồi truyền quốc ngọc tỷ, ung dung nói với Lục Áp. Hừ. Lục Áp hừ lạnh một tiếng. Vân đạo sát thực xem thường tấn đế thế mà có mang tiên khí. Chỉ tiếc, đạo hạnh có sâu cạn, pháp bảo điểm cao thấp. Tấn đế chi bảo một kích liền tan nát, vân đạo Trảm Tiên Phi đao lại vẫn có thể thi triển. Mời tấn đế tiếp đao thứ hai. Tiếng nói rơi, hồng hồ lô trong miệng phun ra màu trắng hào quang, quả nhiên là chiến lược chưa giảm. Nhưng vượt quá Lục Áp dự kiến, Phạm Ly không tránh không né, lại rút ra một thanh trường kiếm đưa ngang trước người. Hào quang chém tới, Phạm Ly giơ kiếm đón đỡ. Kho lang lang, kiếm cùng hào quang va chạm, dẫn tới bầu trời biến sắc, biển mây thì xuất hiện sụp đổ đáng sợ vết rạn. Lục Áp khuôn mặt âm trầm như nước, chỉ vì Phạm Ly không mất một sợi lông. Hô, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Phạm Ly lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cầm kiếm tay run không ngừng, nhưng tốt xấu tiếp nhận đòn thứ hai Trảm Tiên Phi đao. Hắn cẩn thận chu đáo hệ thống ban thưởng thiên tử kiếm, mặc dù bảo quang ảm đạm đi khá nhiều, nhưng lưỡi kiếm vẫn như cũ vương vức bóng loáng, sắc bén như trước kia. Chỉ cần lại lần nữa vì đại tấn giang sơn khí vận ôn dưỡng, nhất định có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, thậm chí tiến thêm một bước. Lục Áp tiên trưởng, đao thứ hai chấm thì tiếp nhận. Phạm Ly cười nói. Lục Áp gật đầu. Tấn quốc hoàng đế, là bần đạo xem thường ngươi. Cho dù tầm thường tiên khí, cũng không có khả năng ngăn cản Trảm Tiên Phi đao. Bần đạo không ngờ rằng, ngươi lại có như thế cơ duyên, một lần nắm giữ hai kiện thiên tử linh bảo. Thiên tử linh bảo? Phạm Ly nghe vậy sửng sốt. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Lục Áp lại lắc đầu. Không đúng. Ngọc tỷ cùng kiếm còn không tính thiên tử linh bảo, chỉ là có này tiềm chất. Bây giờ, chỉ sợ đây tiên vương linh bảo còn kém mấy phần. Lục Áp nói xong, nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt qua loa hòa hoãn. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Tấn đế người mang dị bảo, ngày sau tiềm lực vô hạn. Chỉ đợi phi thăng, có cực lớn có thể thành tựu một phương tiên vương, thậm chí một đời thiên tử cũng chưa biết chừng. Bần đạo nguyện cùng bệ hạ kết một thiện duyên. Phạm Ly nghe được bệnh hai, hơi có chút chờ mong nhìn qua Lục Áp. Kết thiện duyên. Hắn vui lòng đồng thà thành câu. Có thể a. Phạm Ly ăn nhiều chết no, mới vui lòng vì chỉ là phạm nhân thân thể, chống lại thành tiên không biết bao nhiêu năm tháng Lục Áp đạo nhân. Hắn vừa định cười, lại nghe Lục Áp lại nói, chỉ cần bệ hạ giao ra cựu vị yêu hồ, liền có thể miễn đi đao thứ ba họa. Ngày sau bệ hạ thăng thiên, bần đạo vui lòng tại Đại Chu thiên tử trước mặt là bệ hạ nói tốt vài câu. Có thiên tử nâng đỡ, bệ hạ tương lai đường đi được càng thêm thông thuận. T. Phạm Ly không có gì phản ứng, Trương đạo lăng ở một bên nghe, lại là khiếp sợ hít vào khí lạnh. Thiên tử nâng đỡ. Lời này người bên ngoài nói có thể không thể tin, nhưng theo Lục Áp đạo nhân trong miệng nói ra, này hứa hẹn dường như có thể thực hiện. Từ hiệu trung Phạm Ly sau đó, Trương đạo lăng trong lòng bao nhiêu cũng có chút bất an. Hắn sợ sệt, từ đây Tấn Quốc liền thành Hoài Nam Vương cái đinh trong mắt, sớm muộn gì muốn bị trả thù. Nhưng nếu có Đại Chu thiên triều phù hộ, Hoài Nam Vương khoảng cũng không dám làm được quá mức. Ngày sau Phạm Ly nếu là thật năng lực thành tựu tiên vương, càng là hơn không e ngại Hoài Nam Vương. Có như vậy một cái mắt, Trương đạo lăng cũng nghĩ khuyên Phạm Ly đáp ứng. Đa tạ tiên trưởng hảo ý, nhưng Thanh Câu là hoàng hậu của chấm, chấm nếu là ngay cả thê tử cũng không thể bảo toàn, có gì mặt mũi quân lâm thiên hạ. Phạm Ly lại không chút do dự thì cự tuyệt. Trương đạo lăng trong lòng thở dài, nhưng lại đúng Phạm Ly sinh ra mấy phần kính nể. Đại trượng phu đội trời đất, chính như bệ hạ như vậy. Phạm Ly trong lòng cũng có hoài nghi, chính mình cũng không phải là đế tân, tham luyến nhân gian phú quý, từ chối phi thăng tiên giới. Vì sao Lục Áp vẫn luôn không chịu buông tha Thanh Câu? Chương 530, Thanh Câu thì có 3 phần hỏa, 2, chương 530, Thanh Câu thì có 3 phần hỏa, 2, cựu vĩ hồ có tội lớn như vậy qua sao? Về phần Lục Áp ứng thuận hứa hẹn, Phạm Ly cũng không hoài nghi. Tiên giới các quốc gia đoàn kết, Trương đạo lăng từ đầu đã nói, Lục Áp thiện ý, đúng là xuất phát từ nội tâm. Bởi vậy, Phạm Ly đúng vị này nhân vật trong truyền thuyết cũng nhiều mấy phần hảo cảm, thiếu chút căm hận. Tiên trưởng, hay là mời ra đao thứ ba đi. Phạm Ly thu hồi tiên tử kiếm, đúng Lục Áp chắp tay nói. Lục Áp nhíu mày, "Tần đế, bần đạo không tin ngươi còn có thứ ba món tiên khí, có thể ngăn cản bần đạo chạm tiên phi đao." Hắn lắc đầu, đúng Phạm Ly ngu xuẩn mất khôn thái độ rất là thất vọng. Nhưng mà, tiên nhân trải qua rất nhiều lịch luyện, tại dài rằng giặc sinh mệnh đã sớm luyện thì như sắt thép ý chí. Lục Áp sẽ không do dự, càng sẽ không nương tay. Bảo bối quay lại đây đi mà. Đạo thứ ba màu trắng hào quang từ trong hồ lô bắn ra. Cùng lúc đó, vô số khí vận dung nhập Phạm Ly thể nội, thân hình của hắn không ngừng lớn mạnh. Chỉ trong chốc lát, đã là như núi cao cự nhân. Long lần công. Phạm Ly gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi. Bàng bạc linh khí hóa thành từng mảnh bảy rồng, bao trùm Phạm Ly bản cổ hóa thân. Nhưng ngay tại hắn vừa mới hoàn thành bản cổ cự thân trong nháy mắt, màu trắng hào quang đã phóng lên tận trời, như một đạo to lớn đao mang, bổ vào bộ ngực hắn chỗ. Đạo này, phản phất muốn đem Phạm Ly chém thành hai khúc. Linh khí biến thành bảy rồng, giống như yếu ớt giấy mỏng phiến, tại trạm tiên phi đao chạm kích phía dưới, mắt trần có thể thấy sụp đổ. Bàn cổ cự thân ngực, vành trướng tiên cố cơ thể có một đạo giống như vượt ngang thiên địa kéo dài khe rãnh xuất hiện. Đây không phải khe rãnh, đây là trạm tiên phi đao bổng ấn. Vương Ban, Hồ Tông Hiến, Trương đạo lăng thần sắc đại biến. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Bọn hắn nhanh chóng đem linh khí thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất, dù là cùng Lục Áp liều chết đánh một trận, cũng muốn gián đoạn lần thứ ba trạm tiên phi đao. Chỉ là, có một đạo thân ảnh tốc độ đây ba người càng nhanh. Phu quân. Giọng Thanh Câu không giống bình tĩnh của ngày xưa lạnh nhạt, lo lắng, sợ hãi, còn có phẫn nộ. Một đạo trùng tiên ngọn lửa màu xanh bao trùm nguyên một phiến thiên địa, thì đem Lục Áp bao vây trong đó. Hô hỏa có bảo, chỉ có Lục Áp một người. Cái gì? Lục Áp kinh hãi. Hắn đầu tiên là cảm thấy mình cùng trạm tiên phi đao liên hệ gián đoạn, lập tức cơ thể từ bên trong ra ngoài, có thực cốt toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Bần đạo ngày xưa đối mặt thập tuyệt trận chi liệt diễm trận, cũng là lông tóc không hư hại, thoải mái chém giết bạch thiên quân. Nay hồ hỏa không chỉ bị bỏng bần đạo nhục thân, ngay cả thần hồn cũng có thể nhóm lửa. Chỉ là cựu vĩ hồ yêu mặt duệ, nàng là thế nào làm được? Phúc. Lục Áp phun ra một búng máu, thét to, phản tổ. Nàng thế mà phản tổ. Cựu vĩ hồ tổ lực lượng muốn ở trên người nàng tái hiện sao? Lục Áp thân hoa trường hồng, muốn dùng bí thuật bỏ chạy. Thế nhưng, trường hồng đụng vào che khuất bầu trời màu xanh hồ hỏa bên trên, liền phảng phất đụng phải thế giới bên dưới, căn bản không xông ra được. Ngươi. Chẳng biết lúc nào, Lục Áp cùng Phạm Ly bản cổ cự thân trong lúc đó, có thêm một con cự hình cựu vĩ yêu hồ. Yêu hồ thân thể thức tha, đường cong ưu mỹ. Thực tế chín cái đuôi cáo sắc thái rực rỡ, đồng bền ở trong thiên địa giống như thất thải nghe một. Người thương hại phu quân, ta muốn vi phu quân báo thù. Cửu vĩ hồ hai mắt như máu, miệng nói tiếng người, vẫn như cũng là thanh lệ ngọt ngào giọng nói, chỉ là đặc biệt kiên định cùng phẫn nộ. Thanh Câu dừng tay, đây là ta cùng với Lục Áp độc đấu, ngươi không thể xen vào. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, là Phạm Ly. Thanh Câu nghe vậy thân thể cứng đờ, nàng nhanh chóng hóa thành nhân hình, quay người liền trông thấy Phạm Ly cũng thay đổi hồi bình thường bộ dáng, hắn áo bào tổn hại ở trần, chỗ ngực một đạo giữ tận vết đao giống như đã xem Phạm Ly một phân thành hai. Ngọc Thần Tử cơ hồ là ngay lập tức chạy đến, xem xét Phạm Ly thương thế. Bệ hạ trọng thương, nhưng có thể trị. Nghe thấy Ngọc Thần Tử hô to, Thanh Câu sắc mặt mới có chút hòa hoãn. Nàng quay người chầm chậm vào bị hồ hỏa vây quanh Lục Áp, rốt cục nhấc tay, đem hồ hỏa triệt hồi. Lục Áp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, thanh câu hoàn toàn là đánh lén, mà hắn là một đạo thanh khí hóa thân, lại là ở nhân gian, còn lâu mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Thế nhưng, cô này hóa thân dường như phải chết tại thanh câu trong tay, cũng là sự thật. Phu quân. Thanh câu nhanh chóng đi vào Phạm Ly bên cạnh, khắp khuôn mặt là ân cần. Nương tử lại mạnh lên. Khu khu cụ. Người sao không nói sớm đâu? Phạm Ly cười khổ nói. Sớm biết, nhường thanh câu đơn đấu Lục Áp không phải tốt. Thanh câu lại ngay cả liền lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là trông thấy phu quân gặp nguy hiểm, trong lòng sốt ruột tiểu sung ra đây, muốn cùng cái đó tên vô lại liều mạng. Như vậy a? Phạm Ly chật vật gật đầu. Hắn lại nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Áp. Đòn thứ ba chạm tiên phi đao. Chân cuối cùng tiếp nhận. Lục Áp tiên trưởng, này đánh cược là chấm thắng, đúng không? Lục Áp không cách nào phản bác. Kỳ thực, đòn thứ ba chạm tiên phi đao đã tận lực. Cho dù thanh câu không xuất thủ, Phạm Ly thì sát thực liều mạng trọng thương, thành công đón lấy một đao kia. Thắng bại đã phân. Tấn đế có lớn trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, vận khí cũng là vô cùng tốt. Vân đạo cả lời. Này đánh cược, thật là tấn đế thắng. Lục Áp nói xong, thật sâu liếc nhìn Phạm Ly một cái, lại nhìn chăm chú thanh khâu hồi lâu. Rốt cục thở dài một tiếng, thân hóa trường hồng, hướng phía phương bắc bay đi. Phạm Ly cũng là hai mắt vừa nhắm, ngất đi. Sớm hơn mới, sớm nghỉ ngơi, hơn 3000 chữ trường, cứ như vậy ai chương 531, Hồng Trần Tiên, 1, chương 531, Hồng Trần Tiên, 1, phương bắc. Khương Tử Nha đang cùng gia tính đế đối lập. Một đạo trường hồng bay tới, hóa thành thanh khí chui vào đỉnh đầu ngư vĩ quan bên trong. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến. Tấn đế, hồ tổ, Lục Áp hóa thân lại bại. Tấn thành phát sinh tất cả, hoàn toàn vượt quá Khương Tử Nha ngoài ý liệu. Cửu vĩ hồ yêu đã từng mê hoặc đế tân, làm hắn tham luyến hồng trần, từ chối cả nước phi thăng. Tiên giới bất đắc dĩ, dốc hết sức lực cưỡng ép thay đổi triều đại, mới có bây giờ đại chu thiên triều, tiên giới đỉnh tiêm chiến lực tồn tại. Nhưng thương chu đại chiến một trận, bao nhiêu anh kiệt vẫn lạc, đều là nhân tộc tổn thất to lớn. Lục Áp không công mà lui, Khương Tử Nha hận không thể tự mình đi một chuyến Tân Quốc, đem cửu vĩ hồ yêu chân sát. Chỉ là, kia một hồi đổ ước, Lục Áp đúng là đại biểu đại chu thiên triều đáp lại. Đường đường thiên triều, há có thể nói không giữ lời. Thôi, theo Lục Áp hóa thân mang về tình báo, kia tấn đế là đáp ứng phi thăng. Hy vọng hắn nói lời giữ lời. Bằng không, Khương Tử Nha thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía dưới. Ba đại bá hầu, Khương Hoàn Sở, Ngạc Sùng Vũ cùng Sùng Hắc Hổ thoải mái áp chế đối thủ. Mặc dù còn không có quyết ra thắng bại, nhưng lường trước ba cái đại minh thần tử nên không chống đỡ nổi bao lâu. Chỉ là trước mắt gia tính đế, quả thực có chút thủ đoạn. Ngọc Hư thập nhị tiên hóa thân thế mà không làm gì được hắn. Hoàng đế đại minh. Khương Tử Nha lên tiếng lần nữa. Vừa nãy Lao Phu nói, ngươi nếu chịu hướng thiên triều thần phục, có thể phong quốc chủ vị trí. Hiện tại, Lao Phu đem lời này thu hồi. Gia tính đế yên tĩnh nghe, trên mặt không thấy nửa phần hỉ nộ. Khương Tử Nha thấy hắn như thế trầm ổn, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Lao Phu có thể thay mặt đại chu thiên tử hứa hẹn. Chỉ cần ngươi đang đại chu phong thần bảng trên ký tên, liền ban thưởng ngươi tiên vương vị trí. Địa vị này, thậm chí trên ba đại bá hầu. Khương Tử Nha chỉ vào phía dưới Khương Hoàn Sở đám ba người, ăn nói mạnh mẽ. Ba đại bá hầu nghe được hiểu rõ. Bọn hắn bản tại cuộc chiến, thân hình nhưng trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt càng là hơn mấy lần. Khương Hoàn Sở, Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hắc Hổ, ba người là đại chu thiên triều chinh chiến đâu chỉ mấy ngàn năm, cho đến ngày nay cũng không thụ phong vương tước. Gia tính đế đúng đại chu thốn công làm thí dụ, sao liền trực tiếp phong vương? Ba người không hiểu. Thế nhưng Khương Tử Nha tại đại chu cỡ nào tôn vị, cho dù đại chu thiên tử đã từng vì cùng cha kính chi, ba đại bá hầu không dám đúng Khương Tử Nha có oán, chỉ có thể hướng Gia Tĩnh Đế gửi đi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Ồ, phong chấm là vương. Gia Tĩnh Đế môi mỏng khẽ nhúc đích, không mặn không nhạt bay ra mấy chữ này. Khương Tử Nha nghe không ra tâm ý của hắn, chỉ tiếp tục khuyên đủ. Ngươi chờ có xem thưởng tiên vương vị trí. Đại chu thiên tử thống ngự một phương, dưới trướng 800 chư hầu quốc, cũng là 800 quốc chủ, nhưng cũng không có tiên quốc. Chỉ cần ngươi khẳng thần phục, thu phong tiên vương, địa vị còn đang ở 800 chư hầu quốc phía trên. Không chỉ như vậy, thiên triều mỗi khi gặp đại chiến, chiến thắng sau phân phối chiến lợi phẩm, tiên quốc hạng ngạch xa nhiều hơn chư hầu quốc. Ngươi có thể hiểu rõ, tại tiên giới, tài nguyên là cực kỳ thiếu thốn, cực kỳ chân quý. Khương Tử Nha nói xong, tràn đầy chờ mong chằm chằm vào Gia Tĩnh Đế. Đem chiêu hàng quả cân theo chư hầu tăng lên tới tiên vương, hắn cảm thấy Gia Tĩnh Đế cái kia thỏa mãn. Ba người bọn hắn. Gia Tĩnh Đế chỉ vào phía dưới ba đại bá hầu, hỏi, coi như là tiên vương sao? Ngạch. Khương Tử Nha nghe vậy mà người. Ba đại bá hầu cũng không phải là tiên vương. Bọn hắn vốn là 800 chư hầu liệt kê, nhưng là thiên triều chinh chiến mấy ngàn năm, lao khổ công cao, thiên tử đặc cân chỉ ra phong đại bá hầu. Vị trí tại tầm thường chư hầu phía trên, được hưởng bộ phận tiên vương quyền hạn. Gia Tĩnh Đế nghe vậy, gật đầu, lại lắc đầu. Chinh chiến mấy ngàn năm, ngay cả tiên vương cũng trộn lẫn không lên. Rốt cục là ba người này bất lực, hay là đại chu thiên tử keo kiệt? Lời vừa nói ra, Khương Tử Nha cùng ba đại bá hầu nét mặt đều là mười phần đặc sắc. Làm càn, lớn mật, tội chết. Cái kia đem người này thần hồn ma diệt. Khương Tử Nha là thực sự nổi giận. Nhưng ba đại bá hầu phẫn nộ hay là thứ yếu, bọn hắn nóng bỏng chờ đợi Khương Tử Nha đem Gia Tĩnh Đế giết chết. Tiên giới tài nguyên có hạn, một nhà thiên triều thì nuôi không nổi quá nhiều tiên vương. Tiên vương danh ngạch có hạn, như bị Gia Tĩnh Đế chiếm đi một, ba người bọn họ thì quá sức người tài ba người phong vương. Hoàng đế đại minh. Khương Tử Nha mặt âm trầm nói, ngươi mạo phạm tiên nhan, chỉ có lên trời thỉnh tội, hoặc có thể cầu được một con đường sống. Bằng không, lão phu hôm nay thì thế thiên hình chu. Phá nóng này, không ngờ rằng Gia Tĩnh Đế căn bản không còn cùng hắn nói nhảm. Vừa nãy lề mề hồi lâu, chỉ là bởi vì Gia Tĩnh Đế có quen biết cũ thương mang theo, lại dần dần lĩnh giáo Ngọc Hư thập nhị tiên hóa thân thủ đoạn, cần ngưng chiến điều tức một lát. Hiện tại, hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Cả lời, trực tiếp ra tay. Hải thượng sinh minh nguyệt, nhận xuất đông phương. Gia Tĩnh Đế nhẹ giọng niệm tụng nhìn. Hắn một tay hướng phía dưới ba đại bá hầu bố tới, một tay nắm tay, đánh phía Khương Tử Nha. Chương 531, Hồng Trần Tiên 2, chương 531, Hồng Trần Tiên 2, chỉ trong nháy mắt, kinh khủng nguyệt hoa chi lực, đúng là đông kết một mảng lớn không gian. Ba đại bá hầu không kịp phản ứng, thế mà toàn bộ hóa thành băng điêu. Ba vị này cũng là tiên nhân hạ phàm, ở nhân gian cất giữ đại thừa cảnh cửu phẩm thực lực. Chỉ là, đối mặt bàn cổ cự thân trạng thái Gia Tĩnh Đế, chỉ vùng tay lên liền bị dây. Ngược lại là Nghiêm Tung, từ giai cùng lục bình, bọn hắn quen thuộc hơn nhà mình thiên tử thủ đoạn, khi nghe thấy Hải Thượng Sinh Minh một lúc, đã điên cuồng hướng phía xa xa phi độn, thuận lợi tránh cho bị thải bay vào gió. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời, một quả thái dương giống như nổ tung, hỏa diễm tràn ngập chân trời, ngay cả chân trời biển mây đều bị đốt thành hỏa vân. Nguyên bản Khương Tử Nha trôi nổi thiên không, là cả viên thái dương nóng bỏng hải tâm. Giờ phút này, đã ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy được. Bệ hạ Huy Vũ, bệ hạ Huy Vũ, bệ hạ Huy Vũ. Phía dưới, Nghiêm Tung dẫn Kim Loan Điện văn võ quần thần, cùng kêu lên tán tụng Gia Tĩnh Đế. Thiên nhân lại như thế nào? Chỉ cần ở nhân gian, thiên nhân đạo nhận hạn chế, cùng là đại thừa cảnh cửu phẩm, ai có thể cùng hoàng đế Đại Minh xứng đôi? Dường như tất cả Đại Minh quan viên trong lòng cũng nghĩ như vậy. Chỉ là, làm nắng gắt liệt diễm tàn đi, mọi người mới phát hiện, thiên không chỗ, một cây hạnh hoàng kỳ triển khai, đem Khương Tử Nha bao vây ở trong đó. Gia Tĩnh Đế vì bản cổ cự thân thi triển đòn đánh mạnh nhất, thế mà chỉ đốt đi Khương Tử Nha một chút lông mày dấu mép. Vô liêm sỉ. Khương Tử Nha vừa sợ vừa giận. Nếu không phải mình có bẩm sinh ngũ phương kỳ một trong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, vừa nãy một kích kia chí ít cũng là trọng thương. Hắn đem hạnh hoàng kỳ triển khai, hướng bầu trời vung đi. Đầy trời hỏa vân như bị hạnh hoàng kỳ lao một lần, khoảnh khắc dập tắt. Tiên nhân thủ đoạn, sát thực bất phàm. Bu xuân mất khôn, tâm cơ thâm trầm. Như thế, lão phu không thể để ngươi sống nữa. Khương Tử Nha liên tục lay động hạnh hoàng kỳ, trong nháy mắt trở nên phô thiên cái địa thật lớn. Bàn cổ cự thân cũng không phải là vô địch. Ngươi có biết mấy ngàn năm trước, lão phu bằng cái này kỳ đã từng chấn áp đế tân bản cổ cự thân. Đang khi nói chuyện, hạnh hoàng kỳ cuốn về phía Gia Tĩnh Đế. Hắn không tránh không né, hạnh hoàng kỳ không ngừng bị lớn, thế mà đem Gia Tĩnh Đế bản cổ cự thân toàn bộ bao vây lại. Sau đó, kỳ bày lên nổi lên trong suốt bảo quang, dường như tại chấn áp Gia Tĩnh Đế. Có hiệu quả. Gia Tĩnh Đế bản cổ cự thân nhanh chóng thu nhỏ, dường như biến trở về tầm thường hình thể. Khương Tử Nha thấy thế, trên mặt thì lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Liên Thiên Tử bí thuật cũng phá giải, muốn hàng phục Gia Tĩnh Đế còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn còn chưa vui vẻ mấy giây, đột nhiên cảm giác cầm cột cờ tay áp lực đột tăng. Đột nhiên, Gia Tĩnh Đế thân hình lần nữa biến lớn, chỉ mấy hơi thở, lại trở thành đội trời đạp đất bản cổ như người khổng lồ. Hạnh hoàng kỳ, không chịu nổi. Khương Tử Nha cảm thụ lấy trong tay thiết bảo, rõ ràng có tan vỡ dấu hiệu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thu hồi hạnh hoàng kỳ. Lại nhìn Gia Tĩnh Đế, rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại, chính nhất mặt lạnh cười trào phúng nhìn qua Khương Tử Nha. Kỹ cùng vậy, Khương Tử Nha kinh sợ không chừng. Ngươi sao dám? Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng chỉ là nhân gian đế vương, thậm chí ngay cả hạnh hoàng kỳ cũng không chấn áp được. Dù là tiên nhân tại phàm gian không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mình trung quy là tiên. Làm năm đế tân bản cổ cự thân có thể bị chấn áp, hôm nay không có lý không chấn áp được. Khương Tử Nha hoài nghi nhìn về phía trong tay hạnh hoàng kỳ. Lẽ nào trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, bảo bối này uy lực không bằng làm năm? Không đúng. Khương Tử Nha đột nhiên ngẩng đầu. Tiên? Lẽ nào ngươi đã bước vào cảnh giới tiên nhân? Là. Cái này giải thích được. Khương Tử Nha vì tiên nhân đại thừa cảnh cửu phẩm, nên thắng dễ dàng phàm nhân đại thừa cảnh cửu phẩm. Nhưng nếu đối phương cũng là tiên nhân đâu? Một thi triển bản cổ cự thân tiên nhân, lần nữa biến thành đồng giai vô địch quái vật. Không thể nào. Khương Tử Nha cả kinh kêu lên, người đang nhân gian, không thể nào lĩnh ngộ tiên cảnh giới. Lúc này, Gia Tĩnh Đế lại ngóc đầu lên. Hắn nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt, là cao cao tại thượng nhìn xuống. Có như vậy một cái mắt, Khương Tử Nha tâm cũng run rẩy. Này uy áp, có thể so với tiên vương. Gia Tĩnh Đế chậm rãi mở miệng, luyện được thân hình dường như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiệt kinh. Ta tới hỏi không dư nói tại thanh thiên thủy tại bình. Chấm muốn tu tiên, càng phải vĩnh trú phàm gian. Do đó, chấm cả đời này tu đều là Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên chính là chấm đạo. Khương Tử Nha sắc mặt mấy lần. Không thể nào. Nhân gian tu không ra dạng này nói, ngươi nói dối. Hắn rút ra một cái roi gỗ, roi dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, tổng 84 đạo phủ ấn. Khương Tử Nha đem roi này nằm ngang ở trước ngực, mới phát giác được sức lực lại nhiều thêm mấy phần. Ồ. Gia Tĩnh Đế cười nói, là cái này Ngọc Hư Tiên Bảo Đả Thần Tiên. Lý Dục trong di thư thì có ghi chép, roi này lực sát thương có hạn, ngươi cảm thấy bằng nó năng lực giết được chấm? Khương Tử Nha méo mặt. Khi hắn lấy ra Đả Thần Tiên lúc, đã biết không có khả năng đánh bại Gia Tĩnh Đế. Ngươi đến tột cùng là như thế nào tu luyện, lại đây ngày xưa đế tân càng đáng sợ. Hồng Trần Tiên, quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng Gia Tĩnh Đế rõ ràng là tiên nhân thủ đoạn, đã không phải Khương Tử Nha có khả năng địch. Gia Tĩnh Đế tâm trạng vô cùng tốt, thì đặc biệt hào phóng. Kể ngươi nghe cũng không sao. Chấm tu luyện nhiều năm, sớm đã lập chí muốn làm phàm gian duy nhất tiên. Ngươi cùng tiên, khác biệt không tại cảnh giới cao thấp, chỉ ở đạo chi sâu cạn. Thế nhưng, đạo chi mịt mờ, chỉ bằng vào tham tiền khổ tu làm sao như phải. Thế là chấm bắt đầu thu thập thiên hạ đại đạo. Có một người tên là Lam Đạo Hành, người mang luân hồi chi đạo, mặc dù đạo lực yếu ớt, nhưng chấm biết rõ tâm hắn nghi ngờ khó lường thì phong làm quốc sư. Ngày đêm thỉnh giáo, cuối cùng chấm thì ngộ ra một tia luân hồi chi đạo. Lại có một người, là vạn năm trước hạ đế chuyển thế, là hoa hoàng thị mỏng manh huyết mạch, trời sinh tự mang tạo hóa chi đạo. Chấm sát phong hắn làm thái tử, lưu tại trong triều nhiều năm mà không giết, cuối cùng lại có sở nộ. Chấm hàng giao quang, sát tào lưu tôn, thu hết phàm gian thiên tử chi đạo. Thậm chí, ngay cả đồng chắc ngụy đạo chi thao thiết thì có độc lướt qua. Gia Tĩnh Đế nói xong, trên mặt cuối cùng thì hiện hiện một tia ngạo sắc. Dài răng giặc tích lũy, cuối cùng có thu hoạch. Chấm, thật sự thành tiên. Chương 532, lưỡng bại câu thương, 1, chương 532, lưỡng bại câu thương, 1, tiên. Thương Tử Nha thanh âm tức giận, dần dần chuyển thành bình tĩnh. Hắn trung quy là tu đạo mấy ngàn năm, hiểu rõ phẫn nộ không thể chuyển hóa làm lực lượng. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác phán đoán. Hiện tại, đối mặt mình nhìn thế nào cường địch? Một vị đã thành tiên tiên tử, lại năng lực thi triển bản cổ thần thông. Nếu là ở tiên giới, hay hoàng kỳ nhất định năng lực áp chế hắn bản cổ cự thân. Nhưng nơi này là nhân gian, Thương Tử Nha thi triển không ra toàn lực. Có thể cùng bản cổ thiên tử đối nghịch, đến nay đứng ở bất bại, đã là hắn tu vi thâm hậu thể hiện. Muốn thắng chi, nói dễ hơn làm. Thuống chi. Thương Tử Nha ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Ba đại bá hầu biến thành băng điêu, không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào tự cứu. Nếu là ba đại bá hầu vẫn lạc phàm gian, cho dù Khương Tử Nha tại Đại Chu Thiên Triều địa vị cao thượng, Chu Thiên Đế cũng vô pháp tùy tiện buông tha hắn. Hô. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, mặt mũi già nua lộ ra buồn khổ chi sắc, như là làm ra chật vật quyết định. Đả thần tiên. Hắn đem tiên khí thần binh bắt ngang trước ngực. Gia Tĩnh Đế mày kiếm gấp vặn. Đây là muốn xuất thủ dấu hiệu. Đi. Khương Tử Nha đột nhiên đem Đả thần tiên hướng phía Gia Tĩnh Đế ném đi, quả nhiên là xuất thủ. Gia Tĩnh Đế chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Không ổn. Đả thần tiên vừa ra, thần hồn cũng giống như bị khóa định, căn bản không chạy khỏi. Nay cảm giác nguy cơ, thậm chí đây phiên thiên ấn cho đến áp lực của hắn còn lớn hơn. Làm sao có khả năng? Là thánh danh nhiều năm tiên khí thần binh, lý dục trong di thư có Đả thần tiên ghi chép, uy lực của nó không nên khủng bố như thế, thế mà trực kích thần hồn. Nếu là tam hồn thất phách bị đánh tan, cho dù nhục thân cường đại tới đâu, cũng bất quá là một bộ tử thi mà thôi. Một tiếng vượt gáy, từ Gia Tĩnh Đế sau lưng vang lên. Đại Minh Chu tức hiện thân. Nó lơ lửng tại Gia Tĩnh Đế ấn đường tiền. Thần thú đã trưởng thành, hai cánh triển khai thậm chí có rộng 7-8 trượng. Nhưng ở bàn cổ thiên tử trước mặt, nó cũng bất quá con kiến hôi lớn nhỏ. Chỉ là, cái này cũng đủ rồi. Đả thần tiên tử trên cao rơi xuống, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, lại tinh chuẩn khóa chặt Gia Tĩnh Đế ấn đường. Tốc độ kia nhanh chóng, thế công chi mãnh, như là thiên hỏa lưu tinh truy địa, hoàn toàn không thể ngăn cản. Ông va chạm, phát ra quái dị như gióng chuông trầm đụng. Đại Minh quần thần, kinh thành bách tính đều bị ngửa đầu quan sát trên bầu trời kịch chiến. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy rực rỡ ánh lửa, lại thấy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đả thần tiên rơi vào Đại Minh hộ quốc thần thú Chu Tước trên người. Chu Tước như một đoàn sán lạn hỏa diễm, vốn nên cháy hừng hực, nhưng khi Đả thần tiên rơi xuống, lại đem ngọn lửa này nện đến tứ tán bay vụn, như một đoàn rực rỡ pháo hoa. Đại Minh Chu Tước phía dưới Từ Giai nhìn không được kêu lên sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ bệ hạ của mình, cũng quá hiểu rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Gia Tĩnh Đế vì Đại Minh Chu Tước là tấm mục, đỡ được Khương Tử Nha truy hồn lấy mạng một cái tuyệt sát. Kia tứ tán bay vụt pháo hoa rõ ràng là Chu Tước hải cốt. Chúng nó không còn có tụ lại qua, hình như thật sự một đoàn khói lửa, chỉ có được nhất thời nhưng hoa mỹ sinh mệnh. Cút đi. Từ Giai đang ở tại trong lúc khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được Gia Tĩnh Đế dùng hộ quốc thần thú tính mệnh làm bia đỡ đạn sự thực. Đột nhiên bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, theo sát lấy nương theo cự lực va chạm. Từ Giai còn đến không kịp phản ứng, cơ thể tựa như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Là Khương Tử Nha. Hắn khi nào vọt tới bên cạnh mình? Đã hiểu. Đả thần tiên nhiệm vụ là thu hút bệ hạ chú ý, Khương Tử Nha nghĩ cách cứu viện ba đại bá hầu mới thật sự là mục đích. Duy nhất nhường Từ Giai cảm thấy vui mừng là hắn rõ ràng trông thấy Lục Bình cùng Nghiêm Tung cũng bị Khương Tử Nha một kích đánh bay. Nhìn Nghiêm Tung miệng mũi phun máu, Từ Giai hy vọng dường nào hắn chết đi như thế. Đáng tiếc, Nghiêm Tung cũng đầy nghi ngờ chờ mong nhìn lấy mình, một tấm khó coi cái mặt già này càng lộ ra vẻ thất vọng. Hai người minh tranh ám đấu cả đời, giờ phút này thế mà cũng giống như nhau chờ mong, giống nhau thất vọng. Khương Tử Nha quá mạnh mẽ. Từ Giai trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, cơ thể nặng nề suy sụp trên mặt đất, nhưng thật giống như trông thấy Khương Tử Nha lôi cuốn ba tòa băng điêu, liền hướng về phương xa phi độn. Hắn thế mà chạy trốn. Trên bầu trời, Gia Tĩnh Đế bản cổ hóa thân biến mất. Hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, chậm rãi rơi xuống từ trên không. Bệ hạ không truy. Từ Giai sốt ruột, nhìn không được thoát ra. Gia Tĩnh Đế không nói gì. Giờ phút này, trong tay hắn nắm luốt một cái binh khí, lại là Khương Tử Nha đả thần tiên. Gia Tĩnh Đế bước đi như bay, hướng phía Hoàng cung Đại Minh phương hướng đi đến. Ven đường trải qua đường đi, dân chúng vây xem sôi nổi quỳ trên mặt đất, lại nhịn không được dùng tò mò cùng ánh mắt kính sợ thăm dò nhà mình hoàng đế. Vậy hạ cũng quá lợi hại a, thần tiên đều bị hắn đuổi chạy. Vậy hạ hình như nói hắn cũng là tiên, thần tiên tựa như là trường sinh bất lão, như vậy thái tử điện hạ còn có thể kế vị sao? Chết tiệt câm miệng, ngươi đang nói cái gì? muốn được diệt cửu tộc sao? Lão Bách Tính không biết sống chết ăn nói linh tinh, gia tinh đế làm nhưng sẽ không so đo, hoặc là sẽ không đích thân so đo. Nghiêm Tung, Từ Giai cũng là vội vàng mà qua, cũng không để ý duy chỉ có Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình, mà tâm trầm nhìn về phía kia mấy tên ăn nói linh tinh Bách Tính, đem bọn hắn dung mạo âm thầm ghi ở trong lòng. Gia tinh đế chưa có trở về Kim Loan Điện, mà là trực tiếp đi Cẩn Thân Tinh Xá. Cái này cũng thì mang ý nghĩa lên triều kết thúc, bách quan bãi triều. Nhưng Nghiêm Tung, Từ Giai không muốn cứ thế mà đi. Hai người ngoài Cẩn Thân Tinh Xá quỳ xuống đất để xuất diệt thánh, chờ đợi hồi lâu mới nhìn rõ Lao Thái giám Lữ Phương theo trong tinh xá đi ra. Chương 532, lưỡng bại câu thương 2. Chương 532, lưỡng bại câu thương 2. Lữ Phương cong cong thân thể, thái độ cực kỳ cung kính, giọng nói lại là mảy may chừa chỗ thương lượng đều không có. Hoàng thượng có chỉ, Nghiêm các lao cùng Từ các lao hôm nay đối địch vất vả, trung quân hộ quốc chi công, ngày sau nhất định có ban thưởng. Hiện tại mời hai vị các lao thì sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi thôi, để cho chúng ta trở về gặp một lần đều không được. Từ Giai vừa định nói cái gì, lại phát hiện bên cạnh Nghiêm các lao đã dập đầu tạ ơn. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành dập đầu cáo lui. Đưa mắt nhìn hai vị các lao thân ảnh đi xa, Lữ Phương trong lòng tự đủ, Từ các lão à, thì ngươi dạng này chẳng trách cả đời tranh không thắng Nghiêm các lão. Vậy hạ chuyện không nên hỏi đừng hỏi, điểm ấy lòng hiếu kỳ cũng nhịn không được sao? Lao thái giám lắc đầu, quay người bước vào Cẩn Thân Tinh Xá, tại gia tính đế bổ đoàn tiền quỳ xuống. Khởi bẩm chủ tử, hai vị các lao đã đi rồi. Nghiêm các lao đi được dứt khoát lưu loát, Từ các lão còn muốn nghe ngóng thứ gì, nhưng trông thấy Nghiêm các lão cái gì đều không có hỏi, thì nhịn được. Nếu là hiểu rõ Lữ Phương có thể như vậy tấu, Từ Giai nhất định hối hận được ruột cũng thành. Bao nhiêu năm rồi, hắn thì không ít chi tiêu khí lực lấy lòng vị này hậu cung tổng quản thái giám. Thời khắc mấu chốt, Lữ Phương lại một chút thì không hướng về hắn. Kỳ thực, cũng không phải là Lữ Phương không nể tình, thật sự là đặc thù thời kỳ. Hắn thân làm nô tài, chỉ có toàn tâm toàn ý đem chủ tử hầu hạ tốt, chính mình mới có thể sống. Bồ đoàn bên trên gia tính đế, không nói một lời, chỉ nhắm mắt tham thiền ngồi xuống. Khương Tử Nha đả thần tiên bị hắn nắm trong tay, thần tiên run không ngừng, như là muốn tránh thoát đạo tẩu. Đáng tiếc, cuối cùng là không thể thành công. Phúc. Đột nhiên, gia tính đế phun ra lão đại một ngụm máu tươi, không chỉ dơ bẩn hắn và áo trước, càng ngay cả bồ đoàn tiền xa một trượng địa gạch cũng nhuộm đỏ. Chủ tử, ngài đây là thế nào? Lữ Phương giật mình, hắn ân cần hỏi đồng thời, hốc mắt thì trong nháy mắt là hồng. Nhưng không biết là thực sự đau lòng được rơi lệ, hay là biểu diễn kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, sâu tận xương thủy. Lẽ nào là thái y địa viện dược có vấn đề? Lữ Phương sợ tới mức mặt như giấy trắng. Chủ tử, nô tỳ lại đi thái y địa viện thay thuốc. Gia tính đế chậm rãi mở mắt ra, lắc đầu. Thái y địa viện dược không sao hết, chỉ là chấn thương thế quá nặng, tầm thường thiên cấp đan dược đã vô hiệu. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Lữ Phương bịch một tiếng quỳ gối ra tĩnh đế trước mặt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, thiên ngai hải giác nô tỳ cũng vì chủ tử tìm dược đi. Ha ha ha. Gia tĩnh đế phát ra một hồi cổ quái tiếng cười. Hắn đưa mắt nhìn một lát quỳ trên mặt đất Lữ Phương, mới nói, biểu trung tâm không sai biệt lắm là được rồi, chấm vẫn còn tin được ngươi. Bằng không, sao không đổi Trần Hồng tới làm giá trị? Gia tĩnh đế lúc nói chuyện, Lữ Phương đã là mồ hôi rơi như mưa, nhưng tốt xấu thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ trọng thương, đây là triều gia tĩnh bao nhiêu năm rồi bí mật lớn nhất mà hắn Lữ Phương là duy nhất người biết chuyện. Nghiêm Tung, Từ Giai thậm chí Lục Bình đều không có tư cách hiểu rõ, vì thái y y viện trị không hết bệnh hạ thường, cũng là dược thạch không y. Chủ tử, Lữ Phương quỳ trên mặt đất, âm thanh yếu ớt có vẻ người vật vô hại. Câu chủ tử chỉ rõ, cần nô tỳ là ngài làm cái gì? Lúc này lão thái giám lại là nghĩ lầm rồi, hắn cho rằng gia tĩnh đế cường nỗ chi mạng đã dầu hết đèn tắt, đến suy xét thân hậu sự lúc. Lữ Phương nói xong lời này, Cẩn Thân Tinh Xá trong yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng ý hắn biết đến tự mình nói sai, bắt đầu điên cuồng phiến chính mình cái tát. Nô tỳ nói lỡ, nô tỳ chết tiệt, nô tỳ nói bậy bạ. Chủ tử tiên đạo đã thành, đồng thọ cùng trời đất. Trong tinh xá, bàn tay kéo dài chừng nửa nén hương công phu. Tại trong lúc này, gia tĩnh đế lại lần nữa nhắm mắt điều tức. Lữ Phương từ bạt thai âm thanh giống như thành cung đình ngự vui. Tốt. Gia tĩnh đế lên tiếng lần nữa. Không phải hắn dựa vào điều tức có thể đem thương thế tự lành, mà là cuối cùng nghĩ tới chữa thương cách. Lam đạo hành khi còn sống là chấp luyện chế cựu chuyển kim đan hơn xa thái y y viện tất cả thiên cấp đan vương. Ngươi đi một chuyến quốc sư phủ, đem cuối cùng một lò cựu chuyển kim đan mang tới. Lữ Phương nghe vậy, rất là bất ngờ. Chủ tử, Lam đạo hành là bẻ phái thái tử. Lam đạo hành hoạch tội mà chết. Khi còn sống, hắn một thẳng là gia tĩnh đế luyện chế cựu chuyển kim đan. Làm sơ cẩm y lìa vệ kê biên tài sản quốc sư phủ, trong phủ tất cả vật phẩm còn nguyên, phái chuyên gia trông giữ. Trong đó, thật có Lam đạo hành luyện chế cuối cùng một lò cựu chuyển kim đan. Chấm làm sao không biết? Nhưng Lam đạo hành vì thái tử nổi lên, một thẳng khích lệ nên ngọc chấm. Hắn luyện chế cựu chuyển kim đan, chấm sát thực hưởng thụ. Mang tới đi. Chờ chấm thương thế khỏi hẳn, chính là nhất thống thiên hạ thời điểm. Ngay cả Khương Tử Nha cũng bại, trừ phi thiên tử hạ phàm, sau này tiên giới có ai dám nhìn trộm nhân gian? Chấm tại một ngày, chính là nhân gian duy nhất tiên. Phạm Ly có chút che đậy, một cái lao đầu, ba tòa băng điêu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bệ hạ, người này là Đại Chu Thiên Triều thừa tướng Khương Tử Nha. Trương Đạo Lăng hoảng sợ nói. Phạm Ly mặt đều nhanh căng gân. Thật hay giả? Khương Tử Nha thua với gia tinh đế, một đường hướng nam chạy trốn đến Tấn Thành, còn hôn mê tại chính mình trước cửa hoàng cung. Giết, không thích hợp đúng không? Phạm Ly ít nhiều có chút oán khí. Dù sao không phải lâu trước, Lục Áp mới đúng Thanh Khâu kêu đánh kêu giết. Giết không được, bệ hạ sau này muốn tại tiên giới đặt chân, tuyệt đối giết không được. Cẩn thận đắc tội Đại Chu Thiên Triều. Trương Đạo Lăng sợ tới mức mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Phạm Ly gật đầu. Không thể giết, thì hầu hạ đi. Nhưng Ngọc Thần Tử đến làm việc. Chương 534, vì do đó, nàng là A Cửu. Chương 534, vì do đó, nàng là A Cửu Tấn Quốc Hoàng Đế. Khương Tử Nha trên dưới dò xét Phạm Ly, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Ngươi thực sự là Tấn Quốc Hoàng Đế? Nghe hắn giọng nói, dường như có chút thất vọng. Lục Áp hóa thân mang về thông tin, cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy. Huống chi, Phạm Ly tiếp được 3 lần chạm tiên phi đao cũng hữu dụng kế mưu lợi chi ngại. Chấm chính là Phạm Ly, có vấn đề gì không? Phạm Ly cười nói. Khương Tử Nha lắc đầu. Yếu, quá yếu. Và ngươi như thế nào là Hoàng Đế Đại Minh đối thủ? Nhân gian chỉ sợ muốn bị Đại Minh nhất thống, nhưng gia Tịnh Đế không chịu phi thăng bổ sung tiên giới nguồn mộ lính, chẳng lẽ không phải nhân tộc lớn đại nạn? Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha đúng Phạm Ly vẻ thất vọng càng đậm mấy phần. Trương Đạo Lăng ở một bên nhìn, lại xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Một năm trước, hắn cũng là như vậy xem thường Phạm Ly. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Đạo Lăng đã cam tâm tình nguyện, đúng Phạm Ly túi đầu xương thần. Nguyên lai thừa tướng đang lo lắng cái này. Phạm Ly gật đầu. Yên tâm đi, chấm nhất định đem gia Tĩnh đánh bại là được. Hắn lời này, Khương Tử Nha lại là một dấu chấm câu đều không tin. Và ngươi cũng nghĩ đánh bại gia Tĩnh đế? Đại thừa cảnh đều không có tu đầy, căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. Khương Tử Nha ngoài miệng không nói, rốt cuộc hắn hiện tại tị nạn Tân Quốc, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy Phạm Ly không biết trời cao đất rộng, thì càng phát ra nhìn không vừa mắt. Thưa tướng, hay là mau mau uống thuốc đi. Phạm Ly cười nói. Nhắc tới dược, Khương Tử Nha ngay lập tức chỉ hướng A Cửu. Ngươi có thể hay không cho lão phu biến thành người khác? Nàng dám? Khương Tử Nha thực sự không mặt mũi nói. Đường đường Ngọc Hư Tiên Nhân, Đại Chu Thiên Triều thừa tướng, thế mà bị một thôn phụ lấy tay đẩy ra miệng, cưỡng ép rót thuốc. Này nếu truyền đến trên trời, hắn Khương Tử Nha thật không có mặt làm tiên. A Cửu hầu hạ không được khá sao? Phạm Ly sững sờ nói, thế nhưng Bách Hoa Phú Xuân canh bên trong có một vị dự tài, chỉ có A Cửu mới có thể cung cấp. Ngay cả thái y địa viện nấu thuốc, cũng là A Cửu ở một bên giúp đỡ nhìn, mới có thể bảo đảm đem dược nấu xong. Lời này lại đại xuất Khương Tử Nha ngoài ý liệu, thậm chí còn mơ hồ có chút xấu hổ. Hắn vốn cho là Tấn Đế không hiểu nhân tình thế sự, hay là cố ý nhục nhã chính mình, mới phái như thế cái lô mạng thôn phụ đến chăm sóc chính mình uống thuốc. Bách Hoa Phú Xuân canh hiệu quả có thể nói vô cùng tốt. Cho dù Khương Tử Nha tiên nhân thủ đoạn, thổ nạp thiên địa linh khí, đúng khôi phục thực lực hiệu quả thì kém xa chén kia dược canh. Ngươi là y tu? Khương Tử Nha hỏi hướng A Cửu. A Cửu lắc đầu. Không phải, nhưng ngươi cái kia uống thuốc. Nói xong, nàng lại bưng lên chén thuốc, hướng phía Khương Tử Nha đi đến. Ngươi đừng đến, lão phu chính mình uống chính là. Tôn nghiêm, có đôi khi đây mệnh quan trọng. Đường đường Đại Chu Thiên Triều thừa tướng, há có thể tại phàm gian thiên tử trước mặt bị một thôn phụ tách ra miệng rót thuốc? Nếu A Cửu lại dùng mạnh, Khương Tử Nha thà rằng tìm một ngọn núi lâm chết, thì không muốn bị này quất đủ. Hắn đoạt lấy A Cửu trong tay chén thuốc, nhìn trong chén đen như mực tỏa ra mùi hôi chén thuốc, cái mặt già này vặn vẹo run rẩy. A Cửu có lẽ là thấy Khương Tử Nha hồi lâu không chịu uống, muốn giúp hắn, lại phóng ra một bước tới gần Khương Tử Nha, lao đầu sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, nhắm mắt há mồm đem dược canh manh rót vào trong miệng mình. Trong nháy mắt đó đau khổ, Khương Tử Nha cảm giác đời này còn sống thì không có ý gì. Nhưng may mắn, rốt cục một bát rượu uống xong. Ba ba ba. Nơi đây có tiếng vỗ tay là Phạm Ly. Bách Hoa Phú Xuân canh có nhiều khó uống, Phạm Ly đương nhiên biết rõ. Muốn ngụm một bực. Tốt dũng khí, tốt nghị lực, tốt sĩ diện lao đầu. Tấn Đế này đến chuyện gì? Khương Tử Nha ngóc đầu lên, nỗ lực không cho nước mắt đến rơi xuống. A, thì không có việc lớn gì. Phạm Ly cười nói, thừa tướng tại Đại Tấn dưỡng thương nhiều ngày, chẳng còn chưa kịp thăm viếng, chuyên tới để tỉnh tội, thì thể hiện thăm hỏi tâm ý. Phạm Ly đương nhiên là thừa cơ kết giao Khương Tử Nha, nhưng lần này hắn không có gì đào chân tường ý nghĩ. Khương Tử Nha rốt cuộc cùng Trương Đạo Lăng khác nhau, hắn tại Hoài Nam Tiên Quốc chỉ là nhân vật dâu dịa, cũng không bị Hoài Nam Vương Lưu An coi trọng, có đào móc không gian. Nhưng Khương Tử Nha cùng cơ phát, quên đi thôi, đây không phải năng lực dung chuyển hoặc ly gián quan hệ. Phạm Ly chỉ nghĩ cùng Khương Tử Nha kết một thiện duyên, do đó hắn tự xưng Đại Hán Thiên Triều dưới trướng, Hoài Nam Tiên Quốc phi thuộc, cũng là rõ ràng lập trường. Tiên giới nhân tộc đều là đồng minh, chính mình cùng Khương Tử Nha thì không nên có bất luận cái gì phân tranh. Thể hiện thăm hỏi. Khương Tử Nha hơi trầm tư, gật đầu. Tấn Đế yên tâm, Lục Áp hứa hẹn tức là lão phu hứa hẹn. Cửu Vĩ Hồ chỉ cần không trở ngại Tấn Đế phi thăng, lão phu không sẽ cùng nàng so đo. Quả thực, Phạm Ly dường như không tin, còn nhiều hỏi đầy miệng. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, đời này chưa bao giờ nói dối. Khương Tử Nha nghiêm mặt, có chút không vui. Hắn càng xem Phạm Ly việc không vừa mắt, chỉ là ăn nhờ ở đậu, không tiện phát tác. Lúc này, ngược lại là một bên A Cửu, nhìn có mấy phần thuận mắt. Có thể vì Phạm Ly mới vừa nói, A Cửu là cho hắn nấu thuốc nấu chốt. Đột nhiên thiếu A Cửu ân tình, Khương Tử Nha ngoài miệng không nói, trong lòng yên lặng đi lại, đối nàng cảm quan thì rất có chuyển biến tốt đẹp. Tấn Đế, lão phu tuy là ngoại nhân, nhưng cũng muốn khuyên người một câu. Tiêu Cửu Vĩ nhất tộc, từ trước đến giờ là quyến rũ mời sủng, nhiễu loạn lòng người tai họa. Chân chính cô gái tốt, nên A Cửu như vậy. Cho dù không phải quốc sắc thiên hương, thì bất thiện ngôn tử, nhưng phẩm hạnh đoan chính, tài hoa rất cao, càng năng lực quan tâm hắn người. Tấn Đế bị Cửu Vĩ hồ bề ngoài mê hoặc, như từ đây tận tình sắc đẹp hưởng thụ, chỉ sợ Thương Tử Nha nói xong, liền phát hiện Phạm Lý nét mặt 10 phần đặc sắc, như là tại nén cười. Lao đầu trong nháy mắt giận. Cái này trẻ tuổi đế vương, ngay cả lão phu ban mải lời hay cũng không chịu nghe, quả nhiên là hồn quân chi tư. Đáng tiếc hắn không phải Đại Chu hoàng tử, bằng không nhất định phải thưởng thức dừng lại Đả Thần Tiên. A, Đả Thần Tiên hết rồi, thực sự là thời giờ bất lợi. Tấn đế cười cái gì? Lẽ nào lão phu nói không đúng? A Cửu tham dự chế biến Bách Hoa Phu Xuân canh, ngay cả lão phu thân thể tiên nhân đều có thể chữa trị. Như thế chắc tuyệt tài năng, nhưng ngươi nhường nàng vải thô áo gai, như người hầu nha hoàn bình thường, chẳng lẽ không phải mai một nhân tài? A Cửu, không bằng và lão phu khỏi bệnh, mang ngươi lên trời. Thương Tử Nha đang muốn đưa tay, đem A Cửu kéo đến bên cạnh mình. Không ngờ rằng bắt hụt. Hắn trừng to mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tấn đế Phạm Ly thế mà đem A Cửu ôm vào trong ngực, hắn càng là hơn thuận theo thuần thục, nhẹ nhàng tựa sát Phạm Ly bà bay. Ngươi, các ngươi, hai người các ngươi đây là? Thương Tử Nha thực sự không hiểu. Rốt cuộc A Cửu dung mạo, đây đại Chu Thiên triều hoàng cung xấu nhất cung nữ cũng còn không bằng. Có thể nàng cùng Tấn đế quan hệ, lại như gắn bó keo sơn, như là một đôi vợ chồng. Cái đó, Phạm Ly gãi gãi cho mũi, cười nói, đa tạ Khương thừa tướng có hảo ý, nhưng hoàng hậu của chấm thực không thể theo thừa tướng lên trời. Thương Tử Nha cũng bối rối, lo sợ không yên hoàng. Hoàng hậu, hắn từ đầu đến chân dò xét A Cửu. Này dung mạo, này mặc, nơi đó có mảy may hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ ung dung hoa quý. Chỉ là, Thương Tử Nha đột nhiên thấy hoa mắt, rực rỡ hào quang, câu lên Thương Tử Nha trong lòng xa xưa ký ức, là Cửu Vĩ Hồ yêu biến thân bí thuật. Phạm Ly trong ngực nữ nhân, đột nhiên trở thành một khuynh quốc khuynh thành, diễm áp quần phương tuyệt mỹ nữ nhân. Dung mạo của nàng, cùng mặt mũi tràn đầy tàn nhang A Cửu lại không mảy may quan hệ. Xinh đẹp như vậy dung nhan, lại không một chút xinh đẹp quyến rũ thần thái. Ngược lại cùng A Cửu giống nhau là lạnh lùng bình tĩnh, không nhiễm khói lửa khí chất. Một cái, hai cây, ba cây, bốn cái. Thương Tử Nha lập tức phát hiện, nữ nhân sau lưng đung đưa 9 cái đuôi cáo, mỗi một cây cũng ẩn chứa cường đại gần tiên linh lực. Tựa như là Cửu Vĩ yêu hồ phản tổ chi tướng. Thương Tử Nha đầu ông một tiếng, giống như nổ. Khục, giới thiệu một chút. Phạm Ly ho khan nhìn cười nói, nàng gọi Thanh Câu, là hoàng hậu của chấm. Chương 535, biến chiến tranh thành tơ lụa. Chương 535, biến chiến tranh thành tơ lụa ngày thứ 7. Thương Tử Nha vận chuyển đại tiểu chu thiên, chỉ cảm thấy trạng thái càng thêm tốt. Tu vi của hắn đã khôi phục đến nguyên anh cảnh. Nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể trở lại nhân gian đỉnh phong, đại thừa cảnh cửu phẩm. Hôm nay, nên uống không đến kia ghét dược canh. Thương Tử Nha đi đến ngoài phòng, nhìn u tĩnh nhưng tịch mịch lâm biên, trong lòng lại có chút ít không hiểu tịch liêu cùng thất lạc. Mặc dù bị thô bạo rót thuốc mấy ngày, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, đây đều là vì để cho hắn sớm ngày khôi phục. Đơn giản như vậy, trắng ra thiện ý, Thương Tử Nha sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng thể nghiệm qua. Một cỗ ấm áp ở trong lòng lặng yên chạy xuôi mà qua. Hắn một đời cô độc, dưới gối thì không con cái. Cái đó mỗi ngày thô bạo rót thuốc thân ảnh, đã đi vào Khương Tử Nha đời sống. A Cửu, không đúng, là Đại Tấn hoàng hậu, Cửu Vĩ Hồ yêu Thanh Câu. Khương Tử Nha từng nói, vui lòng mang nàng lên trời, lời này tuyệt không phải nói ngoa. Mặc dù ở chung chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Khương Tử Nha đúng là động thu nghĩa nữ tâm tư. Khương A Cửu, tên này thật sự rất êm hay. Chỉ tiếc còn chưa kịp nói ra miệng, lại phát hiện A Cửu lại là Cửu Vĩ Hồ yêu. A Cửu, lấy tiểu này giả danh, là tại ngầm niệm ai lão phu sao? Khương Tử Nha rất muốn phẫn nộ. Nhưng giờ phút này bốn bề vắng lặng, hắn thế mà chứa không ra mảy may phẫn nộ tâm trạng, thậm chí có chút muốn cười. A Cửu, có lẽ là nàng cố ý ra hiệu ngầm chính mình, đáng tiếc chính mình mắt mở lại không có nhìn thấu. Hừ, trên đời này nào có nàng dạng này Cửu Vĩ Hồ. Khô khan, chất phác, không có nửa điểm quyến rũ phong vận, thật không biết Tấn đế coi trọng nàng cái nào một điểm. Nhớ năm đó, kia hồ tổ đắc kỷ phong tao vũ mị. Khương Tử Nha nói một mình. Hắn lại không phát hiện, chính mình nói những lời này, quả thực như là Thanh Khâu làm vô tội báo chữa. Như Thanh Khâu là một con vì sát chuyện người, vũ mị mời sủng, mê hoặc quân tâm yêu cơ, là bản thân ham muốn cá nhân ảnh hưởng nhân tộc đại sự, mới thật cái kết như hồ tổ đắc kỷ như vậy, một đao giết chết chuyện. Nói đến, làm tuổi già phu mượn Trảm Tiên Phi đao giết chết hồ tổ đắc kỷ, cùng Cửu Vĩ nhất tộc kết xuống cửu hận bất cộng đại thiên. Mặc dù lão phu là thay trời hành đạo, nhưng nàng cũng nên cực hận lão phu. Hừ, thật lại như thế nào? Sai tại đắc kỷ, mê hoặc đế tân, tham luyến hồng trần. Cho dù phạt thương chi chiến tái diễn, lão phu cũng sẽ không chút do dự mở rộng nhân gian chính nghĩa. A Cửu, Thanh Câu nếu vì hồ tổ thủ riêng oán hận lão phu, cũng là nàng không biết chuyện, không phân thị phi, không coi là tốt hồ. Khương Tử Nha lại là một hồi nói một mình, trên mặt lại rõ ràng viết trột dạ hai chữ. Hắn cũng là vừa mới ý thức được, Thanh Câu có đầu đủ lý do cửu hận chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Bị A Cửu ghét. Khương Tử Nha khỏe miệng co quắp một trận, còn muốn vào cung một chuyến, cùng Thanh Câu bày đạo lý dạng sự thực. Bị giết đắc kỷ, hoàn toàn là nhân tộc đại nghĩa. Vào cung hay là không vào cung? Khương Tử Nha 10 phần xoắn xuýt. Mặc dù Tấn đế đối với mình lễ kính có thừa, nhưng thân là ngoại nhân, há có thể tự tiện xông vào nước khác hoàng cung, hơn nữa là hậu cung. Nếu là nàng lại đến đưa, lão phu nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Khương Tử Nha âm thầm ở trong lòng nói thầm. Nhưng hắn nghĩ lại, Thanh Câu há có thể lại đến? Chính mình đúng Cửu Vĩ Hồ yêu biểu hiện ra cường đại như thế ý, càng là hơn nàng sát tổ kẻ thù, Thanh Câu dựa vào cái gì lại cho chính mình đưa? Khương Tử Nha buồn bực được thẳng dậm chân, lại không biết như thế nào cho phải. Uống thuốc. Một đạo quen thuộc làm khàn giọng âm từ phía sau truyền đến. Khương Tử Nha chợt xoay người, một gương mặt mo trên miết môi, vô thức được muốn cười to lên. ngươi đã đến. Quả nhiên trông thấy A Cửu thân ảnh quen thuộc, giống nhau mấy ngày trước đây như vậy, mặc màu xanh vải thô áo gai, trong tay bưng lấy tràn đầy một đám bát dược canh. Với lại, vẫn là mặt mũi tràn đầy tàn nhang thôn phụ bộ dáng. Khương Tử Nha cười ngây ngô mấy giây, đột nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại. Căng thẳng, nhưng lại kìm nén đến đỏ bừng. Khương Tử Nha trừng mắt chất vấn, ngươi còn trở thành bộ dáng này làm gì? Trêu bừa lão phu, liên tục mấy ngày còn ngại chưa đủ sao? Hắn vốn nghĩ lớn tiếng quá lớn, vì che giấu chính mình vừa nãy cười ngây ngô. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, âm lượng lại nhỏ mấy lần, chỉ còn lại có một cô oán trách mùi vị. Thanh Câu chầm chậm vào Khương Tử Nha, thần sắc cũng dung bình tĩnh, thậm chí có chút ngốc. Phu quân nói, ta trở thành như vậy, ngươi sẽ vui lòng uống thuốc. Nàng là ăn ngay nói thật, nhưng ở Khương Tử Nha nghe tới, lại là một cố nhi nữ hống lao nhân vui vẻ cảm giác. Hừ, tấn đế hẳn là cũng là hồ ly biến, cư nhiên như thế giàu hoạt. Khương Tử Nha ngoài miệng âm dương quái khí, trong lòng lại hết sức vui vẻ. Hắn trên dưới dò xét Thanh Câu, mặc dù biến hóa hình dạng bình thường xấu xí, lại nhìn đặc biệt thuận mắt. Cửu Vĩ Hồ vì yêu diễm vũ mị gặp người, duy chỉ có ở trước mặt lão phu, nàng lại là bộ dáng như vậy. Tính toán ra, có phải hay không lão phu dẫn dắt Cửu Vĩ Hồ đi đến chính đạo, cũng coi như một hồi tạo hóa công đức. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường đại chu thiên triều thừa tướng, thành danh mấy ngàn năm lão thần tiên, am hiểu nhất là chính mình cho mình phô bật thềm. Đem dược lấy ra, Khương Tử Nha hướng Thanh Câu đưa tay. Lão phu chính mình có thể uống. Khẩu khí kia, hình như làm đi một kiện nhiều vĩ đại sự việc. Kỳ thực, chính là không muốn lại bị Thanh Câu tách ra miệng rót thuốc, đại mất tiên thể. Thật sự, ta có thể giúp ngươi. Thanh Câu dùng cực giọng thành khẩn nhắc nhở. Không cần. Khương Tử Nha mặt mo đỏ ửng, thuận tiện đem chén thuốc đoạt lại. Hắn cắn chặt răng, ngửa đầu, một ngụm buồn bực. Hẹ, kém chút nổ ra, nhưng lão đầu tốt xấu đem dược nuốt xuống. Quá khó uống. Hắn nhịn không được hỏi, tấn đế nói chén này trong dược có ngươi thêm đồ vật. Đến cùng là cái gì? Cỏ cây chi tinh có thể nào nấu ra như thế khó uống hương vị? Phàm là người tu đạo, cũng hơi thông y thuật. Khương Tử Nha thực sự không nghĩ ra, có đồ vật gì là nhất định phải Cửu Vĩ Hồ yêu cung cấp. Thanh Câu thì không giấu giếm, sảng khoái hồi đáp, "Hồ Diên." "Hồ Diên?" Khương Tử Nha nhất thời không có phản ứng. Hắn ngu ngơ một lát, mới rốt cục sắc mặt thay đổi mấy lần. "Ngươi ngươi ngươi, ta uống ngươi nước bọn." Thanh Câu lắc đầu. "Hồ Diên không phải đơn thuần nước bọn, còn cần hồ hỏa ngưng luyện áp xúc." Nàng rất nghiêm túc giải thích chế tác quá trình, Khương Tử Nha sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Giải thích nhiều như vậy, còn không phải hồ ly nước mà không? "Ngươi ngươi ngươi." Khương Tử Nha chỉ vào Thanh Câu, hơn nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hắn cuối cùng lấy ra một tia khuyết điểm, trách nói, ngươi còn biến bộ dáng này có ý nghĩa gì? Lão phu ghét nhất bị người lừa gạt. Nha. Thanh Câu gật đầu, hào quang lóe lên, thì biến trở về bản tướng. Xinh đẹp, nhưng không ngạo lớn. Tượng nút trong núi cao thâm lâm bên trong một mặt tính hồ, khiêm tốn tồn tại, cũng không khoe khoang chính mình. Khương Tử Nha nhìn Thanh Câu khuôn mặt thật, lại bị câu lên trong lòng xa xưa hồi ức. Ngươi rất giống nàng. Lão đầu chậm rãi nói, Đắc Kỷ, ngươi rất giống tổ tiên của mình Đắc Kỷ. Ngươi biết không? Lão phu dùng Trảm Tiên Phi đao, tự mình chém xuống nàng thủ cấp. Khương Tử Nha nói xong, trong lòng không hiểu có chút hối hận. Vì sao chính mình muốn cố ý kích thích Thanh Câu? Thực sự là người đã giả, càng phát ra hồ đồ, ở không đi gây sự. Gia tính kết cục nói rõ chương 536, vì sao thành hận chương 536, vì sao thành hận may mắn. Thanh Câu bình tĩnh như trước như nước, cũng không mảy may tức giận bộ dạng. Nàng thở nhỏ trưởng trong hiên viên phần, trông coi Đát Kỷ không đầu chi thì, tiên tổ sự tình lại há có thể không biết. Người không tức giận. Khương Tử Nha kinh ngạc nói. Hắn thấy, Thanh Câu không nên là bình tĩnh như vậy phản ứng. Nàng nên vô cùng phẫn nộ, hoặc là giả bộ như rộng rãi dáng vẻ tha thứ chính mình, sau đó tùy thời báo thủ, này cũng vô cùng hợp lý. Nhưng mà, bình tĩnh. Thanh Câu bình tĩnh là trước sau như một Khương Tử Nha hoàn toàn không cách nào đã hiểu. Chẳng lẽ nói, nàng là Cửu Vĩ Hồ tổ bất hiếu tử tôn? Tổ tiên không hận ngươi, huống chi tại ta. Thanh Câu cuối cùng nói ra nguyên nhân, lại đại xuất Khương Tử Nha ngoài ý liệu. Tổ tiên có oán, chỉ là oán trời. Nàng sau khi chết, tàn hồn đem thi thể rời về hiên biên phận, khắc chữ vấn thiên. Ấn thương tội gì? Bệ hạ tội gì? Cớ gì? Thiên ghét chi? Thanh Câu hơi chút dừng lại, chằm chằm vào Khương Tử Nha, thành khẩn đặt câu hỏi. Thiên diệt tân thương, tiên tổ là đế tân chịu chết. Ngươi nhiều nhất là hành hình đao phủ, ta hận ngươi làm cái gì? Khương Tử Nha ngây ngẩn cả người. Ngươi lai, đúng là chính mình chấp nhất ngoại tướng rồi. Ấn thương vương triều, đã là mấy ngàn năm trước chuyện cũ. Chính mình phụng thiên mệnh hạ giới, phụ chu diệt thường, tạo ra một đời vương triều đại chu, cả nước phi thăng sau đó càng là hơn nhận vạn tiên kính ngưỡng. Khương Tử Nha tại trong một đoạn thời gian rất dài, thậm chí vì thiên tử phía dưới đệ nhất nhân tự cho mình là. Nguyên lai ở trong mắt Thanh Câu, chính mình chẳng qua là thiên số dưới quyền một đao phủ. Đao phủ, có gì có thể hận? Lại có cái gì có thể tự ngạo? Hết lần này tới lần khác là chính mình chấp mê bất ngộ, thời gian qua đi mấy ngàn năm lần nữa hạ giới, vẫn còn muốn tìm Thanh Câu cái này cựu vĩ hồ mạt duệ phiền phức. Chẳng lẽ không phải lo sợ không đâu? Ngươi, ta, chúng ta. Ha ha, ha 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 ha. Khương Tử Nha đầu tiên là nghẹn lời, lập tức cất tiếng cười to. Hắn cười chính mình hồ đồ. Càng cười Thanh Câu thấu triệt, là lão phu sai lầm rồi. Khương Tử Nha cảm khái nói, đa tạ ngươi, là lão phu chỉ điểm sai lầm. Thanh Câu vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nàng ảo thuật tựa như lại bưng ra một bát rượu. Làm sao còn có? Không phải một thiên uống một bát sao? Khương Tử Nha sợ tới mức mặt không có chút máu, mặc dù hắn tu vi đã khôi phục đến nguyên anh cảnh. Uống nhiều, rất nhanh. Thanh Câu dùng đương nhiên giọng nói, vì khó uống, mới mỗi ngày cho ngươi một bát. Hiện tại ngươi đã thành thói quen, thì lại thêm một bát. Phu quân nói, trên trời tới khó khăn nhất hầu hạ, sớm đi dưỡng tốt đưa tiễn, đỡ phải sinh ra sự cố. Lúng túng. Khương Tử Nha một thẳng cảm giác của bản thân tốt đẹp. Hắn thậm chí đã từng hoài nghi, Phạm Ly như vậy lấy lòng chính mình, an dưỡng trị thương, là muốn lịnh bợ Đại Chu thiên triều. Náo loạn hồi lâu, mình cùng ba đại bá hầu đúng là người ta trong mắt phiền phức nhân vật. Vướng hữu, ba phụ, ôn thần. Khương Tử Nha cái mặt già này đỏ lên, thở phì phì nâng lên bát, đem vô cùng khó uống dược canh lần nữa một ngụm buồn bực hạ. Cách. Hắn đem cái chén không nặng nề quẳng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn thấy tần đế, ta muốn thấy bệ hạ. Từ giai quỳ ngoài cẩn thân tinh xá, thái độ kiên quyết. Liên tiếp 7 ngày, gia tinh đế không vào triều thì cũng thôi đi, ngay cả từ giai cùng Nghiêm Tung thường ngày đến cẩn thân tinh xá thỉnh an thì miễn đi. Từ giai cỡ nào nhạy bén, làm nhưng hiểu rõ ở trong đó tất có duyên cớ, có lớn chuyện. Từ các lão, ngài nhường lão nô nói ngài cái gì tốt. Lữ Vương ngăn tại tinh xá ngoài cửa, có hắn ở đây, Từ giai nửa bước cũng đừng hòng bước vào. Luận địa vị, Từ giai là nhất phẩm thứ phụ trọng thần, nhưng Lữ Vương cũng không kém, đặt ở cái khác triều đại, vị này lao thái giám có thể danh xưng nội tướng. Luận thực lực, Từ giai là đại thừa cảnh cường giả, nhưng Lữ Vương vững vàng nội đình đệ nhất cao thủ bảo tọa nhiều năm, bây giờ cũng là đại thừa cảnh. Lữ công công ngươi, Từ giai trong lòng vừa giận vừa tức, nếu là thủ phụ Nghiêm Tung ở đây, lao thái giám cũng dám như vậy cả sao? Cho dù muốn ngăn, tốt xấu thì có một cách nói. Thế nhưng đối mặt chính mình, Lữ Vương trừ ra ngoài cười nhưng trong không cười ngăn tại ngoài cửa, ngay cả một câu nửa câu ra hiệu ngầm đều không có. Chỉ, ngươi phải cho ta một câu lời chắc chắn. Từ giai thì không quỷ. Dứt khoát đứng dậy, xích lại gần Lữ công công, hạ giọng, giọng nói mang theo cầu thần. Lao thái giám trong mắt vẻ khinh miệt khẽ quét mà qua. Lữ Vương cũng là nhân tình, làm nhưng hiểu rõ triều gia tĩnh nhiều năm như vậy, thanh lưu đảng ngầm cũng hô thái giám là thẳng hoạn phát ra từ nội tâm khinh bị thái giám. Từ giai cũng không ngoại lệ. So sánh dưới, Nghiêm đảng quan viên vì tự thân thì không sạch sẽ, đúng bọn thái giám ngược lại là không có gì khinh bị tâm tư. Ngược lại vì tài lực hùng hậu, thường thường ra tay xa xỉ. Ngay cả Lữ Phương bản thân, những năm này thì không ít cầm Nghiêm Tung chỗ tốt. Nếu là Nghiêm Tung ở đây cầu kiến diện thánh, mặc dù đồng dạng là không cho phép thấy, nhưng Lữ Phương khẳng định có chỗ ra hiệu ngầm. Từ các lao nói đùa. Lao nô chỉ biết là hầu hạ chủ tử gia, không có gì lời chắc chắn cấp cho ngài. Giang ba câu, liền coi như là cự tuyệt từ giai. Còn có một cái lý do, là Lữ Phương tuyệt sẽ không cùng từ giai thân cận. Phủ thái tử quản sự thái giám Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính lui tới mật thiết. Trương Cư Chính là từ giai đồ đệ, Phùng Bảo là Lữ Phương con nuôi. Đồ đệ cùng con nuôi đều có thể kết giao bằng hữu, ngươi từ giai dựa vào cái gì xem thường ta Lữ Phương? Ngươi. Từ giai sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vị này nội đỉnh thái giám lao tổ tông hôm nay thật sự sẽ không bán chính mình mặt mũi. Hừ. Từ giai phất một cái ống tay áo, quay người rời khỏi. Mãi đến khi đưa mắt nhìn từ giai đi xa, Lữ Phương trong mắt ý trào phúng mới biến mất. Lao thái giám thay đổi. Trước kia, hắn không dám ở Nghiêm đảng cùng từ đảng trong lúc đó đứng đội. Vì chứ ra thế hệ này, Lữ Phương còn muốn cân nhắc một đời. Triều gia tĩnh, Nghiêm đảng cường thế. Nhưng nếu thái tử đăng cơ, nhất định là từ đảng chủ chính. Cho nên Lữ Phương chưa bao giờ một mực không dựa, cũng không đắc tội Nghiêm Tùng, cũng không thể tội từ giai, vì chính là chính mình tại bản triều cùng tiếp theo hướng đều có thể sừng sững không ngã. Thế nhưng, như triều Đại Minh không có kế tục chi quân đâu. Như gia tĩnh đế vĩnh viễn quân lâm thiên hạ, Lữ Phương còn có thiết yếu định bợ từ giai sao? Đáp án rất đơn giản, không cần thiết. Lão thái giám thu thập nét mặt, thay đổi một bộ kính cẩn nghe theo khiêm tốn lại chất phác bộ dáng, nửa cong cong thân thể, quay người bước vào cẩn thân tinh xá. Khởi bẩm chủ tử gia, vừa nãy từ các lao tới qua. Lữ Phương cách một tầng rèm châu, đúng người ở bên trong nói. Ừm. Hồi lâu, gia tĩnh đế mới có phản ứng. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, đáy mắt vẫn là vẻ bại suy sụp vẻ mệt mỏi. Từ giai thì ngồi không yên. Hắn muốn biết chấm cùng tiên nhân ác chiến một trận sau đó, sẽ hay không trọng thương bất trị. Nghe ngữ khí, gia tĩnh đế rõ ràng tức giận. Lữ Vương chặn lại nói, từ các lao nhất thời hồ đồ, chủ tử không cần thiết tức giận đả thương thân thể. Phàm phu tục tử làm sao biết, chủ tử ngài mới thật sự là thần tiên. Từ phục dụng Lam đạo hành lưu lại cửu chuyển kim đan, chủ tử thần sắc thấy thiên chuyển biến tốt đẹp đâu. Lão thái giám nhìn như thay từ giai nói chuyện, lại thực chứng hắn tìm hiểu gia tĩnh đế thương thế, có bất trung chi tâm. Phía sau bức rèm che mặt, gia tĩnh đế trầm mặc hồi lâu, mới lại mở miệng. Lam đạo hành cuối cùng một lò cửu chuyển kim đan, tổng cộng luyện chế ra 9981 quả. Chấm chỉ ăn 7 viên, khôi phục được chậm chút ít. Lữ Phương, đem còn thừa kim đan toàn bộ mang tới, chấm bê quan cần dùng đến. Lữ Phương đội vàng dập đầu xưng là. Chỉ có Lao thái giám hiểu rõ, gia tinh đế bệnh đang nghi nặng. Mỗi ngày chỉ phục dùng một hạt cửu chuyển kim đan, là sợ sệt Lam đạo hành cuối cùng một lò kim đan có vấn đề. Nhưng liên tục phục dụng 7 ngày, thương thế chuyển biến tốt, lại không cái gì thai hoàng ẩm, gia tinh đế cuối cùng phóng cảnh giác. Là, nô tỳ cái này đi lấy. Chương 537 Quốc thư chương 537, Quốc thư Phạm Ly cùng Khương Tử Nha ngồi đối diện nhau. Đốt hương, pha trà. Phạm Ly tự mình loay hoay đồ uống trà, một bộ nước chảy mây trôi làm việc, như là như nhảy múa yêu nhã. Hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm, chỉ là trà đạo tự nhiên là hạ bút thành văn. Đây là chấm giả cổ tịch lộng lấy trà luận chế tác Long Phượng đoàn trà. Mặc dù không thể hoàn mỹ sao chép thời cổ danh trà, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khương thừa tướng, mời. Khương Tử Nha gật đầu, bưng lên trong tay tinh xảo chén trà. Nguyên bản định lướt qua liền thôi, nhưng cháo bột vừa mới cửa vào, Khương Tử Nha bỗng cảm giác giữa răng môi tràn đầy kỳ hương. Hắn nhịn không được cả kinh nói, trà ngon. Tấn đế lại có tốt như vậy trà. Ngay cả ta Đại Chu Thiên Triều vậy. Câu nói sau cùng chưa nói xong. Khương Tử Nha phát hiện mình thất thố, cưỡng ép đình chỉ. Ngay cả Thiên Triều đều không có trà ngon. Phạm Ly lại cũng không bất ngờ. Thông qua Trương Đạo Lăng, hắn đã sớm xác định một sự thật, tiên giới cằn cỗi, không bằng người ở giữa mồm mỡ. Phạm Ly thường xuyên bởi vậy tò mò, muốn lên trời tìm tòi hư thực. Khó được Khương thừa tướng thích trà này, hồi tiên giới thời không ngại mang lên mấy trăm cân. Phạm Ly cười nói, lại bổ sung, thứ không dám giấu giếm, ta Đại Tấn chỉ có một người hiểu được chế tác Long Phượng Đoàn trà, chính là Thanh Câu. Lại là nàng. Khương Tử Nha nghe vậy, rất là rung động. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Phạm Ly trên mặt tiện tiện đủ cười, rõ ràng là gian kế đạt được. Hừ, Tấn Quốc Hoàng đế làm gì khắp nơi mai phục tâm cơ? Hẳn là còn lo lắng bản tướng sẽ gây bất lợi cho Thanh Câu, cố ý dùng trà này lôi kéo bản tướng. Khương Tử Nha ngoài miệng cứng rắn, trong lòng cũng đã bên trên eo. Trà ngon, tốt như vậy trà, quả nhiên chỉ có Thanh Câu tố thủ lan tâm mới có thể điều phối được đi ra. Khương Tử Nha thu Thanh Câu vì nghĩa nữ, mang nàng lên trời suy nghĩ, càng phát ra mãnh liệt. Đáng tiếc, ý tưởng này nói như thế nào đạt được khẩu. Khương Tử Nha dầu dĩ, đành phải nói sang chuyện khác. Bản tướng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, vừa được Tấn đế viện thủ cứu trợ, lại phải Thanh Câu thiền nấu dược cứu chữa, bản tướng bị này ân huệ, tất có hồi báo. Hôm nay, bản tướng liền hướng Tấn đế trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần Thanh Câu không làm ra không có tính người hành vi, lão phu đời này cũng không gây sự với nàng. Đây chính là Phạm Ly muốn. Vì Khương Tử Nha hứa hẹn, chẳng khác nào là Đại Chu Thiên Triều hứa hẹn. Phạm Ly tin tưởng, tiên giới rất nhiều thiên triều, tiên quốc, thật sự đúng cựu vĩ hồ yêu có thành kiến, chỉ sợ sẽ là Đại Chu Thiên Triều. Nhưng từ nay về sau, Đại Chu Thiên Triều sẽ không lại nhằm vào Thanh Câu, nàng cũng được, yên tâm phi thăng. Ai nha ai nha. Khương thừa tướng nói gì vậy? Chấm há có thể không tin thừa tướng nhân phẩm. Thiện ác rõ ràng, tuyệt sẽ không buông tham một người xấu, thì tuyệt đối không oan uổng một người tốt. Phạm Ly khuôn mặt tươi cười như hoa cúc nở rộ, rất là ân cần là Khương Tử Nha vài chén. Cái kia chút ít tâm tư, làm nhưng bị Khương Tử Nha nhìn thấu thấu. Hừ. Khương Tử Nha lại là hừ lạnh một tiếng. Lão phu làm nhưng thiện ác rõ ràng, do đó, chỉ là một phần hứa hẹn, hoàn toàn không đủ để hoàn lại lão phu thiếu Tấn đế ân tình. Chân chính báo ân là nó. Khương Tử Nha từ trong ngực lấy ra một phần quần trục, tính chất dường như bố không phải bố, dường như lụa không phải lụa, mơ hồ tỏa ra hào quang tiên khí, dường như cực kỳ bất phàm. Nhưng Phạm Ly cẩn thận chu đáo quần trục, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì uy lực. Nói nó là tiên khí, sợ là liên sát chết một tên phàm nhân uy lực đều không có. Nói nó là phàm vật, nhưng trừ phi mù lòa, đều có thể nhìn ra cuốn này trục bất phàm. Đây là cho chấm hay là cho Thanh Câu? Phạm Ly cưỡng chế nhìn lòng hiếu kỳ hỏi. Khương Tử Nha trong lòng cười trộm. Nay Tấn đế ngược lại là cái diệu nhân, đối mặt hấp dẫn cũng không mười phần lòng tham. Ta nếu nói là cho Thanh Câu, hắn nhất định sẽ thay chuyển giao, tuyệt đối không tư tàng. Thanh Câu cũng coi như gặp gỡ người thích hợp. Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha lại lộ ra lão phụ thân nụ cười vui mừng, càng làm cho Phạm Ly cảm thấy không hiểu ra sao. Tấn đế tưởng rằng đây là một kiện bảo vật, bản tướng dùng bảo vật hoàn lại ân tình, chẳng lẽ không đúng sao? Phạm Ly cảm thấy bất ngờ. Theo Khương Tử Nha xuất ra phần này quyển trục bắt đầu, Phạm Ly vẫn tại đoán, nó rốt cục là cái quái gì thế? Ha ha. Khương Tử Nha cười ngạo nghễ, Tấn đế tốt như vậy kỳ, không ngại đoán xem, nó đến tột cùng là cái gì? Hắn vốn cho là Phạm Ly chỉ là một kẻ phàm nhân, kiến thức có hạn, sức tưởng tượng càng có hạn hơn, nên đoán không ra manh mối gì. Lại không nghĩ rằng, Phạm Ly luôn luôn gan lớn tâm đen, há mồm liền đến. Liếc một cái quyển trục, Phạm Ly trong lòng tự nhủ không thể bị biểu tượng mê hoặc. Có thể quyển trục chỉ là thu nạp công cụ, chân chính bảo bối nút trong tu di trong không gian. Sơn Hà xã tác đồ, Thái cực đồ, Chu Tiên tử kiếm, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Phạm Ly một hơi báo ra mấy cái tên, đều là hắn xuyên qua Tiền Phong Thần tiểu thuyết nổi tiếng thánh nhân pháp bảo. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Khương Tử Nha tức giận đến thổi râu trợn mắt. Hắn dám? Hắn thực có can đảm. Khắp thiên hạ mặt dày nhất vô sỉ, lòng tham không đáy, không phải Tấn đế Phạm Ly không ai có thể hơn. Đã đoán sai. Phạm Ly hơi có chút thất vọng, cũng cảm thấy Khương Tử Nha làm sao có khả năng xuất ra thánh nhân pháp bảo. Hắn giảm xuống một cái cấp bậc, lại lần nữa đoán. Hôn Nguyên Kim Đấu, 24 khỏa định Hải Châu, Phiên Thiên Ấn. Phạm Ly đoán, phát hiện Khương Tử Nha sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này cũng không đúng, lẽ nào là càng sau nhất cấp pháp bảo? Cũng không thể là Thạch Kỳ Nương Nương bắt quái dâu rồng khăn cùng Thái A kiếm a. Cấp thấp nhất, tiên khí, ta thì trướng mắt a. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, Khương Tử Nha đã triệt để hết rồi tính nhẫn lại. Quốc thư. Đây là lão phu thân bút viết xong, dùng ấn quốc thư. Khương Tử Nha thở phì phì đem quyển trục triển khai, quả nhiên như hắn lời nói, là Đại Chu quốc thư, đóng Đại Chu Thiên Triều thừa tướng ấn. Mặc dù che trời đế ấn càng cho thỏa đáng hơn làm, nhưng Khương Tử Nha và hắn Thiên Triều thừa tướng khác nhau. Địa vị hắn siêu nhiên, mấy ngàn năm trước liền bị Chu Thiên Đế tôn là cùng cha, hắn tướng ấn chí ít được hưởng Chu Thiên Đế một nửa quyền hạn. Nghe thấy quốc thư hai chữ, Phạm Ly thì động dung. Hắn vội vàng nâng lên quyển trục mảnh đọc. Hiện có mới nổi chi vận hướng nói Tấn quyết chí tự cường, nổi lên phàm gian. Đại Tấn hoàng đế Phạm Ly, bằng lòng tiên mệnh, chí dũng dám đảm đương. Nhân tộc như đại hưng, không phải Chu cùng Tấn, đem phục ai mặc cho. Lại cổ xây đại sự, trước phải minh nước. Chu lễ quan lại minh chi quan, thượng thư có nói với thể chi văn. Nay Chu cùng Tấn, cánh mang một quốc, điển nhung bên ngoài, tin cảm giác âm dương, thành động thiên địa, long trọng kết minh, rộng thành hệ thể. Quả thật là một thiên quốc thư, với lại cực kỳ chính thức. Mấu chốt nhất, nó lại là kết minh quốc thư. Đại Chu Thiên Triều cùng Vương Triều Đại Tấn kết minh. Phần này niềm vui ngoài ý muốn, hắn quả thực không ngờ rằng. Khương Tử Nha nhìn Phạm Ly trên mặt đặc sắc nét mặt, trong lòng cuối cùng sướng rồi. Làm sao? Bản tướng dùng cái này là báo đáp, Tấn Đế đã thỏa mãn. Hỏi lời này, có dị nghị mới là lạ. Vương Triều Đại Tấn còn chưa cả nước phi thăng, chưa có một Thiên Triều đồng minh, này chẳng phải là bắt đầu vương tạc. Chấm. Phạm Ly trầm mặc một lát, trịnh trọng nói, Khương Thừa tướng sâu đức hậu ý, này quốc thư, chấm tiếp. Hôm nay trạng thái kém, chỉ những thứ này đi, mỹ mắt nhảy được không dừng được, không có cách nào nhìn xem màn hình. Chương 556, chương cư chính tâm tình chương 556, chương cư chính tâm tình hạt dịch. Chương cư chính thở dài một tiếng, lại cùng đã chí sĩ lao sư từ giai sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Đại Minh thủ phụ bảo tọa, cuối cùng đến phiên hắn đến ngồi. Có thể lên vị sau hạng thứ nhất nhiệm vụ, chính là khuất nhục cầu hòa. Một đôi mắt phượng trong tràn đầy ưu tư cùng mệt mỏi, ngày thường trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề dâu đẹp, giờ phút này thì hơi chút lung tung buông xuống trước ngực. Tấn Đế Phạm Ly, cái đó quý khí trung thiên, như trích tiên hàng thế thân ảnh, hiện lên ở trường cư chính trước mắt. Hơn 10 năm trước, tại hoàng cung sở quốc thừa minh điện mới gặp Phạm Ly. Làm thời một phen thần thương cầu chiến, bất luận tài hoa khí độ, trường cư chính cũng thừa nhận chính mình bại bởi Phạm Ly. Hắn đã từng âm thầm thề, cùng là nhân thần, chính mình đời này thành tựu nhất định phải đuổi kịp Phạm Ly. Thậm chí, siêu việt hắn. Có thể thế sự khó liệu, làm Trương Cư Chính vì tiêu hao tuổi thọ làm đại giá, cuối cùng kiếm lấy đại công, biến thành đại minh các thần lúc, Phạm Ly đã ở Vạn Trùng Sơn Nam lĩnh vụ trộm khai quốc. Bây giờ, hắn càng là hơn hùng thị thiên hạ, đạt đến làm năm gia tính đế giống nhau độ cao. Không, có thể, Phạm Ly đây gia tính đế đứng được cao hơn, đi được càng xa. Trái lại chính mình, lại tại đại minh nhân tài héo tàn thời khắc, cuối cùng thẹn cư tướng vị, cũng bất quá cùng làm năm nghiêm tung không khác nhau chút nào. Lần này đàm phán, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Tiên đế đúng lúc, đúng nước láng giềng có nhiều khi nhục khi mạng. Bây giờ địch mạnh ta yếu, tình thế nguy chuyển, cho dù ta vì thủ phụ các lao chi tôn tự mình đại biểu đàm phán hòa bình, cũng khó tránh khỏi bị Tấn Đế làm khó dễ nhục nhã. Hạt dự. Xong có khúc người có lúc. Vì đại minh, vì bệ hạ, bất luận đợi chút nữa Tấn Đế làm sao nhục nhã tại ta, ta đều phải kiềm chế. Đại minh sứ đoàn đã đến ngoài thành. Nhìn vết máu chưa khô tường thành, Trương Cư Chính lại là một phen cảm khái. Trước đây không lâu, tòa thành này còn thuộc về đại minh, là tây bộ biên thủy trọng trấn. Bây giờ, nó cũng đã bị tính vào Tấn Quốc bản đồ. Trận chiến này đại minh mất đi rộng lớn thổ địa, trừ ra ngưng chiến, chính mình năng lực theo bản đàm phán trên đòi lại bao nhiêu, Trương Cư Chính trong lòng một chút đấy đều không có. Tuyên đại minh cầu hòa sứ giả yết kiến. Tuyên đại minh cầu hòa sứ giả yết kiến. Đột nhiên cửa thành mở rộng, trên cổng thành có thủ vệ binh sĩ cao giọng kêu to. Ngoài thành đại minh sứ đoàn nghe thấy cầu hòa sứ giả lời giải thích, đều là một hồi phẫn nộ cùng bạo động. Sư cùng ta sao ha có thể bị này đại nhục a, một tên trẻ tuổi quan viên phẫn nộ nói. Bây giờ Trương Cư Chính tòa hạ thì nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử là của hắn thế lực, liền như là làm năm từ giai bồi dưỡng hắn thời giống nhau. Trương Cư Chính cười khổ, lại lắc lắc đầu nói, quân tử quý ở có tự mình hiểu lấy, chư vị, lẽ nào chúng ta không phải đi cầu cùng sao? Thế nhưng, trẻ tuổi quan viên còn không phục, lại bị Trương Cư Chính dùng ánh mắt ngăn lại. Người ở dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu? Huống chi, làm năm nhà ta bệ hạ ngạ mạn, có thể xa xa không chỉ tại đây. Kỳ thực Trương Cư Chính thì đã hiểu, rốt cuộc đại minh cường thế đầu chỉ trăm năm. Gia tính đế bại vong lại là trước đây không lâu chuyện mới vừa phát sinh. Rất nhiều đại minh nhân sĩ còn không quen, nhà mình vương triều từ thịnh chuyển suy sự thực. Tuyên đại minh cầu hòa sứ giả yết kiến. Một tên lưng hùm vai gấu võ tướng bước đi đến Trương Cư Chính trước mặt gọi hàng. Trương Cư Chính ngay lập tức nhìn ra, người tới quân chức không cao, tu vi thường thường, tuyệt không có khả năng là tấn quân tướng lãnh cao cấp. Dùng trung hạ cấp võ tướng nên đón thủ phụ trọng thần. Trương Cư Chính các học sinh trong lòng phẫn nộ, dường như lại muốn phát tác. Trương Cư Chính thở dài một tiếng. Làm năm ta quan cư quốc tử giám thi nghiệp, chỉ là cái tổng tứ phẩm ở dưới tiểu quan, lại đại biểu đại minh đi sứ sở quốc, không phải là không vì tiên đế kiêu căng, khinh mạn chư quốc. Nghe nói Tấn Đế có một câu danh ngôn, ra đây chỗ lẫn, luôn luôn cần phải trả. Hôm nay chịu đục, đều là đại minh báo ứng. Hắn lời này, một nửa là nói một mình, một nửa khác lại là vì triệt để bỏ đi các học sinh khí thế kiêu ngạo, để tránh bọn hắn có cái gì khác người hành vi, phá hủy lần này đi sứ nhiệm vụ. Quả nhiên, Trương Cư Chính một lời nói, nghe được sau lưng vài vị trẻ tuổi quan viên mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ tâm trạng lại biến mất hơn phân nửa. Dám hỏi tướng quân quý danh. Trương Cư Chính lại đối trước mặt tráng kiện võ tướng cười nói, làm phiền tướng quân, còn muốn làm gốc sứ dẫn đường. Ta gọi Triệu Thiết Nhu. Thu Hán Tử vỗ lồng ngực, trầm trọng ngư lân khôi giáp liền vang lên kẹt kẹt. Cho ngươi dẫn đường không phiền phức. Ta mới từ vệ thú quân chuyển ném đến Long Lân quân, một trận chiến đều không có mò lấy đánh, hôm nay tốt xấu theo chúa công. A không, bệ hạ chỗ ấy mò được cái việc phải làm, ta còn muốn cảm ơn ngươi đấy. Lại nói, các ngươi đàm phán cần mấy ngày a? Nói xong rồi có phải ta đánh tiếp? Ta sốt ruột lập quân công đâu. Mặc dù Trương Cư Chính dưỡng khí công phu vô cùng tốt, cũng bị Triệu Thiết Nhu rằng ba câu buồn bực được kém chút mất đi. Nhưng chờ hắn thật không dễ dàng điều chỉnh tâm trạng sau đó, lại tỉ mỉ phẩm vị Triệu Thiết Nhu lời nói, nhưng lại có một phen khác thu hoạch. Hai quốc đàm phán chính là đại sự, Phạm Ly lại là tâm tư sâu nặng quỷ kế đa đoan hàng người. Hắn phái người này nên đón ta sứ đoàn, lẽ nào là cố ý? Người này mặt ngoài nói chuyện hành động thu bị, lại những câu hình như có thâm ý. Nghe hắn ý nghĩa, tấn quân trên dưới khiêu chiến sốt ruột, căn bản khinh thường đàm phán hòa bình. Nếu là quả nhiên như vậy, lần này đàm phán tại ta đại minh cực kỳ bất lợi. Muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình, chỉ sợ ta phương còn cần làm ra lớn hơn nhượng bộ. Lại hoặc là đó căn bản là phạm ly quỷ kế, muốn lớn tiếng dọa người, để cho ta phương tại đàm phán thời ở vào bất lợi địa vị. Đáng sợ. Phạm ly dụng tâm sâu xa như vậy, chẳng trách năng lực có thành tựu ngày hôm nay, hắn thực sự thật là đáng sợ. Còn chưa nhìn thấy phạm ly, Trương Cơ Chính đã kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sứ đoàn ở trong thành quảng trường chậm rãi đi vào, Trương Cơ Chính lại thừa cơ quan sát trong thành tình hình. Cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, hộ ra môn đóng chặt. Ngẫu nhiên trải qua mấy cái đường giao, có tấn quân tại hướng bách tính phân phát lương thực. Trương Cơ Chính nhìn xếp hàng nhận lấy lương thực bách tính, quần áo coi như sạch sẽ, thì vô diện hoàng người gầy bộ dáng. Dường như phạm ly an dân kế sách chứng thực rất tốt, nhưng nếu cuộc sống của dân không ngại, đại minh muốn thu hồi mất đất sẽ rất khó. Lại đi rồi một đoạn đường, Trương Cơ Chính liền tới đến ngày xưa châu phủ con nhà, bây giờ phạm ly hành cung. Hành cung hộ vệ đi lên phía trước, Triệu Thiết Ngưu ngay lập tức cử ra một khối lệnh bài. Phụ chỉ, lĩnh đại minh cầu hòa sứ giả yết kiến bệ hạ. Bọn hộ vệ kiểm tra thực hư sau nói, sứ đoàn đi biệt quán nghỉ ngơi, chính sứ Trương Cơ Chính một người diện thánh là đủ. Đại minh sứ đoàn nguyên bản có chính sứ một người, phó sứ ba người. Ba vị phó sứ nghe nói chính mình ngay cả lộ diện cơ hội đều không có, lúc này muốn kháng nghị. Trương Cơ Chính lắc đầu, cứ như vậy đi, tấn đế chí ít còn đuổi theo thấy ta, đã là rất hoang dung. Triệu Thiết Ngưu cùng hành cung hộ vệ nghe vậy, cũng rất tán thưởng thưởng thức liếc nhìn Trương Cơ Chính một cái. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trương Cơ Chính trong lòng có khác một phen so đo. Nhìn tới, Phạm Ly thật có đàm phán hòa bình thành ý. Cái này gọi Triệu Thiết Ngưu quả nhiên là hắn chuẩn bị cho ta tiểu thủ đoạn, đáng tiếc đã bị ta khám phá. Đại tấn nguyện ý cùng đàm, chỉ sợ là vì liên minh vỡ tan, Ngụy Hán Ngô Tam Quân làm hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Thiên Hữu Đại Minh, Giang Sơn Nhật Nguyệt còn đang ở. Chậm chút còn có một chương 540, Bí Văn chương 540, Bí Văn Đại Minh, phủ thái tử. Cô thanh danh, thủy hết. Vạn Lịch thái tử ngồi liệt tại trên ghế bành, ngửa mặt chỉ lên trời, trong mắt không có nửa phần thần thái. Mấy chục phần Đại Minh các tỉnh phủ đưa tới tình báo, những kiệt như lang như hổ đề đốc thái giám, ở các nơi phụng chỉ bơ vét dân tài, dường như đến đào ba thước đất, không có một ngọn cỏ tình trạng. Hết lần này tới lần khác như vậy nghiền ép bách tính hành vi, cũng treo lên hắn Vạn Lịch thái tử tên tuổi đi làm. Do đó, Đại Minh bách tính không hận bệ hạ, chỉ hận thái tử. Điện hạ chớ buồn. Trần Dĩ cần trấn an nói, khổ một chút bách tính, ta tân quân Đại Minh quan linh thiết kỵ lại đã luyện thành, đây chính là một cái công lớn a. Bệ hạ sau này đúng điện hạ cũng sẽ mắt khác đối đãi. Đại công. Vạn Lịch thái tử thất vọng liếc nhìn Trần Dĩ cần một cái. Cho dù bệ hạ thưởng thức, có thể Đại Minh trăm tỷ tỷ bách tính cũng oán hận cô, thì có ích lợi gì? Huống chi, các ngươi thật tin tưởng, cô cùng bệ hạ còn có thể hòa hoãn quan hệ. Vạn Lịch tội, không ở chỗ hắn đánh qua bao nhiêu lần đánh bại. Vạn Lịch vì tăng thực lực lên, tỉnh lại cũng dung hợp kiếp trước, tại kế thừa hạ kiệt thực lực cường đại, nhanh chóng đưa thân đại thừa cảnh sau đó, thì triệt để đoạn tuyệt cùng gia tính đế huyết mạch thân tình. Thiên gia vốn là bạc tình bạc nghĩa, huống chi gia tính đế. Trần Dĩ cần yên lặng. Một bên cao cùng mở miệng nói, bệ hạ hứa hẹn trước đây, điện hạ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể ổn định thái tử vị trí, chung quy là đáng giá. Về phần dân tâm, tương lai điện hạ đăng cơ, chỉ cần chăm lo quản lý, dân chúng hay là rất dễ dụ. Trần Dĩ cần nghe được rất là lúng túng. Một hông chữ, thể hiện tất cả quyền mưu gia tàn khốc. Trần Dĩ cần so sánh cao cùng, là càng thuần túy nho giả, thực sự không cách nào tán đồng này quan niệm. Hắn vừa định mở miệng phản bác, lại cảm giác có ai thì thầm lôi kéo ống tay áo của mình. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Trương Cơ Chính. Cao đại nhân lời nói rất đúng. Trương Cơ Chính cất cao giọng nói, bảo trụ thái tử vị trí, chúng ta chỉ cần tích xúc cẩn nhẫn. Thời gian là đứng chúng ta bên này. Hắn câu nói sau cùng, mặc dù mịt mờ, ở đây nhưng đều là nhân tinh. Cao cùng gấp gáp, truy vấn, Thái Nhạc, ngươi thế nhưng đạt được tin tức gì? Trương Cơ Chính khẽ nhíu mày, vẻ không vui chợt lóe lên. Vi thần cùng triều, cũng đều là phủ thái tử giản quan, nội các trọng thần, Cao cùng bày tư thế cũng không tránh khỏi cao chút ít. Đại Minh văn võ bá quan, giống như nghiêm tung thứ nhất từ giai thứ hai, thứ ba thì không phải hắn Cao cùng không ai có thể hơn. Sắp thực có tin tức. Trương Cơ Chính thu thập tâm trạng, quay người đúng Vạn Lịch thái tử nói, phùng bảo một thằng phụ trách cùng trong cung vị kia liên lạc, vừa mới xác nhận, bệ hạ thương thế khỏi hẳn, cũng đã hàng phục đả thần tiên cho mình dùng. Cái gì? Vạn Lịch, Cao Củng, Trần Dĩ Cần đều hoàn toàn biến sắc. Vì phùng bảo là thái giám, mấy vị này tự kiềm chế thân phận, đều khinh thường cùng thái giám lui tới mất tiết. Nhưng phùng bảo phụ trách phụ thái tử cùng trong cung tình báo lui tới, lại là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Thế là, tại vài vị giảng quan lẫn nhau từ chối thời điểm, Trương Cơ Chính dễ như trở bàn tay tiếp nhận phụ thái tử công tác tình báo, là trong phủ cùng phùng bảo quan hệ mật thiết nhất người. Phùng bảo có tin tức gì, cũng đều là trước tiên thông chi cho Trương Cơ Chính. Vô liêm sỉ. Cao cũng không để ý Vạn Lịch thái tử ở đây, trực tiếp chửi ầm lên. Trương Thái Nhạc, ngươi là rượu vàng uống nhiều quá, váng đầu. Ngươi những tin tức này đều là có lợi ích rất lớn tại bệ hạ, lại bất lợi thái tử. Ngươi rốt cục ra sao giáp tâm, lại dám nói thời gian nào là đứng ở chúng ta bên này. Hắn còn phải lại mắng, cuối cùng Trần Dĩ cần là người phúc hậu, nhìn không được, vội vàng đứng ra khuyên can Cao cùng. Cao đại nhân an tâm chớ đội. Trương đại nhân luôn luôn trầm ổn giả dặn, sẽ không nói nhảm. Chắc hẳn hắn còn có lời chưa nói xong, lại nghe hắn nói tiếp. Trần Dĩ cần lại quay người đối mặt Trương Cơ Chính. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu có lời gì một lần nói xong không được sao? Lúc này, Trương Cơ Chính đã bị Cao Củng phun mặt mũi tràn đầy nước bọt. Hắn lấy trước ra một khối khăn, đem mặt lau sạch sẽ, lại lạnh lùng chừng Cao Củng một chút, quay người đưa lưng về phía chi. Điện hạ, thần sắc thực còn chưa nói xong. Trong cung vị kia còn nói cho Phùng Bảo một tin tức. Bệ hạ thương thế sở dĩ tốt nhanh như vậy, thậm chí cưỡng ép luyện hóa đả thần tiên, toàn bộ bởi vì hắn đang phục dụng cửu chuyển kim đan. Thật sự, Vạn Lịch thái tử, Cao Củng, Trần Dĩ Cần nghe vậy kinh ngạc, trên mặt nét mặt lại là khác nhau. Cao Củng sắc mặt cổ quái, Trần Dĩ Cần chau mày. Duy chỉ có Vạn Lịch thái tử, khoe miệng là ép không được ý cười. Trương sư phó nói rất đúng. Thời gian sắp thực đứng ở cô bên này, chỉ là cô không ngờ rằng, lão gia hỏa kia làm sao dám đem trọng yếu như vậy thông tin để lộ ra đến. Em đẹp hắn lại nghĩ đầu nhập cô. Một trận trầm mặc. Vấn đề này, ba vị giảng quan trong lòng đều không có đáy, không biết trả lời như thế nào. Điện hạ, Trương cư chính nói khẽ, canh giờ đã đến, chúng ta cái kia vào triều. Hôm qua bệ hạ có chỉ ý, hôm nay lên triều, ai cũng không cho phép xin phép nghỉ. Ừm. Vạn Lịch thái tử gật đầu. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy khí phách phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ba vị sư phó, theo bản cung vào triều. Triều gia tĩnh quan biên, có phải không trên tối quan hướng? Thực tế, bệ hạ chỉ rõ, phàm phẩm cấp đủ tư cách tham gia lên triều hết thảy không cho phép xin phép nghỉ, càng là hơn bệ hạ đăng cơ đến nay lần đầu. Bình thường không tuân theo quy củ, liền sợ đột nhiên giảm quy củ. Triều gia tĩnh, đủ tư cách vào triều quan biên khoảng chừng hơn 1,200 vị. Các cấp công sở không ai làm công việc, toàn bộ đội vàng đến vào triều, có ít người làm quan 10 năm, trừ tên để bảng vàng thi đình lần kia, hay là lần đầu vào hoàng cung. Kim Loan điện trên không xuống nhiều như vậy người, dứt khoát toàn bộ đi ngoài điện quảng trường sắp xếp lớp học đứng đội. Long Nghị cũng bị mời ra Kim Loan điện, bày tại bên ngoài. Triều ban hàng trước nhất, thái tử Văn Lịch, thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai. Sau đó là Cao Củng, Trương Tư Chính, Trần Dĩ Cẩn, Nghiêm Thế Phiên cùng với không vào các bộ thượng thư, tả hữu thị lang các loại. Bệ hạ giá lâm, bách quan quỳ nên. Hơn 1000 người, ngay lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện đông đảo toàn bộ quỳ xuống. Chẳng qua, thường xuyên vào triều quan viên phát hiện, hôm nay thanh âm của thái giám rất là lạ lẫm, không giống như là Lữ Công Công. Nội đình thay đổi nhân sự, cũng là đại sự. Có người biết nhau Hoàng Cẩm thì có không quen biết, tâm trạng không hề giống nhau. Nhưng khi ra Tịnh Đế trên long ỷ ngồi xuống lúc, tất cả mọi người tạm thời thu hồi tiểu tâm tư, vẻn hai lắng nghe thánh huấn. Hôm nay triều hội, chấp thì không có việc gì. Ra Tịnh Đế mở miệng, câu nói đầu tiên liền để ở đây hơn ngàn tên quan viên cảm thấy buồn bực. Là cái này triều gia Tịnh a? Đùa bỡn quyền thuộc nhu lược, đã đến sâu tận xương tủy tình trạng. Hoàng đế nhìn như tùy tiện một câu, lại là nửa chữ cũng không thể tin tưởng, nhất định phải tỉ mỉ cân nhắc. Không sao. Không sao, ngài nhường tại kinh tứ phẩm trở lên quan viên toàn bộ tham gia lên triều, là ưa thích nhìn xem hơn 1000 người dập đầu cảnh tượng hoành tráng. Chấm vừa mới đạt được một kiện tiên khí, tên là Đả Thần Tiên. Chấm không biết bảo vật này uy lực, muốn tìm vài vị đại thần thử một chút. Từ Giai, Cao Củng, Trương Tư Chính, Trần Dĩ Cận, cùng chấm luyện tay một chút. A, thái tử hôm nay cũng tới hướng. Thái tử thì cùng lên đi. Chương 541, quân muốn thần chết chương 541, quân muốn thần chết quần thần kinh ngạc. Vậy hạ nghĩa là gì? Hắn là nghĩ giết thái tử, cùng với vài vị thanh lưu đảng nhân vật trọng yếu sao? Trong thiên hạ, ai có thể thắng qua bệ hạ? Huống chi tại Đại Minh cảnh nội, bệ hạ thi triển bản cổ cự thân ngay cả tiên nhân đều năng lực chấn sát. Chỉ là thiên tử miệng vàng lời ngọc, ai dám phản đối? Ở đây hơn 1000 tên quan viên, không khỏi là tượng đất tiến tĩnh. Ngay cả thanh lưu đảng bên trong vị dũng khí chứ sưng, nói thẳng cảm gián Dương Kế Thịnh và Thanh Trang Phái, ngày thường có thể dám chống đối Từ Giai, nhưng đối mặt ra tính đế, cũng đều câm như hến, thành công điếc. Thanh lưu đảng hôm nay muốn vong. Một bi thảm tuyệt vọng suy nghĩ, tại dường như tất cả thanh lưu quan trong lòng hiện lên. Những thứ này nghèo khó quan viên, đạo đức chi sĩ, bao nhiêu năm cùng Nghiêm đảng chống lại, muốn là Đại Minh tranh một mảnh tươi sáng càn khôn tâm khí, đột nhiên thì tan hết. Ai có thể mau cứu thanh lưu đảng? Dương Kế Thịnh đáy lòng cuối cùng một tia rũ khí, lại ngay cả những lời này cũng không tiêu được. Ngay cả hắn thì dường như muốn tuyệt vọng. Mãi đến khi một thanh âm xuất hiện, hơn một cái thiếu niên cúi núm thân ảnh, theo quỷ trong đám người đứng lên. Bệ hạ, thần có lời nói. Vô số người trừng to mắt, vẻn hai lại vẫn hoài nghi mình hoa mắt, nghe nhầm rồi. Nhưng mà Đại Minh thứ phụ Từ Giai lại là đứng ra. Hắn vượt qua thủ phụ Nghiêm Tung, dưới ngự giai đứng vững. Phía sau là thanh lưu chúng quan biên, phía trước là Đại Minh thiên tử. Từ Giai giơ lên sống lưng, đứng thẳng người. Từ Giai, ngươi đúng chấm sắp đặt có dị nghị không? Gia Tĩnh Đế mặt không biểu tình, âm thanh lại là lạnh. Từ Giai lắc đầu. Không có. Thần tử phụng dưỡng quân vương, là bản phận, là nghĩa vụ. Thần vĩnh viễn ủng hộ bệ hạ quyết sách, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chẳng qua, bệ hạ thi triển bản cổ cự thân chúng thần lại đem hết toàn lực, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Thần chết, không có gì đáng tiếc. Nhưng không thể vì bệ hạ xác minh Đả Thần Tiên uy lực, chính là chúng ta không có kết thúc nhân thần bản phận. Bởi vậy vi thần cả gan, tấu mời bệ hạ không cần bản cổ cự thân vẹn vẹn lấy Đả Thần Tiên cùng chúng thần làm một hồi. Huyền chuyển, nhưng kiên định, với lại có lý có cứ. Từ Giai tấu mời không có gì để chê, thì cuối cùng nhường thanh lưu quan nhóm trong lòng lại cháy lên hy vọng. Không cần bản cổ cự thân, bệ hạ mạnh hơn, đại thừa cảnh cửu phẩm thì có mức cực hạn. Mà Từ Giai, Cao Củng, Trần Dĩ Cẩn, Trương Cư Chính cùng thái tử điện hạ, mỗi một vị đều là tu vi tinh thâm đại thừa cảnh cường giả. Cho dù trận chiến này vẫn là thất bại, nhưng ít ra có sống sót có thể a. Ân tướng, Dương Kế Thịnh cách đám người, xa xa nhìn qua Từ Giai bóng lưng, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Nguyên lai, chính mình một thẳng nhìn lầm Từ các lão. Nguyên lai, hắn thật xứng với lãnh tụ thanh lưu danh hiệu. Vô số song thanh lưu quan con mắt cũng nhìn về phía Gia Tĩnh Đế. Bọn hắn khẩn trương cầu nguyện, thiên tử đúng thanh lưu đảng còn có một tia nhân tử. Chậm rãi, Gia Tĩnh Đế mở miệng. Chuẩn đấu. Tạ bệ hạ. Từ Giai quỳ xuống, khấu đầu lệ tạ đại lễ thăm viếng. Đám người sao động, có người nghĩ gieo họ, có người muốn khóc khóc. Nhưng Từ Giai, Cao Củng, Trương Tư Chính cùng Trần Dĩ Cần đều là thần tình nghiêm túc, Vạn Lịch thái tử càng là hơn sắc mặt tái xanh. Ngoài điện quảng trường, bị thanh ra một mảng lớn đất trống. Gia Tĩnh đế vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tay phải vô cùng tùy tiện cầm Đả Thần Tiên. Điện hạ. Từ Giai đi vào Vạn Lịch trước mặt, hạ giọng nói, trận chiến này, bởi vì lão phu cầm đầu, điện hạ không thể dễ dàng mạo hiểm, vẫn luôn nên vì tự vệ làm chủ. Vạn Lịch nghe vậy đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tại chỗ đáp ứng. Thứ phụ hôm nay chi đức, cô đăng cơ sau nhất định có hậu báo. Đại Minh thủ phụ vị trí, ngày sau tất quy từ các lão. Từ Giai nghe vậy, trong lòng thở dài. Có thể hay không sống qua hôm nay cũng có nói, thái tử lại vì hư ảo tương lai làm hứa hẹn. Làm hạ có thể cho ra ban thưởng, cũng không phải là không có. Từ Giai hiểu rõ, Vạn Lịch thái tử yêu vơ vét của cải, phủ thái tử kho các loại bảo vật chất như núi. Tối không có giá trị hoàng kim bạch ngân, Vạn Lịch tình nguyện đem nó chôn ở trong đất bùn, mục nát biến thành màu đen, thì không nỡ lòng lấy ra khen thưởng. Như thế các bạc thiếu tình cảm, lẽ nào là Đại Minh hoàng gia bệnh chung? Cưỡng chế nhìn trong lòng thất vọng, Từ Giai chỉ có thể bản thân an ủi. Lão phu hôm nay liều mạng, không phải là chỉ vì thái tử, cũng vì Đại Minh giang sơn xã tắc vĩnh tục. Vậy hạng địch thiên mà đi, há có thể lâu dài? Đại Minh nhất định phải xuất hiện một vị hậu thế chi quân. Thuận thiên ứng nhân, cả nước phi thăng mới là đạo lý. Từ Giai cả đời thần phục Đại Minh, lại ký phong thần bảng, cho nên chưa bao giờ có thay đổi địa vị suy nghĩ. Hiệu chung, thần nhân thần bản phận là hắn duy nhất có thể đi đường. Bệ hạ, chúng thần chuẩn bị xong. Từ Giai tại phía trước nhất đứng vững, sau lưng theo thứ tự là Cao Củng, Trương Tư Chính, Trần Dĩ Cẩn, cuối cùng là Vạn Lịch. Ồ, Gia Tĩnh đế nhìn đối diện tiểu này trận hình nết miệng lên cười nhạt, ý đứng ngoài quan sát hơn ngàn tên đại thần, biểu hiện trên mặt thì vô cùng giống như chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Bọn hắn không dám nói, Gia Tĩnh đế lại há mồm liền ra. Thái tử, xem xét từ các lão, đây mới gọi là đảm nhận. Ngươi trốn ở phía sau cùng, là khiếp đảm sợ đau không? Nhìn như chuyện phía việc nhà phụ tử đối thoại, nhưng cũng không che giấu chút nào dèm pha tâm ý. Vạn Lịch thái tử sớm đã đầy mặt đỏ lên, như heo lá gan một. Hắn cũng không dám phản bác, hai cái chân tựa như mọc rễ, vẫn luôn đứng ở cuối cùng sắp xếp. Mất mặt, dù sao cũng tốt hơn bỏ bệnh. Đột nhiên, Từ Giai đúng là xuất thủ trước, một trưởng vô ra. Linh khí ngưng tụ trưởng ấn chừng một ngôi lầu như vậy cao, vừa nhanh vừa mạnh, nhanh chóng hướng Gia Tĩnh đế đẩy đi. Trưởng ấn những nơi đi qua, dày đặc hoàng cung gạch vàng trong nháy mắt ép thành một biển. Vừa ra tay chính là toàn lực. Từ các lao quả nhiên là trung thần, như vậy mới có thể giúp chấm xác minh Đả Thần Tiên chân chính uy lực. Gia Tĩnh đế giọng điệu như là thảnh thơi nói một mình, lại năng lực tại tất cả triều thần vang lên bên hai. Thứ phụ một kích toàn lực, quần thần kinh ngạc. Từ Giai hắn làm sao dám? Ngay cả Nghiêm Tung đều không phải là ngày thường tuổi già sức yếu bộ dáng. Hắn trừng lớn đôi mắt già nua và đục, quan sát kỹ Từ Giai một trường chi uy. Mạnh, sát thực rất mạnh. So với chính mình trong trí nhớ Từ Giai, rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Từ các lão, giỏi về giấu rốt ta. Nương theo lấy Nghiêm Tung vừa dứt lời, to lớn trưởng ấn đã oanh đến Gia Tĩnh đế trước mặt. Còn sót lại nửa tấc khoảng cách, có thể đánh trúng Gia Tĩnh đế. Nhưng một giây sau, to lớn trưởng ấn từ ở giữa một phân thành hai, như là bị cắt mở. Ngưng tụ linh khí thì trong nháy mắt tán loạn, khoảnh khắc trừ khử ở trong thiên địa. Từ Giai cười khổ, toàn lực của mình một kích, chỉ thế thôi. Gia Tĩnh đế tay cầm Đả Thần Tiên, chỉ vào Từ Giai chỗ phương hướng. Vừa nãy, hắn chính là như vậy nhẹ nhẹ vung lên, liền rách to lớn trưởng ấn. Bệ hạ, chúng thần mạo phạm. Cao Củng, Trương Cư Chính cùng Trần Dĩ cần đột nhiên động. Bọn hắn hiểu rõ, Từ Giai một kích toàn lực, cần nhất thời điều tức khôi phục trạng thái. Quan viên vào triều không thể đeo linh bảo bình khí. Cao Củng bung ra một quyền, Trương Cư Chính bổ ra một trường, Trần Dĩ cần duỗi ra một chỉ, đều là không giữ lại chút nào toàn lực ra tay. Ba người hợp kích, uy lực càng trên Từ Giai. Thế là Gia Tĩnh đế chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy, lại một lần nói một mình nói, tiên khí Đả Thần Tiên thực sự dùng tốt. Dơ lên cao cao, nặng nề rơi xuống, chỉ thế thôi. Tiên khí sở dĩ là tiên khí, không chỉ vì uy lực to lớn, với lại mười phần tiện lợi. Tiếng nói rơi, quần trưởng chỉ lập tức tan thành mây khói. Bách quan trong có am hiểu A Duôn Định Hót đang muốn là Gia Tĩnh đế gieo họ lớn tiếng khen hay. Một giây sau, lại trông thấy Gia Tĩnh đế phi thân vọt tới trước, chỉ trong nháy mắt liền đến Trần Dĩ Cần trước mặt. Đả Thần Tiên giơ lên cao cao, nặng nề rơi xuống. Ầm. Trần Dĩ Cần một khỏa thật lớn đầu lâu, bị đánh được góc tung tóe. Chương 542, Tổ Tông Hiển Linh chương 542, Tổ Tông Hiển Linh Trần đại nhân. Quân thân kinh ngạc. Từ Giai, Trương Cư Chính cùng Vạn Lịch thái tử, sắc mặt thì sợ tới mức trắng bệnh, lại là không nói một lời. Chỉ có Cao Củng tính cách cáo kỉnh, kinh sợ phẫn nộ, nhịn không được giống lên một cú họng. Hắn cũng chỉ tới kịp hống cái này cú họng. Cao Ái Khanh, chấm hiểu rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Chấm này không liền đến sao? Gia Tĩnh đế thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Cao Củng trước mặt. Đả Thần Tiên lần nữa giơ lên cao cao, nặng nề rơi xuống. Cao Củng né tránh không kịp, nhưng cảm giác sau lưng có cự lực lôi kéo, cơ thể liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Dường như tại hắn bị ném đi trong nháy mắt, Đả Thần Tiên rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng vang nương theo lấy cự chiến, tất cả kinh thành Đại Minh cũng chấn động. Là cái này tiên khí một kích lực lượng, phàm nhân há có thể ngăn cản? Cho dù đại thừa cảnh, cũng muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Từ các lao thật nhanh phản ứng. Gia Tĩnh đế khen, chính là Từ Giai, ở lúc mấu chốt cứu Cao Củng một mạng. Nhưng mà, thì vẹn vẹn nhất thời kéo dài tính mạng mà thôi. Chỉ nghe Gia Tĩnh đế cười nói, từ các lao còn nhớ được chấm là như thế nào đạt được Đả Thần Tiên. Từ Giai đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn làm nhưng còn nhớ, Khương Tử Nha ném ra ngoài Đả Thần Tiên, vì kinh thế hai tộc một kích, dường như đem ra tính đế bản cổ cự thần đánh tan. Nhưng Khương Tử Nha chính mình không biết hư thực, cho rằng chỉ tranh vào tay nghĩ cách cứu viện ba đại bá hầu cùng chạy trốn thời gian. Nguy. Từ Giai vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã tới không được. Gia Tính Đế đem linh lực rót vào Đả Thần Tiên, đột nhiên hướng giữa không trung ném đi. Đả Thần Tiên giống như mọc mắt, nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn vô cùng bắn thẳng về phía Cao Củng. Phốc. Chỉ có một tiếng vang trầm mà thôi. Cao Củng tất cả ngực bị đánh thần tiên xuyên thấu, lưu lại một dữ tợn khủng bố, không ngừng có huyết dịch cùng nội tạng khối vụn rơi xuống lô lớn. Thi thể từ trên cao nặng nề rơi xuống, đập xuống đất, kích thích vô số bụi đất. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, hai vị đại thừa cảnh cường giả bị giết. Lão sư, ân tướng, Thanh Lưu đảng trẻ tuổi quan viên bên trong, không thiếu có Cao Củng cùng Trần Dĩ Cần học sinh. Trông thấy thầy của mình đột tử, cho dù Gia Tĩnh Đế ở đây, thì có người nhịn đau không được khóc thành tiếng. May mắn có đầu óc tỉnh táo Thanh Lưu đảng đồng nghiệp, luôn cuống tay chân che miệng của những người này, tránh tiếng khóc chọc giận Gia Tĩnh Đế. Nhất là, trừ ra tiếng khóc, càng sợ bọn hắn hơn vì đau buồn phẫn nộ đến cực điểm, nói ra chút ít không biết sâu cạn, liên lụy cựu tộc lời nói ngu xuẩn. Ngươi, liên sát hai vị trọng thần, Gia Tĩnh Đế lại đột nhiên dừng tay. Hắn coi như không thấy Từ Giai, trực tiếp đối mặt Vạn Lịch Thái tử. Ngươi không có ý định làm chút cái gì? Trần Dĩ Cần cùng Cao Củng, hai người này đều là vì ngươi chết. Gia Tĩnh Đế lời nói này, đây lúc trước trào phúng càng cường liệt gấp trăm lần, không thể lại trốn tránh. Dân tâm đã mất, nếu ngay cả bách quan phụ thuộc chi tâm thì mất đi, Vạn Lịch sau này tuyệt đối không thể quân lâm thiên hạ. Vạn Lịch Thái tử nắm chặt song quyền, răng cắn khanh khách rung động. Hắn xác thực không ngờ rằng, luyện hóa đả thần tiên Gia Tĩnh Đế, lại thực có can đảm cùng bẻ phái Thái tử triệt để trở mặt. Giờ phút này, Vạn Lịch cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại Gia Tĩnh Đế trong lòng, Đại Minh Giang Sơn không cần kế vị người, cũng là không cần Thái tử. Đã là thân thể tiên nhân Gia Tĩnh Đế, dự định vĩnh viễn quân lâm thiên hạ, vĩnh nắm chính quyền. Vì sao bất động? Người sợ? Gia Tĩnh Đế chầm chậm vào Vạn Lịch, hắn không nhúc nhích, giống như bị sợ choáng váng tựa như. Gia Tĩnh Đế cười, cái phản ứng này rất tốt, hắn rất hài lòng. So với theo trên nhục thể tiêu diệt Thái tử đảng, trên tinh thần triệt để thất bại càng có giá trị. Thái tử đảng không phải là Thanh Lưu đảng. Thanh Lưu đảng có thể bị suy yếu, nhưng không thể bị tiêu diệt. Bằng không, triều đường ngăn được cục diện thì duy trì không ở. Ít Cao Củng cùng Trần Dĩ Cần, không sao. Chỉ cần hoàng đế cho nhất định năng nữa, tỉ như để bạt mấy cái Thanh Lưu đảng nhân tài mới nổi, triều đại Minh đình vẫn đang có thể xuất hiện hai đảng lẫn nhau ngăn được cục diện này. Đây mới là quân muốn thần chết không thể không chết duy nhất đáp án. Bách quan nhìn Vạn Lịch Thái tử, trong mắt vẻ thất vọng thì càng phát ra nồng đậm. Thất vọng, rồi sẽ vứt bỏ. Từ Giai đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, cuối cùng thì đã hiểu tâm tư của bệ hạ. Hắn đột nhiên nhớ ra một câu, thiết bách quan như gian ô. Còn có một câu nói khác, vô tình nhất là đế vương gia. Vạn Lịch, xong rồi. Ngồi nhìn cận thần chiến tử, lại khiếp đạm không dám đánh một trận. Dạng này thái tử, ai biết đi theo? Nếu triều gia tính tương lai còn có kế bị người, chỉ sợ luôn luôn bị người xem thường. Am hiểu nhất hoa thiên tiểu địa cảnh vương, thì đây Vạn Lịch càng bị bách quan ủng hộ. Nguyên lai, bệ hạ tại ngự giá thân trình, nhất thống thiên hạ trước đó, vẫn là không yên lòng thái tử điện hạ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đây đều là của ta sơ sẩy, lại không đọc hiểu tâm tư của bệ hạ. Từ Giai, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình ngu xuẩn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy thẹn với Cao Củng cùng Trần Dĩ Cần. Hai vị này, căn bản chính là chết vô ích. A. Vạn Lịch Thái tử đột nhiên kêu thảm một tiếng. Gia Tĩnh Đế không có ra tay, Vạn Lịch lại chính mình trước chạy trốn. Bằng hắn đại thừa cảnh tu vi, một cái nháy mắt liền chạy trốn tới xa xa, nhưng không hề rời đi kinh thành phạm vi. Vạn Lịch tiến vào một gian trong cung điện. Nói là cung điện, lại không trong hoàng cung, vì nó là cúng tế thiên địa và tổ tiên miếu thờ. Gia Tĩnh Đế còn chưa đuổi theo, liền lại trông thấy Vạn Lịch nâng lấy cái thứ gì, nhanh chóng về đến trước mặt mọi người. Thái tổ gia, hài nhi thực vô tội, cầu thái tổ gia che chở hài nhi tính mệnh đi. Từ Giai không ngờ rằng, bách quan không ngờ rằng, ngay cả Gia Tĩnh Đế thì không ngờ rằng, Vạn Lịch thái tử thế mà chạy tới tổ miếu, đem Đại Minh thái tổ thần vị linh bài cho mời ra đây. Hắn tay nâng thái tổ thần vị, giơ cao khỏi đỉnh đầu, ủy gối Gia Tĩnh Đế trước mặt, cầm trong tay đả thần tiên Gia Tĩnh Đế, lại nhất thời cũng không dám động thủ. Thái tổ thần vị ở đây, theo hoàng gia tổ chế, Gia Tĩnh Đế nên quỳ nên. Nhưng đem tổ tiên bài vị lấy ra làm tấm mục, kiểu này gần như vô lại sự việc, cái khác vương triều nhưng từ không có qua. Nếu là chuyến đi, thì đủ mất mặt xấu hổ. Chu Dự Quân, ngươi thực sự là không để ý toàn bộ Đại Minh hoàng gia thể diện. Gia Tĩnh Đế từ trong hàm răng gạt ra một câu. Vạn Lịch thái tử thì không đáp lời, chỉ cố gắng đem thái tổ thần vị nâng được cao hơn một chút. Ngươi thật sự cho rằng có tấm ván gỗ này cản trở, chấm liền xuống không tới tay. Gia Tĩnh Đế nói xong, trong lòng cũng sát thực sát ý càng đậm. Có đả thần tiên nơi tay, nhất thống thiên hạ dễ như trở bàn tay. Hôm nay là cái cơ hội tốt, có thể đem Vạn Lịch thái tử cái này không ổn định nhân tố giải quyết triệt để, Gia Tĩnh Đế không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Cuối cùng, tại bách quan nhìn chăm chú, Gia Tĩnh Đế chậm rãi giơ tay lên bên trong đả thần tiên. Đế vương uy áp đã từ lâu khóa chặt Vạn Lịch thái tử, không cho hắn hai lần cơ hội chạy trốn. Thái tổ che chở Hải Nhi. Thái tổ che chở Hải Nhi. Thái tổ che chở Hải Nhi. Vạn Lịch thái tử liều mạng tụng niệm nhìn, cuối cùng tụng niệm thậm chí trở thành kêu khóc. Thái tổ che chở Hải Nhi a a a a. Gia Tĩnh Đế cười lạnh. Hắn đặt quyết tâm, liền dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, tiên phàm hữu biệt, thái tổ ở trên trời, làm sao có thể phù hộ ngươi. Hạ Kiệt, đả thần tiên muốn rơi xuống. Ầm ầm. Tinh không vật lý, đột nhiên tiếng sấm cuộn cuộn. Một con cự nhãn mở ra, chằm chằm vào Kim Loan Điện trên quảng trường phát sinh tất cả. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh chỉ truyền vào gia tĩnh đế trong hai. Chấm bẹn bẹn nói một lần. Chu Minh huyết mạch, nghiêm cấm nội đấu. Chương 543, chiều cục biến ảo. Chương 543, chiều cục biến ảo. Gia tĩnh đế toàn thân cứng đờ, giơ cao khỏi đỉnh đầu đả thần tiên, đúng là chậm chạp không rơi xuống nổi. Hắn ngẩng đầu, đúng lúc cùng bầu trời cự nhãn đối mặt, kia trong con mắt lớn rõ ràng có trách hỏi tâm ý. Gia tĩnh đế khoẹt miệng run lên. Tông thất đại minh con cháu cũng đọc qua hoàng minh tổ huấn. Chu gia bọn tử tôn theo hoàng minh tổ huấn bên trong nộ ra được cái gì, gia tĩnh đế không biết, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn lại chỉ đọc ra hai chữ, hộ đoàn. Thái tổ đối nó tử tôn chi yêu thương cương triều, chỉ có hộ đoàn hai chữ có thể khái quát. Nhưng gia tĩnh đế nằm mơ thì không ngờ rằng, thái tổ hộ đoàn có thể đến trình độ như vậy. Tổ tông là không thể ngẫu nghịch, nhất là phi thăng thành tiên tổ tông. Gia tĩnh đế không biết, cũng không dám nghĩ, thái tổ lão nhân gia ông ta tại tiên giới hôn đến được chứ? Thái tổ gia. Hải nhi đa tạ thái tổ gia hiền linh. Thái tổ gia, Hải nhi gọi Chu Dực Quân, Hải nhi cho thái tổ gia dập đầu thỉnh an. Đông đông đông. Vạn Lịch thái tử cũng là tu vi đại thừa cảnh, da dày thịt béo. Hắn dùng linh khí bảo vệ trán, đối với gạch vàng sàn nhà chính là một hồi mạnh dập đầu. Dập đầu không có mấy lần, gạch vàng đã từng khúc rạn nứt. Từ giai là đại thần bên trong trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Hắn quỳ trên mặt đất, đột nhiên cao giọng hô, "Thần, Từ giai, tham biếng ta đại minh thái tổ hoàng đế Hồng Vũ bệ hạ." Còn lại tại triều quan viên như Nghiêm Tung và cũng đều đành phải quỳ xuống, hướng phía trên bầu trời cự nhãn đại lễ tham biếng. Cự nhãn giống như ôn hòa mấy phần. Gia tĩnh đế lại biết, chính mình triệt để hết rồi cơ hội. Tổ tiên nhìn chăm chú, bách quan ở bên, sao cũng không có khả năng nhường hắn giết chết Vạn Lịch. Cuối cùng, gia tĩnh đế thì chỉ lên trời quỳ lạy. Thái tổ ở trên, nhi thần Chu Hậu Thông, đọc thuộc lòng minh hoàng tổ vẫn biết rõ thái tổ tâm ý, tuyệt đối không dám phụ. Hắn quỳ hồi lâu, trong đầu cuối cùng lại truyền tới một thanh âm. "Rất tốt, kia ta liền đi." Gia tĩnh đế nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy bầu trời cự nhãn chậm rãi khép kín, sau đó biến mất. "Cung tiễn ta thái tổ thánh giá." Đại lễ qua đi, gia tĩnh đế đứng dậy. Đả thần tiên mặc dù vẫn nắm trong tay, sát khí cũng đã biến mất. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Vạn Lịch thái tử một cái, đột nhiên cười nói, "Chu Dực Quân, ngươi thiện di chuyển thái tổ thần vị, phạm phải đại bất kính chi tội. Chớ bốn nên nghiêm trị, nhưng nể tình ngươi là Chu gia tử tôn, tiểu trưng đại giới, chỉ phế chuất thái tử vị trí, ngươi có thể chịu phục." Trần Dĩ cần cùng thi thể của Cao Cùng ngay tại cách đó không xa. Hôm nay năng lực giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vạn Lịch nào dám có mảy may không phục. Nhi thần tâm phục khẩu phục. Đối với cái này, Từ Giai cũng là cả lời. Hắn hiểu rõ, chính mình đến nay còn có thể sống được, là bởi vì Thanh Lưu Đảng lãnh tụ địa vị. Rốt cuộc, trong triều không thể để cho Nghiêm Tung một nhà độc chiếm. Hắn lại nhìn phía chính mình học sinh ngoan, đáy mắt tràn đầy đắng chát. Phủ thái tử bốn vị giảng quan, trừ ra tại Hào Châu chiến tử Ân Sĩ Đàm, cuối cùng sống sót thế mà chỉ có tuổi thọ sắp hết Trương Cư Chính. Thanh Lưu Đảng thực lực rơi xuống đến đáy cốc, sau này làm sao cùng Nghiêm Tung đấu? Chuyển chỉ. Đang lúc Từ Giai lòng như cho ngồi thời khắc, Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng. "Tiên ký vào Đại Minh, chính là thiên ý. Ta Đại Minh nên nhất thống tứ hải, kết thúc từ Tần Diệt về sau, chư quốc thế chân bạc hơn ngàn năm chi loạn cục. Chấm cầm đả thần tiên, xuất 10 vạn quan linh thiết kỵ trinh phạt không phù hợp quy tắc. Trong số mệnh các thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai, cẩm ý liền vệ đại đô đốc Lục Bình, nội đình thái giám Lữ Vương, hoàng cẩm theo quân xuất chinh. Mệnh cảnh vương Chu Tái quyến giáng quốc. Công bộ Hữu thị Lang Nghiêm Thế phiên quan thăng nhất cấp, mặc cho công bộ thượng thư, phụ tá cảnh vương xử lý trong triều thường ngày chính vụ. Vô dụng thái tử Chu Dực Quân, cấm túc trong phủ, không phải chấm mệnh không được ra ngoài. Đại học nội các sinh Trương Cư Chính, vốn đã có tội mang theo, còn không thể tu chỉnh vô dụng thái tử rất nhiều khuyết điểm, tội thêm một bậc. Nay bãi miễn Trương Cư Chính tất cả quan chức bổng lộc và chức quyền, biến thành thứ dân, cả đời vào không được hướng làm quan. Gia tính đế thánh chỉ, chấn kinh rồi cả triều văn võ. Vậy hạ nghĩa là gì? Ngự giá thân chính có thể lý giải, nhưng dạng này phải trái sắp đặt, lẽ nào dự định nhường Nghiêm Đảng một nhà độc chiếm, Thanh Lưu Đảng triệt để cho bụi? Trong quân, triều đường, có thể nào đều bị Nghiêm gia phụ tử thao túng? Như tại bình thường, Từ Giai hoặc Cao Cùng nhất định sẽ đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng bây giờ, Từ Giai không gượng dậy nổi, Cao Cùng chết thảm, Trương Cư Chính bị phế. Thanh Lưu Đảng lại không có đem ra được nhân vật. Làm sao chống lại? Làm sao khuyên can thiên tử? Đang lúc quần thần không biết làm sao lúc, Gia Tĩnh Đế lên tiếng lần nữa. Khắc! Binh bộ viên ngoại Dương Kế Thịnh, binh bộ thị lang Thẩm Lương Tài, binh bộ lang Trung Đàm Luân, này ba người mới có thể rất cao, lịch luyện có thành tựu, nay đặc thêm ân chỉ để bạn. Phong Thẩm Lương Tài là hộ bộ Hữu thị lang, quyền hộ bộ thượng thư truyện. Phong Dương Kế Thịnh là lại bộ Hữu thị lang, Từ Giai theo quân trong lúc đó, Dương Kế Thịnh quyền lại bộ thượng thư truyện. Phong Đàm Luân làm vũ khí bộ Hữu thị lang, Nghiêm Các Lao theo quân trong lúc đó, quyền binh bộ thượng thư truyện. Quân thần lần nữa kinh ngạc. Ba người này xác thực tài năng xuất chúng, bị Thanh Lưu Đảng người đặt vào kỳ vọng cao. Lại không nghĩ rằng, ba người đúng là vào lúc này bị lựa chọn để bạn trọng dụng. Gia Tĩnh Đế ngự giá thân trình, hộ bộ phụ trách cung ứng binh mã thuế ruộng, trách nhiệm nặng nề. Binh bộ phối hợp điều hành giống như là trực tiếp tham dự chiến sự, cũng đầu tiên nắm giữ tiền tuyến quân báo. Lại bộ chủ trì quan viên thượng phạt nhận đuổi, Gia Tĩnh Đế rời khỏi kinh thành trong khoảng thời gian này, triều cục có phải ổn định, lại bộ là cực kỳ trọng yếu một vòng. Binh quyền, quyền kinh tế, quyền nhân sự. Gia Tĩnh Đế thế mà một mạch toàn bộ giao cho Thanh Lưu Đảng người. "Cha, hoàng đế lao tử rốt cục muốn làm gì?" Nghiêm Thế Phiên quỳ gối Nghiêm Tung bên cạnh, nhỏ giọng giận dữ hỏi. Nghiêm Tung mặt không biểu tình, vẫn luôn cúi thấp đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất gạch vàng trong khe nứt. Tình cờ có một con kiến bỏ qua. Thủ phụ chú ý, giống như đều bị cái này con kiến thu hút đi. Đối với thanh âm của con trai, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Cha, ngài ngược lại là nói một câu a. Chúng ta thật không dễ dàng chờ đến từ giai lão nhi rơi đài, hoàng thượng rốt cuộc là ý gì? Đại khái là sợ nhi tử tiếp tục truy vấn, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Nghiêm Tung nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Từ giai sẽ không rơi đài, thật giống như cha ngươi ta cũng sẽ không ngược lại. Nghiêm Thế Phiên ngươi nhớ kỹ. Vậy hạ cái này chiều, chỉ có cân đối hai chữ. Nghiêm Thế Phiên nghe, hay là khư phục. Thế nhưng trừ ra lại bộ, binh bộ cùng hộ bộ đều là chúng ta. Vậy hạ làm sao lại giao cho từ giai? Nghiêm Tung rốt cục trừng nhi tử một chút. Ngươi câm miệng. Cái gì từ giai của ta? Triều đại minh tất cả đều là bệ hạ. Hắn muốn cho ai liền cho người đó, bất luận kẻ nào không thể ngăn cản. Bằng không, ngươi chính là kế tiếp cao cùng, kế tiếp Trần Dĩ Cẩn. Nghe thấy người chết tên, Nghiêm Thế Phiên mới phát giác được sợ sệt, rụt cổ một cái không hỏi tới nữa. Ngược lại là Nghiêm Tung, dường như mở ra máy hát, nói tiếp. Bệ hạ ngự giá thân trình, trong triều đình nhất định phải an ổn. Ngươi không thể vào xem nhìn kiếm tiền, sự việc cũng đều muốn làm tốt. Từ giờ trở đi, ta triều đại minh trên dưới thần công trong đầu, chỉ có thể chứa một sự kiện. Phụ tá hoàng đế, nhất thống thiên hạ. Năng lực có hạn, trước đây nghĩ và cảm, viết 8000 chữ thì gánh không được. Thích nói chuyện trời đất có thể thêm nhóm, 85289-7703, chỉ lặn xuống nước cũng không cần đến rồi. Chương 546, bịa đặt lung tung chương 546, bịa đặt lung tung Phạm Ly cảm thấy 10 phần có hứng. Nếu không có nói dối, nếu tất cả mọi người hết lòng tuân thủ lứa hẹn, hắn đúng hạn đi vào đất Hà Tung thì xác thực gặp được sớm hơn chờ ở đây ra tinh đế. Hai người tựa như nhiều năm lão hữu, nhìn nhau cười một tiếng. Này tựa như là lần đầu tiên, ta nhìn thấy ngươi, không cần diễn kịch, không cần giả vờ giả vịt. Phạm Ly trước tiên mở miệng nói, đúng vậy a. Ra tinh đế gật đầu. Bên hông hắn treo lấy đả thần tiên, mặc dù thu nạp linh bảo là một kiện rất đơn giản sự việc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác treo ở bên hông, như là không có tu vi phạm nhân võ sĩ phối kiếm. Bao nhiêu, có chút khoe khoang ý nghĩa. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy chấm, là tại Tam Đế hội minh. Lúc đó ngươi cũng đúng, chấm cho là ngươi chẳng qua là Nghiêm Thế Phiên, tối đa cũng chính là Nghiêm Tung nhân vật như vậy. Không ngờ rằng, chấm thế mà nhìn nhầm. Ngươi thì xưng đế. Phạm Ly gãi gãi cho mũi, ít nhiều có chút ngại quá. Gia Tĩnh Đế ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một bên Thanh Câu. Ngươi rất mạnh, với lại vô cùng có tiềm lực. Chết thiên tử mệnh cách giao quang, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Đạt được Gia Tĩnh Đế như thế khích lệ, Thanh Câu trên mặt lại chưa từng thấy nửa phần vui mừng. Nàng chỉ thản nhiên nói, siêu biệt giao quang, sát thực không khó. Nếu cho ta đầy đủ thời gian, siêu biệt ngươi cũng là có khả năng. Ha 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 ha. Gia Tĩnh Đế cất tiếng cười to. Nhưng hắn cười xong sau đó, lại không có phủ nhận. Không tệ. Phạm Ly cùng ngươi cũng có siêu biệt chấm tiềm chất. Cho nên chấm hay là may mắn, năng lực tại các ngươi hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem các ngươi giết chết. Gia Tĩnh Đế rút ra bên hông đả thần tiên, ung dung tự nhiên, cũng không sốt ruột ra tay. Phạm Ly, ngươi có biết đả thần tiên chi uy lực? Chưa từng thử một lần, không được biết. Phạm Ly một bên phủ nhận, một bên điều động thể nội linh khí. Chỉ cần Gia Tĩnh Đế có chút động tác, hắn cùng Thanh Khâu rồi sẽ toàn lực nên chiến. Không cần khẩn trương. Gia Tĩnh Đế nhìn ra Phạm Ly tiểu động tác, cười. Ngươi cũng không biết đả thần tiên, chấm hôm nay tâm tình tốt, có thể nói cùng ngươi nghe. Dù sao thời gian còn sớm, chết thì không nhất thời vội vã. Gia Tĩnh Đế cũng không đợi Phạm Ly đáp ứng, liền tự mình biểu diễn lên. Hắn trước dùng linh khí ngưng tụ hai đạo hư ảnh, đều là người mặc đại minh quan phục bộ dáng. Một cái bóng mờ dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường hoàng, có nho giả quân tử phong phạm. Một đạo khác hư ảnh lại là thân rộng thể khoát, quyền to như đấu, mặc dù thì mặc quan văn trang phục, lại càng giống một tên vũ phu. Phạm Ly công tác tình báo làm được vô cùng tốt, một chút nhận ra, này hai đạo hư ảnh hẳn là đại minh nội các trọng thần, Trần Dĩ Cẩn cùng Cao Cùng. Hai người bọn họ đều là đại thừa cảnh cao thủ. Nếu là ở bình thường, chấm không thi triển bản cổ cự thân dù có thể miểu sát hai người này, cũng cần mượn nhờ thời cơ, toàn lực ra tay mới có thể bảo đảm một kích mất mạng. Nhưng mà, Gia Tĩnh Đế nói xong, nhìn như tùy tiện một roi quất vào Trần Dĩ Cẩn hư ảnh đầu. Cách. Cái đầu kia như dưa hấu, bị đánh thần tiên nện đến trong nháy mắt bạo liệt, huyết nhục bay ra. Phạm Ly nhíu mày, hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì. Đại minh quan chế, không luận văn võ, đều có thể tu hành linh giác công. Linh giác công mặc dù không bằng Long Lân công, nhưng trung quy là hắn nguồn cơn, lực phòng ngự không tầm thường. Đại thừa cảnh bị như thế tùy tiện miểu sát, có thể thấy được phạm gian công pháp tại tiên khí trước mặt, xác thực như vỏ trứng gà yếu ớt như vậy. Phúc. Lại là một tiếng vang trầm. Cao Cùng hư ảnh chỗ ngực bị xuyên thủng, đả thần tiên tượng xuyên phá giấy cửa sổ như vậy thoải mái, liền kết thúc Cao Cùng tính mệnh. Phạm Ly, chấm đột nhiên nhất thời hứng khởi, muốn cho ngươi một cơ hội. Gia Tĩnh Đế cười nói, lại là chiêu hàng. Phạm Ly nghe vậy cũng cười. Gia Tĩnh Đế lắc đầu, chiêu hàng làm nhưng không thể nào. Và ngươi hôm nay chi thành tựu, tương lai chi tiềm lực, chấm há có thể yên tâm đem ngươi giữ ở bên người. Chấm không chỉ không thể lưu ngươi đang bên cạnh, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này thế gian, chấm thì dùng không được. Nếu là phe thứ ba ở đây, nghe thấy đường đường hoàng đế đại minh, thiên hạ đệ nhất nhân, nói ra như thế khí lượng chật hẹp lời nói, khẳng định còn lớn hơn bị kinh ngạc. Gia Tĩnh Đế lại tại cười, hình như không chút nào vì mình lòng dạ nhỏ mọn cảm thấy xấu hổ. Phạm Ly, ngươi phi thăng đi. Chấm hiểu rõ ngươi dưới trướng có tiền, hắn hẳn là có thể mang theo ngươi cùng nữ nhân của ngươi phi thăng. Nhân gian quý chấm. Chấm hứa hẹn, thiện đãi các quốc gia hoàng thất và văn võ quan viên. Đất Hợp Tung phương Bắc, ngoài trăm dặm. Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Ngô năm nước liên quân đại doanh. Đại doanh phương hướng chính đông là một tòa hoang sơn, cao không quá 200-300 trượng, như là một tòa hàng rào, đem liên quân cùng minh quân ngăn cách. Hoang sơn phía đông chính là đại doanh minh quân. Hoang sơn rừng rậm giấu không được mấy chục vạn đại quân, nhưng nếu có một hai người mượn rừng rậm che đậy, muốn tiềm hành tới gần trại địch, hay là hoàn toàn có thể làm được. Từ giai đời này đều không có nghĩ đến, chính mình đường đường đại minh nội các thứ phụ, lại sẽ làm lên thích khách hoạt động. Trong lòng của hắn thất vọng, càng nhiều đến từ gia tinh đế. Thiết bách quan là gia nô. Từ giai một lần nữa tràn đầy lĩnh hội, càng là hơn tim như bị đào cắt. Sĩ phu quân thần cộng trị thiên hạ, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tuyệt không phải như thế. Lén lén lút lút, làm cho người trơ cháo. Trái lại cầm ý gì vệ đại đô đốc Lục Bình, lại là xe nhẹ đường quen, đạo này lao thủ. Từ giai đi theo sau Lục Bình, khi thì như linh xà du đi, khi thì như thạch sùng bò. Dưới ban ngày ban mặt, quả nhiên không ngừng tới gần liên quân đại doanh, với lại vẫn luôn chưa kinh động đối diện trong quân đại thừa cảnh cao thủ. Lục đại nhân, từ các lao có chuyện mau nói, lại hướng phía trước 30 trượng, chúng ta muốn cố gắng tránh phát ra âm thanh, liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Lục Bình nhắc nhở, không có chút nào nhường từ giai cảm thấy thoải mái. Thứ phụ sắc mặt càng phát ra khó coi, cuối cùng nhịn không được hỏi, cẩm ý liền vệ am hiểu nhất, không phải là ám sát. Làm nhưng, Lục Bình trả lời, giọng nói có mấy phần không hiểu ra sao. Từ các lao làm gì thêm này hỏi một chút. Cẩm ý liền vệ tồn tại, chính là vì thuận tiện bệ hạ, tùy thời sử dụng một ít vi phạm đại minh luật thủ đoạn. Từ giai yên lặng. Hắn muốn nói, đại minh luật cùng cẩm ý liền vệ đều là khai quốc mới bắt đầu thì thiết lập. Do đó, hoàng đế đại minh vi pháp làm việc, lại là tổ truyền thói quen. Lục Bình còn không biết từ giai tâm tình, lại dùng hâm mộ giọng điệu nói, chúc mừng từ các lão a, Sở, Ngụy, Hán, Nô Thiên Tử đều không phải là đại thừa cảnh, tiện tay có thể giải quyết. Ngược lại là bản đốc mục tiêu, Hồ Tông Hiến, phần công tác này rất có tính khiêu chiến. Ám sát cũng không phải gì đó thủ đoạn quang minh chính đại. Từ giai trung quy là nhịn không được, đưa ra chính mình chất vấn. Nếu chúng ta phải tay, bệ hạ cũng là thắng mà không võ, chẳng lẽ không sợ thiên hạ nhân tâm không phục? Lục Bình nghe vậy, thân hình dừng lại. Hắn quay đầu, dùng không hiểu ra sao ánh mắt dò xét từ giai. Ta nói từ các lão, loại lời này trẻ tuổi quan viên nói một chút thì cũng thôi đi, theo ngài trong miệng nói ra, không khỏi. Lục Bình cuối cùng nhịn xuống chưa nói, chẳng trách những năm này người đấu không lại nghiêm tung. Phía trước đã năng lực trông thấy liên quân đại doanh, trong đó bốn tòa lều lớn dựng thẳng long kỳ, hẳn là thiên tử doanh trướng. Càng có một tòa lều lớn, mặc dù không có dựng thẳng long kỳ, nhưng quy cách so với trời tử doanh trướng càng rõ rệt cao quát, chỉ sợ sẽ là liên quân đại soái doanh trướng. Lục Bình quay đầu, đúng tử giai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giải thể, riêng phần mình hành động. Chương 547, ám sát không dễ. Chương 547, ám sát không dễ. Ra tính đế nói xong, chậm chạp không thấy Phạm Ly đáp lại. Hắn thì không nổi, tùy ý tưởng tận xem xét trong tay mình đã thần tiên, có vẻ vô cùng có kiên nhẫn. Người đang nói đùa. Phạm Ly suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi. Chấm những câu tình cảm chân thực. Ra tính đế còn tại cười, như là một vị ôn hòa thân thiết trưởng bối. Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Đã hiểu. Người đã hiểu cái gì? Ra tính đế cười hỏi. Phạm Ly ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng về đến ra tính đế trên người. Ngươi biết rõ, chuyện ma quỷ của ngươi ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng, vẫn còn nói những lời nhảm nhí này, rõ ràng là chỉ hoan thời gian. Nhưng mà, chung quanh nơi này cũng không mai phục cao thủ, cho nên có thể kết luận, liên quân đại doanh bên ấy xảy ra chuyện. Có lẽ là Phạm Ly trả lời quá nhanh thái chuẩn xác, ra tính đế nụ cười trên mặt chỉ trệ. Lại cười, đã không bằng lúc trước thong dong như vậy. Thậm chí tại ra tính đế trong tới cười, cuối cùng nhiều một tia sắc khí. Chấm nói không nhiều, chỉ là một nói dối, ngươi làm sao đoán được này rất nhiều. Lần này, đến phiên Phạm Ly cười. Chỉ bằng vừa nãy quên ta thăng thiên nói láo, làm nhưng đoán không được những thứ này. Chẳng qua, từ thiên hạ truyền âm cùng ta ước chiến lên, trong miệng ngươi nói ra mỗi một chữ, ta cũng chưa từng có tin tưởng qua. Dù là, ngươi là ngay trước khắp thiên hạ bách tính nói. Ra tính đế nụ cười trên mặt, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là bén nhọn sát khí. Giết ngươi trước đó, chấm hỏi nhiều nữa một câu. Bệ hạ mời nói. Nếu liên quân đại doanh bên ấy, ngươi làm đủ chuẩn bị. Hiện tại, giờ này khắc này, ngươi dựa vào cái gì theo chấm lòng bàn tay chiếm được một con đường sống? Gia tính đế khí thế không ngừng kéo lên. Cho dù không có bản cổ cự thân gia trì, mặt đất thì không dừng lại run rẩy, bầu trời biển mây lập tức tán loạn. Linh khí sông cửu tiêu. Gia tính đế cường đại, là hàng thật giá thật cường đại. Đánh bại ngươi, chính là con đường sống. Giọng Phạm Ly, theo gia tính đế phía sau vang lên. Gia tính đế đột nhiên quay đầu, liền trông thấy lại là một Phạm Ly, cùng mình trước mặt giống nhau như lúc. Giống nhau dung mạo. Giống nhau khí độ. Giống nhau tu vi. Nếu nói hơi có khác biệt, đó chính là hai cái Phạm Ly, chia ra mặc đại tấn hoàng đế Long Bảo cùng đại sở tấn vương Vương Bảo. Quả nhiên. Như thế, thiên hạ quả nhiên nhiều kỳ sĩ, chớ không nên xem thường người trong thiên hạ, đến mức dưỡng hổ di hoạn, để ngươi trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Gia tính đế híp lại hai mắt, nhưng lại cười lạnh. Vì Phạm Ly bộ này át chủ bài, vốn là tại hắn dự liệu trong, nhưng bằng thủ đoạn này, còn xa xa chưa đủ. Gia tính đế nói xong, vung roi đánh tới hướng sau lưng Phạm Ly. Hắn không có sử dụng cuối cùng một phần tức nhượng, nhưng bằng đại thừa cảnh cựu phẩm thực lực, đột nhiên một kích thì đủ để khiến thiên địa biến sắc. Một kích này, Phạm Ly tuyệt đối ngăn không được. Nhưng mà, có người có thể ngăn trở. Bốn chuôi linh khí ngưng tụ kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại Phạm Ly trước mặt. Mãnh liệt cuồng bạo kiếm ý, vững vàng đem đả thần tiên nâng, đúng là không thể lại xuống hàng nửa phần. Gia tính đế trừng lớn hai mắt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, "Kiếm tiên, lại là tịnh thổ dư nghiệt, thành tựu ngày hôm nay thì tại ngày xưa giao quang phía trên. Người tới chính là Hàn Nguyệt. Nàng thân không bội kiếm, nhưng ý niệm chỗ đến, linh khí chính là thần kiếm. Nhìn tới, gia tinh đế đúng Phạm Ly cười lạnh nói, ngươi cũng vậy nói không giữ lời, béo nhờ nuốt lời chi đồ. Tiêu chuẩn kép. Phạm Ly không hứng thú theo đạo đức phương diện chỉ trích gia tinh đế. Rốt cuộc, chân chính người xấu, đây ngươi rõ ràng hơn chính hắn rốt cuộc xấu đến mức nào. Chỉ ít có một sự kiện, chân không có nói dối. Người mặc long bảo Phạm Ly, cười lấy đáp lại nói, phong thần bảng bên trên có tính danh, Hàn Nguyệt đúng là đại tấn hoàng hậu.
Tốt, tốt, rất tốt.
Ha 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 ha. Gia tinh đế huy động trong tay đả thần tiên, cất tiếng cười to. Chấm lại xem xét, một kiếm tiên, một hồ yêu, năng lực thay ngươi ngăn cản mấy lần đả thần tiên. Chờ chấm nấu ăn các ngươi, lại đi giết sạch liên quân năm nước. Chỉ cần chấm hay là thiên tử, tiểu dân bách tính chết sạch lại như thế nào? Từ giai đang tới gần, là Ngô quốc thiên tử Tôn Hạo liều lớn. Nói là liều lớn, kỳ thực như hành cung là 10 cái cực lớn quân trướng ăn khớp mà thành. Từ Tôn Quyền sau khi chết, Ngô quốc suy sụp, Giang Đông thập nhị hổ thần phần lớn chiến tử. Hôm nay giết chết Tôn Hạo, Ngô quốc quốc phúc liền cáo chung kết. Từ giai đã khóa chặt Tôn Hạo vị trí, bằng hai bên tu vi chênh lệch, trong vòng 10 trượng có thể nhất kích tất sát. Đại thừa cảnh người tu hành lục thức cảm giác nhạy bén, Từ giai thậm chí năng lực nghe thấy Tôn Hạo tiếng hít thở. Chỉ là, lại tới gần một trượng, Từ giai lại dừng lại. Làm sao có khả năng? Tôn Hạo bên cạnh lại có một vị đại thừa cảnh tồn tại. Tu vi của đối phương đây từ giai hơi yếu nhất tuyến, nhưng đúng là đại thừa cảnh. Một sáng xảy ra xung đột, từ giai căn bản không thể nào tốc thắng, càng sẽ có vô số liên quân tướng sĩ vào tới, đưa hắn tại chỗ vây giết. Mồ hôi lạnh dọc theo từ giai cái trán rơi xuống. Nô quốc ở đâu ra đại thừa cảnh? Từ giai không còn dám tới gần, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn lại nghe thấy thưa thớt, lại là cờ vây lạc tử âm thanh. Bệ hạ, đến phiên ngài. Một khiêm tốn âm thanh nói. Tôn Hạo lắc đầu liên tục. Kỳ thánh kỹ nghệ phi phàm, cho dù nhường chấm tứ tử, chấm vẫn không thể thắng hạ vấn này, hổ thẹn. Kỳ thánh. Từ giai nghe được hãi hùng kiếp vía, lúc này quyết định bỏ khó lấy dịch, đi trước cám sát cái khác thiên tử, cuối cùng lại đến tìm Ngô đế Tôn Hạo phiền phước. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng lại sờ đến Ngụy đế Tảo Hoán doanh trướng. Lặng lẽ tới gần, không phát ra một chút âm thanh. Lại có đại thừa cảnh. Từ giai dường như kêu lên sợ hãi. Làm sao có khả năng? Từ Ngụy đế Tảo Tháo chiến tử, Bát Hổ Kỵ cùng Ngũ Tử Lương tướng cũng là phần lớn vẫn lạc, Ngụy quốc không gượng dậy nổi, sao lại toát ra một đại thừa cảnh? Từ giai thậm chí ngửi được một cỗ kỳ diệu mùi thuốc. Nghe nói bệ hạ gần đây tâm thần không yên, hoặc là quyết chiến sầu lo vất vả bố trí. Viên này Thiên Hương Long Quỷ Đan có thể tỉ mỉ trầm âm, thông khí lưu thông máu, bệ hạ không ngại phục dụng một hạt. Một cái lao đầu âm thanh, khiêm cung bên trong lộ ra chút ít gian xảo. Chỉ là, lão phu cũng không phải là nguy thần, như miễn phí đem đan dược tặng cùng bệ hạ, không khỏi làm cho người ta chỉ trích. Thực tế, không thể để cho nhà ta bệ hạ hiểu lầm, cho rằng lão phu có đầu nhập Ngụy quốc tâm ý. Không bằng, bệ hạ vì ngang nhau giá trị dược liệu làm trao đổi, như thế lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tránh được miễn chỉ trích. Bệ hạ đồng ý. Rất tốt. Mời bệ hạ viết cái cấm, lão phu tự đi đại ngụy quân nhu quan chỗ nhận lãnh. 3 cây thiên cấp long huyết thảo, 5 viên thiên cấp huyền sắc giả làm quả, 2 cân thiên cấp ngọc cơ tuyết liên. Từ giai nghe được trong mặt. Đây là ngụy đế liều lớn. Sao như là cỡ lớn lửa gạt hiện trường. Nhưng hắn không dám lưu lại, cái đó thao thao bất tuyệt lao đầu đúng là hàng thật giá thật đại thừa cảnh. Thôi. Đi hắn đế doanh trướng xem xét. 7 lần hoặc 8 lần rẽ, từ giai lại sở gần lưu thiện doanh trướng. Hắn ở đây ngoài 10 trượng ngừng chân một lát, mặc dù thanh âm gì đều không có nghe thấy, lại quay đầu bỏ đi. Bởi vì từ giai tại lưu thiện trong doanh trướng cảm giác được một tấm lãnh cùng loại cẩm ý để vệ đại đô đốc hơi thở của Lục Bình. Nói như vậy, thậm chí có chút cất nhắc Lục Bình ẩn thân tại lưu thiện trong doanh trướng cường giả, ám sát thủ đoạn chỉ sợ còn trên Lục Bình. Từ giai bất đắc dĩ lần nữa rút đi. Hắn có chút ảo não, thậm chí là xấu hổ. 4 mục tiêu lại có 3 cái không xuống tay được. Sở đế Hàn Linh chẳng qua một nữ tử, lão phu muốn giết nàng luôn luôn không có vấn đề. Chương 548 thích khách liệt chuyện từ giai thiên. Chương 548 thích khách liệt chuyện từ giai thiên lại phí hết một phen công phu. Từ giai tìm được rồi Hàn Ninh. Nàng đang trong trướng, nghĩ linh tinh nói cái gì? Từ giai kinh hãi. Lão phu vận khí như thế chi kém. Lẽ nào sở đế trong trướng, thì có một vị đại thừa cảnh cao thủ. Nhưng mình còn không có bị phát hiện, từ giai vì hoàn thành nhiệm vụ, hay là cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục tới gần. Gần chút ít. Lại gần chút ít. Và khoảng cách gần đến năng lực xác định trong trướng nhân vật, từ giai mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, Hàn Ninh tại cùng một con màu trắng lông sủ dị thú nói chuyện. Không phải là đại sở hộ quốc thần thú. Gọi Đoàn Đoàn. Từ giai trong lòng cười lạnh. Kia rõ ràng là một con trai trai chưa thành thục thần thú, cùng Đại Minh Chu Tức còn lâu mới có thể đây. Mặc dù Đại Minh Chu Tức chết tại Khương Tử Nha đả thần tiên phía dưới, ông trời phù hộ, Thái Tổ Bá Vương phù hộ, Phạm Ly nhất định phải bình an trở về. A a a, hắn đi nên chiến trên đời này địch nhân nguy hiểm nhất, ta lại giúp không được gì. Thật sự thật hâm mộ Hàn Nguyệt, ta cũng nghĩ đứng ở Phạm Ly bên cạnh, cùng hắn cùng nhau đối mặt cường địch. Đoàn Đoàn a, ngươi nói hai ta có phải hay không quá vô dụng? Đoàn Đoàn chớp một đôi mắt to vô tội, nghiêng đầu, phát ra hu hu hoài nghi âm thanh. Từ giai nghe lén một lát, trong lòng lại nổi lên không hiểu ghen tuông cùng ghen ghét. Sở quốc quân thần, đúng là năng lực cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn. Không giống ta Đại Minh, quân thần nghi ngờ lẫn nhau, triều chính đảng tranh, ngay cả hoàng đế cùng thái tử vậy. Lại là thở dài một tiếng, từ giai mới thu hồi trong lòng yêu thương. cơ hội khó được. Tất nhiên Sở Đế cùng đại sở thần thú cũng tại trong đại trướng, dứt khoát cùng chấm dứt. Từ giai âm thầm tụ lực, chuẩn bị bạo khởi ra tay. Xin hỏi, Sở Đế bệ hạ tại trong trướng nghỉ ngơi sao? Đột nhiên một đạo trung khí mười phần, trầm ổn hữu lực âm thanh xuất hiện, nhuần vận sức chờ phát động từ giai cưỡng ép dừng lại. Lắng nghe, phát hiện tới còn không chỉ một người. Người nào ở bên ngoài nói chuyện? Hạng Linh hoài nghi hỏi. Đại tấn Lư Thực, Trương Tu Đà, Đầu Vương Tôn, Âm Quân Lăng, Khấu Tử Dực, nghe qua Sở Đế phong thái, đặc chuẩn bị lễ mọn tới trước tiếp. Nguyên lai là năm đại gia tộc trưởng. Mời vào đi. Hạng Linh thì không có gì hoàng đế kiêu ngạo. Nàng tự tay vén lên vải mảnh, mời năm đại gia tộc tiến bộ trướng. Năm vị tộc trưởng vốn là nhân vật phi phàm, bây giờ tu vi bước vào đại thừa cảnh, càng là hơn thần thái sáng láng, giống như tiên nhân tiêu sái. Lần này chuyên môn thăm hỏi Hạng Linh, vì hiểu rõ nàng cùng Phạm Ly quan hệ. Lấy lòng bệ hạ nữ nhân, liền như là lấy lòng bệ hạ. Loại nhân tình này hiểu đời thao tác cơ bản, năm vị tộc trưởng thậm chí không cần trước giờ bàn bạc, vô cùng có ăn ý cũng chuẩn bị món quà, ngay lập tức liền tới cửa thăm hỏi. Năm vị đại thừa cảnh. Tại sao có thể có năm vị đại thừa cảnh? Từ giai nuốt trong bóng tối, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh không ngừng dẫn ra ngoài. May mắn, hắn là tiềm hành mà đến. Vốn là ẩn nấp tàng hình không dễ dàng bị phát hiện, lại thêm năm vị tộc trưởng tu vi hơi thua mình. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe Hạng Linh cùng khách nhân ở trong đại trướng nói chuyện tiếng, Từ giai tâm cũng lạnh. Hắn chính dầu dĩ, loại tình huống này là cường công hay là rút đi? Đột nhiên, lại một đường dàn mua nhưng trầm trọng âm thanh theo Hạng Linh ngoài trướng truyền đến. Đại tấn quốc trưởng, Văn Tín Hầu Lữ Xuân Thu, xin gặp đại sở hoàng đế bệ hạ. Từ giai tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Thiên hạ vạn nho chi sư, Lữ Xuân Thu cũng tới. Văn Tín Hầu. Trong trướng Hạng Linh, nghe thấy Lữ Xuân Thu đại danh, thì lộ ra một chút vẻ bối rối. Nguyên nhân không gì khác, Lữ Phúc Bảo đã từng là Hạng Linh hoàng quý phi. Người một sáng tốt bụng, xảy ra vấn đề luôn luôn trước từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Hạng Linh chính là như thế. Gặp. Chấm đã từng nữ giả nam trang, lừa gạt cưới Lữ Phúc Bảo, Văn Tín Hầu còn không hận chết chấm. Làm sao bây giờ? Đoàn Đoàn, ngươi có bốn chân, nên chạy nhanh hơn ta chút ít, ngươi cùng ta chạy a. Ngao. Ngoài trướng, Lữ Xuân Thu đợi một hồi lâu, mới thấy Hạng Linh đẩy mặt tú hồng, sụp mi thuận mắt ra nên tiếp. Văn Tín Hầu, tốt, đã lâu không gặp. Nhìn nàng nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, càng có chút hơn xỉu vợ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Lữ Xuân Thu lại không tại ý những chi tiết này, hắn rất an phận xông Hạng Linh chào, lại dần dần gặp qua năm vị tộc trưởng. Sau đó, Lữ Xuân Thu thì không nói nhảm, chính mình tại trong trướng tìm cái ghế ngồi xuống, nâng lên Lữ Thị Xuân Thu vô cùng tùy tiện là xem. Ngạch, hầu gia này đến chuyện gì a? Hạng Linh nhịn không được hỏi. Bản hầu là đến bảo hộ bệ hạ. Lữ Xuân Thu một bên đọc sách vừa nói, bị của ta tốt hiển tế nhờ bà, phòng ngừa ra tính đế phái thích khách, đúng sở đế bệ hạ bất lợi. Nha. Hạng Linh đầu góc có chút chậm mạch, gật đầu như giã tỏi đồng thời vẫn không quên hỏi một câu, hầu ra con rể là vị nào a? Lữ Xuân Thu lúc này mới đem ánh mắt theo trên sách dịch chuyển khỏi. Hắn thật sâu liếc nhìn Hạng Linh một cái, tuy là người mặc long bào, thì che không được thiên gia huyết mạch ưu lương truyền thừa, đúng là đẹp đến mức không gì tả nổi. Hừ hừ, còn có thể là ai? Đương nhiên là Phạm Ly cái đó thích bốn phía lưu tình tiểu tử đối. Nghe thấy Lữ Xuân Thu gọi thẳng tên, năm vị tộc trưởng gọi là một lúng túng. Chẳng qua, Lữ Xuân Thu thân phận bày ở nơi này, đại tấn quốc trưởng, thiên hạ vạn nho chi sư. Nếu muốn tỉ mỉ tính toán ra, năm vị tộc trưởng bên trong tu vi cao nhất, lý lịch sâu nhất, lớn tuổi nhất Lữ Thực, cũng coi là Lữ Xuân Thu học sinh. Lúc này, Từ Giai đã chuẩn bị chạy ra. Chỉ bằng Hạng Linh trong đại trướng cao thủ thực lực, đem Nghiêm Tung cùng Lục Bình tăng thêm đều chưa hẳn đủ nhìn xem. Liên minh năm nước đại thừa cảnh cường giả, không ngờ siêu việt ta đại minh. Bệ hạ khinh suất giết chết cao cùng Trần Dĩ Cẩn, thực sự mười phần sai. Từ Giai chính bi thống cảm khái, lại nghe thấy Hạng Linh ngoài trướng, lại một đường khó gần cao ngạo tiếng vang lên. Đoàn Đoàn ở bên trong à? Ta đi bảo. Liên quân trong đại doanh, duy nhất có thể vì không cùng cấp ý liền tiến vào Hạng Linh lều lớn là Ô Truy. Lẫn nhau cùng là nữ tử, không có nhiều như vậy nghi thức xa giao. Ngao. Đoàn Đoàn trông thấy dưỡng mẫu, ngay lập tức bỏ xuống Hạng Linh, vui chơi tựa như nhào vào Ô Truy trong ngực. Có thể nó hiện tại hình thể đã cùng ngựa nhỏ một đại, đứng thẳng người lên, thậm chí đây Ô Truy còn cao hơn chút ít. Đoàn Đoàn ngoan. Ô Truy một bên vuốt ve Đoàn Đoàn lông tóc, một bên nhìn trong trướng đám người. Ngao, ngao ấu, ngao ấu, ngao ấu. Đoàn Đoàn đột nhiên một hồi làm lũng kêu to, ở đây chỉ có Ô Truy năng lực nghe hiểu. Nàng nét mặt quái dị nhìn Hạng Linh. Hạng Linh chột dạ, lại đỏ mặt nói, Đoàn Đoàn nói cái gì? Ngươi đừng nghe nó nói bậy bạn, trẻ con học được nói láo, không đánh một trận sao được? Ngao ấu, ngao ấu. Đoàn Đoàn nghe vậy, kêu to được càng sốt ruột. Ô Truy cười khúc khích, mới nói, Đoàn Đoàn chỉ nói là, nó không am hiểu con vật. Nếu ngươi ngại quá thấy Lữ Hầu gia, chính mình chạy trốn còn càng mau hơn. Hạng Linh gọi là một thẹn a. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ là, Ô Truy đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu, tình cờ đối diện Từ Giai giấu kín phương hướng. Có khách ở sát tới, tuy là ác khách, nhưng cũng không thể không chiêu đãi. Hôm nay thì một chương đi, khí lực không đủ. Tối hôm qua nôn mửa đến sau nửa đêm, kéo dài sốt nhẹ, đau đầu cùng toàn thân đau bứt nhức, mấu chốt là dược uống không trôi, uống xong còn muốn nôn.